Chương 45 nhị tinh man thú, Hắc Vũ Ưng. 1/5, cầu hoa tươi. Người đăng, đúng vô tả phương trung kiếm. Bị một đao chém chết. Nội tông trưởng lão giờ phút này có chút ngơ ngác nhìn qua Trần Thanh Sơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, cho nên chưa kịp ngăn cản Trần Thanh Sơn. Dù sao Trần Thanh Sơn chỉ là vừa mới đi vào trúc cơ nhất trọng, mà phương trung kiếm lại là ở trúc cơ trên cảnh giới rất nhiều năm. Nhưng bất kể như thế nào, bị một đao chém chết, cũng quá mức dọa người nghe rồi a. Không đúng, Trần Thanh Sơn nội khí phẩm chất tựa hồ có chút cao. Nội tông trưởng lão ánh mắt khẽ động, ngay sau đó hiện lên kinh ngạc, ít nhất là địa đạo trúc cơ, nhưng làm sao có thể? Phải biết cho dù ở nội tông, có thể địa đạo trúc cơ đệ tử cũng là vô cùng ít đòi, đại bộ phận đều là nhân đạo trúc cơ. Ở ngoại môn trong hoàn cảnh như vậy, thế mà có thể xuất hiện địa đạo trúc cơ, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Vừa nghĩ như thế, phương trung kiếm chết cũng là có thể thông cảm được. Dù sao địa đạo trúc cơ cùng nhân đạo trúc cơ ở giữa chênh lệch vẫn rất lớn. Về phần thiên đạo trúc cơ, hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện kia qua, bởi vì đây là liền chân thần đều không thể làm được sự tình. Không hổ là trúc cơ tam trọng, thuộc tính giá trị chính là nhiều. Trần Thanh Sơn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Sau đó hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua nội tông trưởng lão, có chút tiếc nuối đem ma đào thu vỏ. Còn muốn ra hỏa này dẫn đường đây, bằng không thì giết về sau, lại là một bút thuộc tính giá trị nhập trướng. Cái này Trần Thanh Sơn. Nội tông trưởng lão thả ở sau lưng hai tay hơi hơi siết chặt. Từ Trần Thanh Sơn vừa rồi ánh mắt bên trong, hắn thấy được một tia sát ý mặc dù chẳng biết tại sao giấu, nhưng không thể phủ nhận hơn là Trần Thanh Sơn vừa rồi muốn giết hắn. Sát tính quá nặng đi, dạng người này dẫn vào nội tông, rốt cuộc có phải hay không chuyện tốt. Nội tông trưởng lão trong lòng lần thứ nhất xuất hiện do dự. Hiện tại ma môn không thể so với năm đó, nhất là nội tông, đồng môn tầm đó đã rất ít sẽ có giết chóc sự tình phát sinh. Không biết trưởng lão làm sao xưng hô. Trần Thanh Sơn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn qua để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nếu như không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy Trần Thanh Sơn giết người, nội tông trưởng lão nhất định sẽ cho rằng Trần Thanh Sơn là cái hào hòa phong nhã thanh niên. Ngươi xưng hô ta là Lâm trưởng lão là xong. Lâm trưởng lão nhìn xem Trần Thanh Sơn nụ cười, trong lòng thở dài, thực sự là một cái ma đầu a. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lâm trưởng lão hỏi, ngươi sử dụng võ học là huyết ẩm cuồng đao a? Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Nghe vậy, Lâm trưởng lão ánh mắt sáng lên. Thân đao đốt huyết hỏa, đây rõ ràng là đao ý a. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đã vượt qua 80 nội tông đệ tử. Không phải ai đều có tư cách lĩnh ngộ ra ý cảnh. Cho dù là hắn, bây giờ trúc cơ thất trọng võ giả, cũng không có đạt tới cảnh giới kia. Ý cảnh cái đồ chơi này, chỉ có ngộ tính cực cao, hoặc là đối vũ khí nào đó có cực cao độ phù hợp người mới có thể tu luyện được. Dứt bỏ yêu giết người thói quen này không nói, Trần Thanh Sơn nhất định chính là một thiên tài. Vô luận là tông môn nào cũng không biết sao lãng. Đi theo ta a. Lâm trưởng lão gật gật đầu, sau đó chu môi huýt sáo một tiếng. Hô. Trên không trung, một cái bóng đen to lớn lập tức bay xuống dưới. Cánh gỗ cắt bay ra chạy, quần quần khói bụi dơ lên. Là một cái ưng loại man thú. Ánh mắt sắc bén, lông vũ như sắt, tản mát ra khí tức đủ để cho một tên luyện khí võ giả sợ vỡ mật. Nó là nhị tinh trung giai man thú, Hắc Vũ Ưng, được tông môn thuần hóa, là của chúng ta công cụ thay đi bộ. Lâm trưởng lao đi lên trước, vỗ vô Hắc Vũ Ưng thân thể, lập tức phát ra khanh khanh thanh âm. Lại là thật là nhiều thuộc tính a. Ở Trần Thanh Sơn trong mắt, chỉ cần là sinh vật mạnh mẽ, vậy liền sẽ vô ý thức cùng thuộc tính giá trị móc nối. Lệ. Hắc Vũ Ưng tựa hồ từ Trần Thanh Sơn trên người cảm nhận được một tia nguy hiểm, thế mà vô ý thức lui về sau một bước, có chút cảnh giác nhìn xem Trần Thanh Sơn. Thấy vậy, Lâm trưởng lão hơi kinh ngạc. Ngang cấp phía dưới, man thú thực lực là so nhân tộc võ giả mạnh. Cái này Hắc Vũ Ưng là nhị tinh trung giai, cho dù là hắn cũng vô pháp tùy tiện có thể bắt được. Nhưng ở giờ phút này, Hắc Vũ Ưng lại có chút e ngại một cái trúc cơ nhất trọng Trần Thanh Sơn. Có chút ý tứ. Nhớ tới vừa rồi Phương Trung Kiếm bị Trần Thanh Sơn một đao chém chết chẳng cảnh, Lâm trưởng lão đối với Trần Thanh Sơn đánh giá cao hơn. Tiểu tử này thực lực, không thể khinh thường a. Trong lòng âm thầm gật đầu, Lâm trưởng lão nhảy tới Hắc Vũ Ưng trên lưng, nói ra, lên đây đi. Trần Thanh Sơn mũi chân điểm một cái, nhảy lên. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất cưỡi man thú đây. Hắc Vũ Ưng cảm xúc tựa hồ có chút chấn động, nhất là ở Trần Thanh Sơn đến trên lưng của nó về sau. Bất quá ở Lâm trưởng lão trấn an về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vỗ cánh bay cao, Hắc Vũ Ưng phe phẩy cánh, rời đi Tây Phong Sơn đỉnh, mang theo hai người đi tới trên tầng mây. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, màu đỏ mây hồng ở chân trời tiêu đốt, hết sức đẹp đẽ. Chúng ta đại khái muốn đuổi nửa ngày đường, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta. Lâm trưởng lão quay đầu đối Trần Thanh Sơn nói ra. Nội tông xa như vậy sao? Trần Thanh Sơn nhíu mày. Đúng vậy, bởi vì một ít nguyên nhân không thể không đổi một cái địa phương, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ thích chỗ đó. Lâm trưởng lão rất là tự tin nói. Chương 46 nội tông tình huống. 2/5, cầu hoa tươi. Người đăng, đúng vô tả màn đêm buông xuống. Trăng khuyết như câu, quần tinh sáng chói. Trên tầng mây gió mang theo bóng đêm đặc lưu thanh lương. Trần Thanh Sơn ngồi xếp bằng, khoanh tay, ngước nhìn tinh không. Trần Thanh Sơn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lâm trưởng lão hỏi. Ta đang tự hỏi, lúc nào mới có thể dựa vào lực lượng của mình đi vào trên đỉnh trong vùng sao trời kia. Trần Thanh Sơn nói ra. Cái kia có lẽ phải đợi ngươi trở thành chân thần a. Lâm trưởng lão cười lắc đầu. Hắn lúc còn trẻ cũng có qua cùng Trần Thanh Sơn tương tự ý nghĩ, nhưng càng tu luyện lại càng có thể cảm nhận được mình nhỏ bé. Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Có tinh luyện hệ thống ở chân thần cảnh giới, hắn sớm muộn cũng có thể đặt chân. Lâm trưởng lão, cùng ta nói một chút nội tông tình huống a. Trần Thanh Sơn nói ra. Ngươi không nói, ta ngược lại thật ra quên, xác thực phải cùng ngươi nói một chút. Lâm trưởng lão vỗ đầu một cái, bắt đầu êm tai nói. Nội tông đây, chủ yếu chia làm 4 cái bộ phận. Đan dược đường, chế phù điện, chấp pháp sở, cùng quân võ phòng. Đan dược đường, tên như ý nghĩa, là chuyên môn luyện chế đan dược địa phương, ngươi nếu là có luyện đan thiên phú, vào tông về sau, có thể lựa chọn đan dược đường. Chế phù điện, cũng giống như vậy, luyện chế phù lục. Chấp pháp sở mà nói, quyền lực xem như ma môn bên trong lớn nhất, trưởng quản ma môn hình phạt, cùng giám thị ma môn chỗ thống trị địa vực. Chấp pháp sở người, tính cách đều tương đối cao ngạo, ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn cùng bọn họ đối đầu, bằng không thì có ngươi khổ ăn. Sau cùng quân võ phòng, xem như một cái so sánh phế mệnh địa phương, có rất ít người nguyện ý đi. Ý tứ gì? Trần Thanh Sơn nhíu mày. Quân võ phong phụ trách tông môn ở giữa chiến tranh, cùng một chút tương đối nguy hiểm nhiệm vụ, mặc dù đãi ngộ rất tốt, nhưng tỷ lệ tử vong cũng rất cao, bình thường ở 50 tả hữu. Lâm trưởng lão thanh âm có chút thổn thức, bởi vì người quá ít, cho nên một số thời khắc tông môn hội cưỡng chế mặt khác tam phong người tham gia. Minh bạch. Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu. Đúng rồi, Trần Thanh Sơn, nơi này ta muốn nhắc nhở ngươi một lần. Lâm trưởng lão sắc mặt chậm rãi biến nghiêm túc. Lâm trưởng lão mời nói. Nội tông không phải ngoại môn, ở nội tông ngươi cũng không thể tùy tiện giết người, hiểu chưa? Lâm trưởng lão nói ra. Vì sao? Ma môn quy củ không chính là có thể tùy tiện giết người sao? Trần Thanh Sơn nhíu mày. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ ma môn đã không phải là năm đó ma môn, các ngươi có thể luận bàn, nhưng không thể hạ tử thủ, trừ phi lên sinh tử đài, bằng không thì ngươi sẽ bị tất cả mọi người xem là cái đinh trong mắt, bị toàn bộ nội tông nhằm vào, có thể nghĩ cuộc sống sau này sẽ có nhiều dày vò à? Lâm trưởng lão tận tình nói ra. Hắn cảm thấy mình tất yếu cùng Trần Thanh Sơn nói một chút. Dù sao Trần Thanh Sơn thế nhưng là tàn sát toàn bộ ngoại môn mới tiến vào bên trong tông. Một thân sát tính. Nội tông bên trong đoán chừng không có người so Trần Thanh Sơn càng hiếu sát rồi. Cho nên, vẫn là có thể giết người lung tung, đúng không? Trần Thanh Sơn nói ra. Lâm trưởng lão sững sờ, ngay sau đó có chút dở khóc dở cười, ngươi vẫn chưa hiểu ta. Ta hiểu ngươi ý tứ, ma môn quy củ vẫn còn, nhưng bây giờ thay đổi một cách vô tri vô giác, mọi người cũng không nguyện ý dây vào, ai dám đại khai sát giới, như vậy người này liền sẽ bị mọi người khiển trách, thậm chí giết chết. Ngươi minh bạch liền tốt. Lâm trưởng lão gật gật đầu. Như vậy tạo thành biến hóa này nguyên nhân là cái gì? Trần Thanh Sơn hỏi. Nghe nói là bởi vì ma môn chí cao võ học gì thật ta? Lâm trưởng lão nói ra. Cái gì võ học? Thái cổ sát thần đao. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn con người hơi co lại. Danh tự có phải hay không rất bá khí? Lâm trưởng lão nhìn xem Trần Thanh Sơn biểu lộ, còn tưởng rằng Trần Thanh Sơn được tên này trấn trụ đây. Căn cứ cổ tịch ghi chép, ma môn lúc trước lựa chọn dùng nuôi cổ phương thức, cũng là bởi vì môn võ học này. Cái này cùng thái cổ sát thần đao có quan hệ gì? Nghe nói là muốn đem môn võ học này luyện tới đỉnh phong, nhất định phải tuyệt tình tuyệt dụng, lấy môn nhân chi huyết đổ vào. Lâm trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra, đương nhiên, cụ thể có phải như vậy hay không, ta cũng không rõ ràng, tin tức này, ta cũng là từ người khác bên trong nghe được. Chương 47 vào bằng cách nào? 3/5, cầu hoa tươi. Người đăng, đúng vô tả dạng này sao? Trần Thanh Sơn trong lòng hơi động. Ban đầu ở đọc Ma Thần Thiên quyển sổ kia lúc, Trần Thanh Sơn liền cảm thấy Ma Thần Thiên rất có thể là ma môn người. Hiện tại xem ra, còn thực sự là. Không nghĩ tới mình trời xui đất khiến phía dưới, thế mà chiếm được ma môn chí cao võ học. Cho nên nói thái cổ sát thần đao tinh hoa chỗ, hẳn là tất cả thức thứ ba. Hai chiêu trước, Trần Thanh Sơn đã sắp tu luyện đến đại thành chi cảnh, nhưng trừ bỏ có cực cao lực sát thương bên ngoài, cũng không mặt khác quái gì địa phương. Thức thứ ba xâm la vạn tượng, rốt cuộc cần như thế nào điều kiện tu luyện đây? Đã từng Trần Thanh Sơn cảm thấy mình ngộ tính tăng lên về sau, hẳn là liền có thể lĩnh ngộ. Nhưng hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. Nội tông nhưng có liên quan tới thái cổ sát thần đao một chút điện tịch hoặc là cổ đâm. Trần Thanh Sơn làm bộ hiếu kỳ mà hỏi thăm. Có, nhưng ở tàng kinh các tầng cao nhất, nơi đó để đó lịch đại ma môn tông chủ tâm đắc cảm ngộ, trừ phi ngươi có tông chủ thủ dụ, bằng không thì căn bản không có cách nào đi vào. Lâm trưởng lão lắc đầu. Trần Thanh Sơn đem này nhớ kỹ, tiến nhập nội tông về sau, mặc kệ có hay không tông chủ thủ dụ, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đi lên. Đối với toàn bộ ma môn mà nói, những tâm đắc này cảm ngộ có lẽ giá trị cũng không là phi thường lớn, nhưng đối với hắn mà nói, lại là quá trọng yếu. Bởi vì trong đó có liên quan tới thái cổ sát thần đạo tin tức. Nếu tông môn đã không muốn lại lẫn nhau chém giết, vì sao không dứt khoát đem cái này nuôi cổ quy củ cho sửa? Trần Thanh Sơn hỏi một vấn đề cuối cùng. Việc này tương đối phức tạp, tông môn trưởng lão từng có đề nghị, nhưng tông chủ lại là bác bỏ. Tốt rồi, có một số việc chờ ngươi vào nội tông tự nhiên liền sẽ minh bạch, thời gian đã không còn sớm, nắm chặt nghỉ ngơi đi. Lâm trưởng lão cười nói. Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, hướng về phía sau một nằm, hơi hơi hai mắt nhắm nghiền, nửa nghỉ ngơi nửa thanh tỉnh. Tiểu tử này lòng cảnh giác ngược lại là rất nặng. Lâm trưởng lão lắc đầu cười một tiếng, bất quá có lòng cảnh giác mới tốt ta, con đường tu luyện một khi chủ quan rất có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu tử này vô luận là thiên phú vẫn là thực lực cũng hoặc là tâm tính đều phù hợp một cường giả tiêu chuẩn, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tương lai ở ma môn nhất định có một chỗ cắm rủi. Lâm trưởng lão đối với Trần Thanh Sơn cảm quan nhưng thật ra là rất tốt, trừ bỏ quá mức thị sát. Lệ ở dưới ánh trăng như nước, hát vũ ương huy dài du dương mà hạo xa. Đêm tận trời sáng, đợi đông phương bầu trời lộ ra màu trắng bắt lúc, Lâm trưởng lão đánh thức Trần Thanh Sơn. Kỳ thật cũng không cần hắn gọi, Trần Thanh Sơn vẫn luôn là nửa mê nửa tỉnh trạng thái, đang cảm thụ đến ánh mặt trời trong nháy mắt, hắn liền mở to mắt. Đến sao? Đến. Lâm trưởng lão đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Trần Thanh Sơn cũng theo đó đứng lên, nhìn về phía trước. Chỉ là nhìn thấy, lại là để cho hắn tâm thần chấn động. Nhưng thấy phía trước, núi non chập trùng, hoặc nhẹ nhàng, hoặc dốc đứng, vẫn yên lượn lờ, như là tiên cảnh. Dưới núi trung quanh khu vực, đủ mọi màu sắc hoa tươi phủ đầy đất, hướng mặt trời sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng. Cái này, Trần Thanh Sơn có chút sợ run. Có phải hay không cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm? Lâm trưởng lão tựa hồ đối Trần Thanh Sơn phản ứng trong dự liệu. Xác thực, ta vốn tưởng rằng ma môn nên âm lãnh nghiêm ngặt, như là quỷ vực ma thổ, ai ngờ hoàn toàn tương phản. Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Thời đại không đồng dạng. Lâm trưởng lão lắc đầu, khu xử Hắc Vũ Ưng hướng xuống bay đi. Gặp qua Lâm trưởng lão, cửa sân môn, hai tên thủ vệ vội vàng tới, tiếp được Hắc Vũ Ưng dây cương. Đi theo ta. Lâm trưởng lão nói xong, liền dọc theo thềm đá, đi lên đi. Thật là nồng linh khí. Trần Thanh Sơn đi theo rừng trưởng lão sau lưng, nhìn chung quanh một phía. Cái địa phương này nồng độ linh khí ít nhất là ngoại môn gấp 10 lần. Ở trong này tu luyện một ngày, chống đỡ qua ngoại môn 10 ngày. Trước đó ngươi không phải kỳ quái, vì sao nội tông muốn khoảng cách ngoại môn xa như vậy sao? Lâm trưởng lão dừng lại, vừa cười vừa nói, bởi vì cái này phương viên trăm dặm trong lòng đất, có ba đầu hai bên giao thoa mỏ linh thạch. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn con ngươi co rụt lại. Thì ra là thế. Cho dù là nhỏ nhất mỏ linh thạch, cũng có thể sản xuất số lượng hàng trăm ngàn linh thạch số lượng. Phương viên trăm dặm, kia liền là 5 vạn mét. Linh thạch này số lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đem tông môn kiến tạo ở mỏ linh thạch bên trên, chẳng những có thể đem tông môn trở thành động thiên phúc địa, còn có thể tùy thời khai thác linh thạch. Quả thực nhất tiễn song điều. Dưới chân ngọn núi này tương đối nhẹ nhàng, có xây không ít cổ kính kiến trúc bằng gỗ. Dưới mái hiên, phong linh hơi lắc, phát ra thanh âm dễ nghe. Lâm trưởng lão mang theo Trần Thanh Sơn đi tới chấp pháp sở, bởi vì cần phải ở chỗ này tiến hành thân phận đăng ký. Lâm trưởng lão, sau quầy có hai tên chấp pháp sở đệ tử, cánh tay phải bên trên có một cái hồng tụ trường, phía trên thêu lên chấp chữ. Mặc dù chỉ là trúc cơ nhất trọng, nhưng bọn hắn hai đầu lông mày một mực tràn ngập một tia cao ngạo. Cho dù đối mặt là Lâm trưởng lão, trong mắt bọn họ cũng không có khiêm tốn. Tất cả những thứ này đều đến bắt nguồn từ bọn họ sở thuộc bộ môn, chấp pháp sở, ma môn quyền lực lớn nhất địa phương. Ta mang một tên ngoại môn đệ tử đến tiến hành vào tông đăng ký. Lâm trưởng lão cũng không để ý, chấp pháp sở người đều dạng này, hắn đã thành thói quen. Ngoại môn đệ tử. Trong đó một tên chấp pháp sở đệ tử nhìn về phía Trần Thanh Sơn, trong mắt mang theo xem kỹ. Đánh giá sau khi, hắn xuất ra một cái thẻ tre, nói ra, ngoại môn đã có hơn 10 năm, không có người tiến vào qua nội tông, năm nay ngược lại là phá lệ. Nói ra, hắn nâng bút rơi chữ. Tính danh: Trần Thanh Sơn. Tu vi: Trúc cơ nhất trọng. Vào bằng cách nào? Ngoại môn: Chết sạch sẽ. Lại cạnh. Chấp pháp sở đệ tử trong tay bút lông trở xuống. Toàn bộ chấp pháp đường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 48 chấp pháp sở, Sài Mộc Đinh. Người đăng, bốn vô tả Trần Thanh Sơn thanh âm 10 phần bình tĩnh, nhưng rơi vào chấp pháp sở đệ tử trong tai, lại như là kinh lôi. Lâm trưởng lao biến sắc, có chút hối hận. Hắn quên cùng Trần Thanh Sơn đề cập, đăng ký lúc muôn ngàn lần không thể nói là giết sạch tất cả mọi người tiến đến, muốn nói bốn giới ngoại môn đệ nhất. Nhưng bây giờ trễ, Trần Thanh Sơn tất nhiên sẽ được nội tông liệt vào nhân vật nguy hiểm. Chấp pháp sở đệ tử nhìn về phía Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó, chấp pháp sở đệ tử ở Trần Thanh Sơn trên thẻ trúc viết lên nguy hiểm hai chữ. Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, mặc dù không rõ ràng đám người này biểu lộ vì sao sẽ là như thế này, dù sao hẳn không phải là chuyện tốt. Bất quá, hắn cũng không e ngại. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn đến nội tông cũng không phải tới qua hòa bình thời gian. Về phần Lâm trưởng lão trước đó cái gọi là nhắc nhở, hắn căn bản không để ở trong lòng. Giết chóc mới là hắn mục đích. Đi danh xong rồi, tạm thời ở lại Linh Phong thứ 149 hào a. Chấp pháp sở đệ tử đem một cái tấm bảng gỗ ném cho Trần Thanh Sơn, mặc dù Trần Thanh Sơn tiến nhập nội tông phương thức làm hắn chấn kinh, nhưng còn chưa đủ lấy để cho hắn kính sợ. Dù sao chỉ là một cái trúc cơ nhất trọng võ giả mà thôi, mà sau lưng của hắn thế nhưng là khổng lồ chấp pháp sở. Nhìn xem trong tay tấm bảng gỗ, Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Linh Phong là chuyên môn cho nội tông đệ tử chỗ tu luyện, nó chia làm 3 tầng, chân núi, sườn núi, cùng đỉnh núi. Lâm trưởng lao tới giải thích, bởi vì có tương ứng tụ linh trận, cho nên càng lên cao, linh khí càng nồng đậm, tu luyện ích lợi cũng càng cao. Ta đây, Trần Thanh Sơn hỏi, là nội tông đệ tử bên trong một tên sau cùng. Lâm trưởng lao nói ra, ngươi nếu là muốn tốt hơn tu luyện chỗ ở, chỉ cần đánh bại người phía trước là được rồi. Minh Mạch. Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Đi, ta mang ngươi tới. Tốt. Hai người rời đi chấp pháp đường. Nghĩ không ra lại còn thực sự có người sử dụng loại phương pháp thứ hai, tiến nhập nội tông. Trần Thanh Sơn đi rồi, tên đệ tử kia hí hư nói. Nói thật, mặc dù cùng là trúc cơ nhất trọng võ giả, nhưng hắn đối mặt cái kia Trần Thanh Sơn lúc, trong lòng luôn có loại bỡ ngỡ cảm giác. Nếu không phải trải qua thời gian dài chấp pháp sở cho hắn tự tin, hắn đoán chừng hai chân đều sẽ run lên. Hy vọng giá hỏa này có thể an phận một chút. Một người đệ tử khác nói ra. Cho chuyện gì vậy? Đột nhiên sau lưng có thanh âm vang lên. Hai người sững sờ, ngay sau đó liền vội vàng xoay người, cung kính nói, "Sài đội trưởng." Người đến khuôn mặt trắng bệnh, khỏe mắt hẹp dài, xem xét chính là tiểu sắc quá độ chi đồ. Mặc dù cũng là trúc cơ nhất trọng võ giả, nhưng khí tức 10 phần hỗn loạn, bất ổn, hiển nhiên là cưỡng ép tăng lên. Hai tên này đệ tử, tùy tiện một cái, đều có thể dễ dàng đem hắn đánh ngã. Nhưng không người nào dám, bởi vì thân phận của người này đủ để đè chết bọn họ. Sai Mục Vinh, chấp pháp sở tứ bà thủ, Sai trưởng lão nhi tử. Sai trưởng lão lão niên có con, cho nên 10 phần sủng ái Sai Mục Vinh, nuông chiều từ bé. đến mức cái này Sai Mộc Vinh đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, nuôi thành một thân tật xấu, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn thai họa một chút nội tông nữ đệ tử. Sai Mộc Vinh cũng không tính là ngớ ngẩn, làm được sự tình, không tính quá mức khác người, cho nên tông môn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Một tháng trước, ở rất nhiều đan dược tăng lên phía dưới, hắn tu vi rốt cục đột phá đến chút cơ cảnh. Sai trưởng lão đại hỉ, cho hắn một cái chấp pháp sở tiểu đội trưởng chức vụ tương xứng. Bởi vì cái gọi là quan mới nhậm chức ba cây đuốc, dù sao cũng phải làm ra chút thành tích đi ra. Nhưng bất đắc dĩ bây giờ nội tông thật sự là quá an nhàn rồi, từng cái đều đang tu luyện, cũng không đánh nhau phạm tội, cho nên hắn đám lửa này một mực tìm không thấy địa phương tiêu đốt. Thật là phiền. Là như vậy, một tên đệ tử đem Trần Thanh Sơn sự tình nói ra. Lại là ngoại môn đệ tử. Sai Mộc Vinh cũng có chút kinh ngạc. Ngoại môn đều là thứ gì mà hàng, hắn tự nhiên rõ ràng, đều là chút rác rưởi mới có thể được ném ở địa phương xa như vậy. Bây giờ lại có thể có người đạt đến vào tông điều kiện, đi tới nội tông, hơn nữa tiến vào phương pháp, vẫn là cực kỳ hiếm thấy đầu thứ hai. Có chút ý tứ. Sai Mộc Vinh cầm Trần Thanh Sơn thẻ tre, mài xoa xoa cái cằm. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt chậm rãi nheo lại, khóe miệng càng là dương lên một tia quỷ dị độ cong. Chương 49 cho một cái rắm. Nam, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tà hai người nhìn xem Sai Mộc Vinh biểu lộ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Làm Sai Mộc Vinh thủ hạ cũng có một đoạn thời gian. Bọn họ biết rõ làm Sai Mộc Vinh lộ ra loại vẻ mặt này lúc, liền mang ý nghĩa có người phải gặp tai ương. Thông qua đầu thứ hai phương pháp người tiến bảo, hiển nhiên là một cái sát tài, tính tình khẳng định cũng không được khá lắm. Sai Mộc Vinh thu hồi thẻ tre, sắc mặt hưng phấn lên, ở ngoại môn rất quen, tất nhiên sẽ không thích hướng nội tông hoàn cảnh, cho ta nhìn chằm chằm hắn, người này nhất định sẽ phạm tội. Đúng. Hai người nhìn chăm chú một cái, trong lòng vì Trần Thanh Sơn thở dài. Thực sự là đáng tiếc, thật vất vả từ ngoại môn chỗ đó giết tới, liền bị Sai Mộc Vinh cho để mắt tới. Xem ra con đường tu luyện đi không xa. Trần Thanh Sơn lúc này đi theo Lâm trưởng lão đã đi tới cái gọi là Linh Phong. Chấp pháp sở phát sinh sự tình, hắn tự nhiên không biết. Bất quá cho dù để cho hắn biết được, cũng sẽ không có cái gì sợ hãi cảm xúc. Tương phản, hắn sẽ rất hưng phấn. Có người đưa cổ đụng lên đến cho hắn chặt, hắn há sẽ bỏ qua. Linh Phong, hơi cao, ước chừng có 300 mét dáng vẻ. Thật mỏng mây mù quấn, ung dung nổi lơ lửng. Mắt trần có thể thấy, cả tòa Linh Phong bên trên, tạo tràn đầy kiến trúc. Càng lên cao, càng ít, kiến trúc lại là càng tinh xảo hơn, trang nhã. Nhìn ra được, thiết kế cái này Linh Phong người, chính là muốn cho nội tông đệ tử còn có một khỏa cạnh tranh chi tâm. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta là đan dược đường trưởng lão, về sau nếu là có về mặt đan dược nhu cầu, có thể tới tìm ta, giá cả lợi ích thực tế, già trẻ không gạt. Lâm trưởng lão cười nói. Tạ. Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Cái này Lâm trưởng lão cho hắn cảm quan vẫn đủ tốt. Ân, ta đi đây. Lâm trưởng lão quay người rời đi, chỉ là rời đi thời khắc, vừa quay đầu nói ra, tuyệt đối đừng gây chuyện, vừa mới tiến nội tông, hay là trước an phận một chút à, mặc dù lấy ngươi thực lực, 149 hảo quả thực có chút bị quất, nhưng mọi thứ nào có như vậy thập toàn thập mỹ, đúng không? Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lấy được Trần Thanh Sơn cam đoan, Lâm trưởng lão hơi hơi yên tâm, hai tay chắp sau lưng, hướng về đan dược phong sơn phong đi. Nhìn thấy Lâm trưởng lão rời đi, Trần Thanh Sơn cầm mình tấm bảng gỗ, tìm tới chính mình vị trí. Quá đơn sơ, nhất định chính là một cái sơn động, cửa động chỉ là xây dựng một cái cửa gỗ mà thôi. Có thể ở lại người. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía sườn núi chỗ. Nơi đó cổ ốc cũng rất không tệ. Thế là hắn đem trong tay tấm bảng gỗ, tiện tay quăng ra, liền dọc theo thềm đá đi lên. Hai bên thỉnh thoảng có người từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Trần Thanh Sơn thời điểm, đều là khẽ giật mình. Bởi vì Trần Thanh Sơn khí chất quá đặc biệt, phong mang tất lộ, hung lệ, giống như là từ tu la chàng đi ra đồng dạng. Cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Linh phong, linh khí nồng đậm. Bọn họ ở trong này tu luyện, thời gian lâu dài, trên người sẽ có loại tương đối cảm giác không linh. Nhưng gặp được Trần Thanh Sơn lúc, liền như là cừu non, gặp ác lang. Hắn là ai a? Nhìn thấy Trần Thanh Sơn đi lên về sau, có người mới dám lên tiếng. Không biết, rất lạ mắt, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Khí tức của hắn, hảo đáng sợ a, ngươi có nhìn thấy ánh mắt của hắn sao? Ta thực sự có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Đừng nói nữa, ta vừa rồi cách gần nhất, chân đều mềm. Nhất định là mới tới, ta ở nội tông gần 10 năm, chưa từng thấy người này. Nhiều năm lớn lên mở miệng nói ra. Đám người nghị luận ầm ĩ đi tới sườn núi chỗ, nơi này cổ ốc ít đi rất nhiều, cũng chính là hơn 20 tòa dáng vẻ. Nhưng so với dưới chân núi những cái kia, quả thực là giàu trạch cùng khu dân nghèo khác nhau. Cho dù đứng ở bên ngoài, cũng có thể từ cái kia tường rào thật cao bên trên, nhìn thấy bên trong cảnh lá rậm rạp cổ thụ, ám sát ban công mái cong. Đây mới là chỗ của người ở. Bẹ bẹ cổ, Trần Thanh Sơn khỏe miệng giơ lên một tia tàn bạo nụ cười. Điệu thấp, nhưng không phải là phong cách của hắn. Đi tới cửa chính, cạnh cửa dựng thẳng một cái thạch địa, phía trên khắc lấy 31. Mang ý nghĩa chủ nhân nơi này là nội tông bài danh thứ tháng 3 năm 11 cường giả. Chỉ ngươi. Trần Thanh Sơn đi về phía trước. Vâng. Bằng sắt đại môn, ở Trần Thanh Sơn một cước phía dưới, đống nhiên vỡ nát. Từng khối to lớn miếng sắt, hướng về viện tử kích xa đi. Đập vỡ đỉnh đài nhà thủy tạng, giả sơn áo nước. Ai? Trong nội viện trong phòng, tức giận quát lớn băng lên, chỉ thấy một cái tay cầm trường kiếm, áo mũ chỉnh tề thanh niên lao đến. Hắn hơi có vẻ anh tuấn trên mặt, phủ đầy phẫn nộ. Ngươi là ai? Hắn hỏi lần nữa, nhưng trong mắt lại là lóe lên vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn trong đầu nhớ một chút, căn bản không có liên quan tới Trần Thanh Sơn tin tức, nói cách khác hắn chưa bao giờ thấy qua người này. ngày hôm nay mới vừa vào tông, không muốn giết người, có nhãn lực, mình lăn ra ngoài. Trần Thanh Sơn giỡn xuống ma đao, cắm ở một bên trên mặt đất. Từ người thanh niên này tán phát khí tức, đó có thể thấy được, hắn tu vi đại khái ở trúc cơ tứ trọng tả hữu. 31 tên, mới trúc cơ tứ trọng. Nội tông đệ tử thực lực hơi yếu a, hắn vốn cho rằng sườn núi chỗ nội tông đệ tử, chí ít cũng phải lục thất trọng a, khẩu khí thật lớn, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng liền bằng ngươi chỉ là trúc cơ nhất trọng, cũng dám si tâm vọng tưởng đuổi ta ra ngoài. Thanh niên tức giận vô cùng mà cười, từ tu luyện đến nay, hắn còn không có gặp qua như thế gan lớn chi đồ. Đến, vậy liền không phải nói nhảm, tới đi. Trần Thanh Sơn liền đứng tại chỗ, ra hiệu thanh niên tiến công. Muốn chết. Thanh niên cảm giác bị làm đụng, trong tay hắn thân kiếm nhất chuyển, nhấc lên mấy chục sợi sắc bén kiếm mang màu trắng, hướng về Trần Thanh Sơn lồng ngực rơi đi. Nếu là thông thường trúc cơ nhất trọng, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng hắn đối mặt là Trần Thanh Sơn, thiên đạo trúc cơ phía dưới võ giả, không tệ kiếm pháp, nhưng vô dụng. Trần Thanh Sơn toàn bộ tay phải nổi lên màu trắng bạc, kiên cố không phá vỡ nổi khí tức đông nhiên tràn ngập ra. Huyền luyện ngân thân. Thanh niên con ngươi co rụt lại, hắn ở Trần Thanh Sơn trên người phát giác được nội khí tồn tại. Vốn cho rằng là cái nội khí võ giả, không nghĩ tới ngay cả luyện thể tu vi cũng đạt tới trúc cơ cảnh. Lại là một hiếm thấy khí võ song tu, nhưng chỉ vẹn vẹn nhất trọng, cũng phải quỳ xuống cho ta. Thanh niên sắc mặt mãnh liệt, trường kiếm trong tay lần thứ hai thi lực. Quỳ xuống. Trần Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo, hắn màu bạc trắng tay phải như là sắt thép cứng rắn, đem tất cả kiếm mang toàn bộ bóp nát. Cái gì? Thanh niên kinh hãi, hắn không nghĩ tới mình mọi việc đều thuận lợi kiếm mang, thế mà bị người dùng tay không cho bóp nát. Điều này sao có thể? Hắn vội vàng muốn rút người ra, đình chỉ thế công, nhưng hắn giờ phút này khoảng cách Trần Thanh Sơn đã chỉ có 2 mét. Trần Thanh Sơn ngang nhiên hướng về phía trước, căn bản không sợ trường kiếm của hắn, thậm chí hai tay trực tiếp bắt lấy trường kiếm, đoạt lấy. Một trận rợn người xoạt xoạt phía sau, trường kiếm bị bóp thành một cái thiết đoàn, bang đương ra đời. Thanh âm kia chấn động đến thanh niên thân thể đều là run lên. Hắn choáng váng mà nhìn xem Trần Thanh Sơn, lộc cộc nuốt nước miếng một cái. Cái này còn là người sao? Quả thực là hình người hung thú a. Vũ khí của hắn mặc dù không tính là hoàn chỉnh linh khí, nhưng cũng là ngụy linh khí, chất liệu cực kỳ cứng rắn. Nhưng ở tay của người này bên trong, lại như là đậu hũ yếu đất. Hô. Ở thanh niên chấn kinh ở giữa, Trần Thanh Sơn đã bắt lại cổ của hắn. Chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút, thanh niên này cổ liền sẽ ứng thanh mà đứt. Chỉ bất quá lúc này, trong đầu hắn nhớ tới Lâm trưởng lão lời nói, khẽ nhíu mày, suy nghĩ, có muốn hay không cho tên kia một bộ mặt đây. Hai giây qua đi, Trần Thanh Sơn trong mắt nành sắc lóe lên, cho một cái rắm. Thuộc tính giá trị mới là trọng yếu nhất, bản thân cường đại mới là căn bản. Xoạt xoạt, thanh niên cái cổ trực tiếp được tạo thành bùn nhão, chỉ còn một chút da thịt còn kết nối lấy. Ầm, một cước đá ra, thanh niên thi thể lập tức bay ra ngoài. Lúc này, ngoài phòng thanh thạch trên đường, hai bên cỏ xanh hương thơm. Hai cái nội tông nữ đệ tử chính kéo giỏ trúc, vừa nói vừa cười đi tới. Chỉ là sau một khắc, một cỗ thi thể đột nhiên từ viện tử phi ra, đập trúng trước mặt của các nàng. Trong đó, đầu lâu đụng vào trên mặt đất, bật lên mà lên, rơi xuống một vị nữ đệ tử trong ngực. Máu đỏ tươi văng đến nữ đệ tử trên mặt. Nàng nhìn cái kia cùng mình đối mặt người chết đầu, nhất thời sợ run, sau đó vẻ mặt sợ hãi bỗng nhiên hiện lên. Chương 50 xuất thần nhập hóa tiếng đàn. 1/5, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tàn nữ đệ tử toàn thân run rẩy, giống như là sợ hãi đến cực hạn, thân thể động cũng không động được. Bên cạnh một người khác đã hai mắt lật một cái, dọa ngất đi. Trần Thanh Sơn từ viện tử đi ra. Vừa rồi còn chưa kịp tinh luyện, liền bị hắn một cước đá đi ra. Lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên phát hiện cái kia ôm người chết đầu nữ đệ tử. Chỉ là nữ đệ tử kia phản ứng, để cho hắn kinh ngạc. Đi đến nữ đệ tử trước mặt, Trần Thanh Sơn đem người chết đầu từ nữ đệ tử trong ngực xách ra. Tay phải hắn tràn đầy máu tươi, ở nữ đệ tử trắng như tuyết bả vai trên quần áo xoa xoa. Tốt xấu là ma môn đệ tử, tâm lý tố chất kém như vậy sao? Trong ngôn ngữ có chút thất vọng. Nữ đệ tử không có trả lời, hoặc có lẽ là nàng bây giờ đầu óc đã trống rỗng, đều bị sợ hãi chiếm cứ. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn lắc đầu. Nói thật ra, bây giờ ma môn nội tông thật sự là quá an giật rồi, cùng ngoại môn hoàn toàn không so được. Ở ngoại môn, giết người, thậm chí căn bản không cần lý do. So ra mà nói, Trần Thanh Sơn càng ưa thích ngoại môn hoàn cảnh. Cái kia Trần Chuồng luật rừng, tinh luyện thành công. Linh căn 1400, nộ tính 1200, linh thạch 600, khí huyết thạch 100, công pháp Âm Dương Vạn Phù Quyết, trung cấp, tầng thứ 5, lại là trung cấp công pháp. Trần Thanh Sơn sững sờ, ngay sau đó lộ ra nét mừng. Hắn có 10 cái đan hải, nhưng trước mắt chỉ có một cái đan hải có được công pháp, còn lại 9 cái đều còn trống không. Lần này tiến nhập nội tông cũng là nghĩ tìm kiếm một chút thích hợp công pháp. Quán đỉnh về sau, Trần Thanh Sơn lập tức biết do cái này Âm Dương Vạn Phù Quyết là làm gì. Là chuyên môn vì luyện chế phù lục mà thiết kế ra một môn công pháp. Từ nó diễn sinh ra nội khí, tính công kích không mạnh, nhưng đối với luyện chế phù lục nhưng lại có trợ giúp thật lớn. Khó trách yếu như vậy, nguyên lai là chế phù điện. Trần Thanh Sơn đem trong tay người chết đầu nâng lên đến trước mắt, "Vậy ngươi làm sao không dùng phù lục đây, sử dụng kiếm là ý tứ gì?" Đông đang lúc Trần Thanh Sơn nói một mình ở giữa, một đạo tiếng đàn vang lên. Cái này âm sắc hết sức đột ngột, kỳ lạ, đến mức Trần Thanh Sơn tâm thần cũng vì đó chấn động. Giống như là tiếng lòng bị kích thích, đổ rào rào chung quanh cổ thụ lay động, lá rụng nhau nhau, thành đoàn phi điểu từ đầu cảnh bật lên. Bọn chúng thanh âm vui sướng, giống như là chìm đắm trong trong. Theo cổ cầm cái kia trong bát hùng hậu âm luật, trên dưới tung bay. Thật là cao thâm cầm nghệ. Trần Thanh Sơn ánh mắt nhắm lại, nói thật, mỗi lần giết người sau, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua không có gì, nhưng nội tâm của hắn bên trong lại hiện lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được nóng nảy. Hơn nữa theo trên tay nhân mạng tăng nhiều, cảm xúc này đang dần dần trở nên nồng đậm. Bất quá cũng may hắn ý chí kiên định, đều có thể đem nó đè xuống, ném sau. Trước đó ở tàng kinh các lúc, nơi đó thư hương, giúp hắn xua tán đi không ít, nhưng bí cảnh chuyến đi lại trở nên nhiều hơn. Sát đạo là một đầu trên vách đá tơ thép, cũng không tốt đi. Rất nhiều người đều là ở nửa đường, một cước đặc hùng, mất đi khống chế, từ đó bị sát dục khống chế, trở thành một không có lý trí cố máy giết chóc. Nhưng bây giờ, Trần Thanh Sơn lại là ngạc nhiên phát hiện, tiếng đàn này lại có gột rửa tâm linh công hiệu. Ở tiếng đàn lọt vào tai trong nháy mắt, tâm hắn bên trong những cái kia đè nén cảm xúc, như là vân yên, tiêu tán không có tung tích. Có chút ý tứ. Trần Thanh Sơn ánh mắt sáng tỏ, nhìn về phía số 30 của Úc. Tiếng đàn chính là từ nơi đó chuyển tới. Huyền chuyển trầm thấp tiếng đàn, như tà âm, vang vọng ở chân trời. Lại như mưa phùn đánh chuối tây, xa nghe im ắng, yên lặng nghe còn tại bên tai. Trần Thanh Sơn đi tới trước cửa, vốn định gõ cửa, nhưng lại phát hiện đại môn là nửa khép. Thế là suy nghĩ một chút, quyết định đẩy cửa vào. Tiếng đàn vẫn còn tiếp tục, hắn không muốn cắt ngang. Cửa lái chậm chậm mở, vô thanh vô tức. Trần Thanh Sơn một cước bước vào, liền lặng lặng tựa ở cạnh cửa. Nhưng thấy trong nội viện, cỏ xanh phủ đầy đất, hoa tươi lại thả. Góc sân một gốc cổ thụ, hơi hơi chập chờn, rơi xuống vạn diệp nhau nhau. Một áo trắng thiếu nữ đang ngồi ở ao nước trung ương bệ đá. Nàng da như ngưng tuyết, phù doanh nhàn nhạt hồng nhuận phất phất, có thiếu nữ đặc hữu tinh thần phấn chấn. Xanh nhạt ngọc thủ ở dây đàn bên trên gảy động. Đàn tấu ra giai điệu, hoặc triền miên bi thiết, hoặc suối nước len keng, hoặc nước chảy róc rách, hoặc cô hồng thanh đề. Nhưng vô luận là loại nào âm sắc, đều cho người ta một loại cực kỳ an tĩnh cảm giác. Nàng tiếng đàn tựa hồ có loại ma lực, có thể khiến người ta an tĩnh lại. Một bài khúc tôi, nàng hai tay khẽ vuốt dây đàn, không nói một lời, giống như là đang nhớ lại mình vừa rồi đàn tấu từ khúc, phải chăng có thể cải tiến địa phương. Tóc xanh như suối, tản mát đầy đất. Thiếu nữ khuôn mặt hẳn là tuyệt mỹ, chỉ tiếc cặp mắt kia cũng là bị một đầu bạch sắc tơ lụa bao trùm. Cho nên Trần Thanh Sơn chỉ có thể nhìn thấy cái mũi của nàng, mặt cùng bờ môi. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ cho hắn một loại đẹp cảm thụ. Ba 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 Trần Thanh Sơn vỗ tay, không thể không nói, đây là hắn đi tới cái thế giới này đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy có thể xưng là nghệ thuật cầm kỹ. Nếu là đặt ở kiếp trước, tiếng đàn vừa ra, tất nhiên sẽ để cho người ta si mê trầm luân. Phát giác được động tĩnh, thiếu nữ ngẩng đầu, chỉ là ở nhìn thấy Trần Thanh Sơn thời điểm, có chút bối rối, thế mà ôm cổ cầm, xoay người chạy trở về nhà. Không phải mù lòa. Thấy được, ta đáng sợ như thế sao? Trần Thanh Sơn lắc đầu, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cúi đầu nhìn một chút mình trên tay phải người chết đầu, lập tức giật mình. Thế là tiện tay hướng bên ngoài quăng ra. A cũng không biết cái nào thằng xui xẻo tử bị đập trúng, phát ra một tiếng hét thảm. Chương 51 rất tốt, chính là như vậy. 2/5, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tà lúc này, Trần Thanh Sơn chuyện giết người, cũng rất nhanh liền chuyển đến chấp pháp sở. Sai Mục Vinh còn đang nhàn nhã uống trà, nghe được tin tức này lúc, miệng đầy nước trà phun thủ hạ vẻ mặt. Hắn có chút chố mắt ngất ngụm. Lúc này mới bao lâu, cái kia ngoại môn đệ tử liền bắt đầu giết người. Vẻ ngón tay đến một chút, một giờ cũng chưa tới a. Hắn vốn cho rằng, ít nhất phải qua cái một đoạn thời gian. Đội trưởng, vậy chúng ta thủ hạ lau mặt một cái bên trên nước trà, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt nhưng như cũng là nụ cười. Đương nhiên phải chấp pháp nha. Sai Mục Vinh hưng phấn lên. Thực sự là lúc buồn ngủ đưa tới gối đầu. Trần Thanh Sơn cử động, quả thực quá đúng khẩu vị của hắn. Là. Thiếu nữ đóng cửa lại, Trần Thanh Sơn tự nhiên không có tiếp tục đợi tại đó. Mặc dù đối với thiếu nữ cầm nghệ cảm thấy rất hứng thú, nhưng người ta hiện tại hiển nhiên sợ hắn, chỉ có thể ngày sau có cơ hội lại trao đổi. Dù sao thì ở tại sát vách, mỗi ngày hẳn là đều có thể nghe được. Trở lại phòng của mình, Trần Thanh Sơn vừa mới chuẩn bị tu luyện, lại là nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Tựa hồ có thật nhiều người đang đến gần. Trần Thanh Sơn, đi ra. Thanh âm bên trong mang theo cao cao tại thượng, cũng không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn khẽ cau mày, đi ra ngoài. Chỉ thấy mình cửa ra vào, đã vây quanh không ít người, đều là nội tông đệ tử, chỉ bất quá đại bộ phận nhìn về phía hắn trong mắt, đều có nồng nặc vẻ sợ hãi. Bởi vì Lý Dương cái kia thi thể không đầu còn đang trên mặt đất nằm đây. Trần Thanh Sơn, ngươi thật to gan à, một cái ngoại môn rất rưởi, vừa tới nội tông liền dám giết người. Sai Mục Vinh lớn tiếng nói ra, được nhiều như vậy nội tông đệ tử vây quanh, hắn hiện tại có thể nói là hăng hái. Đây là hắn trước kia làm mưa làm gió lúc đều không hưởng thụ được. Ma môn quy củ không thay đổi, như vậy ta vì sao không thể giết người? Trần Thanh Sơn đứng ở cửa, đối mặt với hơn 30 hảo nội tông đệ tử, ngữ khí bình tĩnh. Đây là nội tông, không phải ngoại môn. Quy củ là chết, người là sống, ở nội tông, mạng người so quy củ trọng yếu. Sai Mục Vinh căn bản không quản quy củ, bắt lại cho ta hắn. Là. Hai tên thủ hạ lập tức cầm trầm trọng trên quòng tay trước. Tuyệt đối đừng phản kháng, bằng không thì tội thêm một bậc. Sai Mục Vinh quanh tay, hắn rất ưa thích loại này khống chế người khác sinh tử cảm giác, quá sung sướng. Xoạt xoạt. Nhưng mà một khắc sau, vừa mới đi đến Trần Thanh Sơn trước mặt hai tên thủ hạ, lại là Trần Thanh Sơn trực tiếp bẻ gãy cổ, không có một chút do dự. Ầm. Hai cỗ thi thể ném tới Sai Mục Vinh bên người, vang lên một trận bụi đất. Sau lưng mặt khác nội tông đệ tử thấy một màn như vậy, lập tức dọa đến nhao nhao lui lại, khiếp sợ nhìn xem Trần Thanh Sơn. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Sai Mục Vinh khẽ giật mình, sau đó mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Trần Thanh Sơn, ngươi lại dám đối chấp pháp sở xuất thủ. Trần Thanh Sơn không nói gì, mà là chậm rãi đi tới, cuối cùng ở trước mặt Sai Mục Vinh dừng lại. Hắn nhìn xuống Sai Mục Vinh, cái kia giống như ác lang tàn nhẫn ánh mắt, thấy vậy Sài Mộc Bình con ngươi co rụt lại, tê cả da đầu lên. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng mắt của một người thần lại có thể như thế mà tràn ngập lực áp bách. Hắn thậm chí cảm giác hàm răng đều đang run rẩy, sợ không di động bước chân. Đã từng chấp pháp sợ cho tự tin của hắn, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Một đám thối cá nát tôm, cũng dám đối lao tử chấp pháp. Trần Thanh Sơn buông tay, vuốt Sài Mộc Vinh mặt, xương cốt của ngươi, đủ cứng sao? Sài Mộc Vinh má phải bị đánh sưng đỏ lên, nhưng hắn không dám động, chỉ có thể cắn răng gượng chống lấy. Hắn sợ hai sự phản kháng của chính mình, sẽ để cho mình cũng vĩnh viễn nằm trên mặt đất. Đúng rồi, lao tử nói thối cá nát tôm, không chỉ có riêng chỉ chấp pháp sở, các vị ở tại đây, các ngươi đều là. Trần Thanh Sơn khẽ ngẩng đầu, khoe miệng khẽ nhếch. Đám người nghe, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khuất đủ. Trong bọn họ không thiếu trúc cơ tam trọng võ giả, trước đó chủ yếu là được Lý Dương thi thể, cùng Trần Thanh Sơn hung lệ kia khí tức chấn nhất đến, cho nên có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ, được Trần Thanh Sơn như vậy vũ nhục, trong lòng tự trọng bắt đầu rung động. Hắn mới một người, nếu hắn dám giết người, chúng ta cũng có thể giết hắn. Ngày hôm nay hắn có thể giết Lý Dương, ngày mai liền sẽ giết chúng ta. Không sai, nhất định phải giết hắn. Bằng không thì nội tông không có một ngày yên tĩnh. Quân tình xúc động phía dưới, ngươi nói ta ngữ, nguyên một đám con cừu nhỏ trong mắt bắt đầu hiện lên hung ác sát thái. Rất tốt, chính là như vậy. Trần Thanh Sơn khỏe miệng nụ cười càng thêm sán lạ. Chương 52 mãnh thú luôn luôn độc hành. 3/5, cầu hoa tươi. Người đăng, đúng mô tả Trần Thanh Sơn làm việc, cho tới bây giờ đều sẽ không là không có ý nghĩa. Hắn là một cái lợi ích chủ nghĩa người. Hắn rất rõ ràng bản thân tiến tới nội tông là muốn làm gì. Kia liền là giết người, tăng lên thuộc tính. Hắn không có cái gọi là tông môn lòng trung thành, đối với hắn mà nói, ma môn chỉ là tu luyện trên đường một cái dịch trạm, chờ nước trà trong chén uống cạn thời điểm, chính là hắn rời đi ngày. Có người sẽ cảm thấy cái này rất bạc bẽo. Nhưng tu luyện vốn là chuyện đi tiên, công thành danh phận người, dưới chân nhất định hải cốt trắng như tuyết, thời ngang cấp đồng. Tâm không hung ác người, đều đã ở đất vàng bên trong an tĩnh nằm. Nếu nội tông ma môn quy củ vẫn còn, như vậy hắn liền có thể ở dưới quy củ làm việc. Về phần bị toàn bộ nội tông nhằm vào, cam thủ, cô lập, Trần Thanh Sơn căn bản liền không quan tâm. Dù sao từ tu luyện bắt đầu, hắn vẫn luôn là một người quen thuộc, nên biết manh thú luôn luôn độc hành, dê bỏ mới sẽ thành đàn. Khen, có lẽ là sau lưng nội tông đệ tử tụ tập lại khí thế, để Sai Mục Vinh có rút khí, hắn thế mà rút ra chủy thủ bên hông, hướng về Trần Thanh Sơn lồng ngực đâm đi qua. Đi chết. Nhưng mà va chạm thời khắc, lại là hỏa hoa nổ bắn ra. Thấy vậy, hắn vì đó sững sờ, sau đó trong mắt lần thứ hai dâng lên sợ hãi, bởi vì hắn nhìn thấy Trần Thanh Sơn hướng về hắn, lộ ra nụ cười dữ tợn. Giết hắn, giết hắn. Sai Mục Vinh điên cuồng mà xoay người chạy. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy về chấp pháp sở, chỉ có nơi đó mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Một đám thứ hèn nhát, do dự dự làm gì? Nhìn xem chung quanh nội tông đệ tử, một bộ muốn lên lại không dám lên bộ dáng, Trần Thanh Sơn lập tức nhíu mày, hơn 30 người, đánh một người còn lằng nhà lằng nhằng, rác rưởi như vậy, nắm chặt lăn xuống núi chăn heo đi thôi. Trần Thanh Sơn lời này, giống như là một mồi lửa triệt để đốt lên dây dẫn nổ. Giết! Nội tông đệ tử phẫn nộ, nhao nhao rút ra mình vũ khí, hướng về Trần Thanh Sơn xông lại. Lúc này mới giống dạng. Trần Thanh Sơn nghe răng cười một tiếng, cũng không cần ma đao, như là thức tỉnh hung thú, mãnh hổ xuống núi, trực tiếp giết tới nội tông đệ tử trung gian. Chiêu thức đại khai đại hợp, trước đó chạy xuôi qua đỉnh đầu quyền loại võ học từng môn thi triển mà ra, không có người có thể ngăn trở hắn một chiêu. Phàm là gặp được, hoặc là lồng ngực bị xuyên đấu, hoặc là đầu bị đánh nát, khẩn thiết chỗ yếu, chiêu chiêu mất mạng. Hoành luyện ngân thân vừa mở, hắn giống như là một cái ngân sắc tiểu cự nhân, toàn thân đẫm máu. 10 giây về sau, tổng cộng 33 tên nội tông đệ tử biến thành đầy đất tro thi, không có một cái nào có thể giữ lại hoàn chỉnh. Thở phào một hơi, Trần Thanh Sơn đi đến thanh thạch đường nơi ranh giới. Lúc này, cái kia Sài Mộc Binh đã chạy đến chân núi. Thấy vậy, khóe miệng của hắn dương lên, hai đầu gối hơi cong, sau đó như là đạp áo, nhảy lên một cái, hướng về chân núi rơi xuống. Đáng chết, đáng chết. Sài Mộc Binh lộn nhào, đầu tóc rối bời. Ngày hôm nay xem như hắn đời này thê thảm nhất, khuất nhục nhất thời gian, chẳng những thủ hạ bị giết, thậm chí còn bị đương chúng bắt hai. Mỗi một bàn tay, hắn đều nhớ tinh tường. Trần Thanh Sơn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta cha trở về, nhất định sẽ đem ngươi lột da chóc thịt ta a a. Sài Mộc Binh trong lòng gào thét. Nhưng đột nhiên, hắn tựa hồ nghe được trên đỉnh đầu có lực gió âm thanh gào thét, thế là vội vàng ngẩng đầu. Chỉ là nhìn thấy, trở thành hắn trong đời cuối cùng một màn. Hạ xuống mà đến Trần Thanh Sơn, như là lưu tinh, mang theo kinh khủng lực lượng, một cước trực tiếp đem Sài Mộc Binh đầu dẫm vào trong lòng đất. Oeng! Mặt đất nổ tung, dầm dạp chẳng chịt vết dạn như là mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Cắt bay đá chạy, khói bụi nổi lên một phía. Tại chỗ chỉ còn lại có một cái đỏ như máu hố to, trong hầm máu thịt bé bé, không gặp người dạng. Mới vừa rồi một cước phía dưới, Sài Mộc Vinh thân thể căn bản không chịu nổi, trực tiếp nổ lên. Từ trong hố sâu nhảy ra, Trần Thanh Sơn nuốt nuốt hai tay. Cho dù là lấy hắn bây giờ nhục thân, từ gần 200 mét cao địa phương nhảy xuống, sinh ra lực phản chấn cũng có chút không chịu được nổi. Đổi lại thông thường luyện thể võ giả, đoán chừng đã ngã xuống. Chờ hết thể đều kết thúc, phải hào hào tu luyện một phen. Trần Thanh Sơn trong lòng có kế hoạch. Duy nhất một lần giết 36 cái trúc cơ cảnh võ giả, cho hắn cung cấp cực kỳ đầy đủ thuộc tính giá trị. Linh căn, cùng nộ tính trong nháy mắt liền tấn thăng đến thượng đẳng cảnh giới. Như là tâm linh bụi bặm được lau đi, Trần Thanh Sơn cảm giác mình đối với võ học lĩnh ngộ độ lần nữa tăng lên không ít. Hơn nữa không giống với trước kia, lúc này thân ở linh khí bên trong, hắn thế mà có thể cảm nhận được linh khí thân cận cảm xúc. Đây là trước kia căn bản không cảm giác được sự tình. Đây cũng là thượng đẳng linh căn chỗ tốt sao? Nghe nói thượng đẳng phía trên thánh phẩm linh căn, thậm chí không cần công pháp, linh khí mình sẽ chui vào đến thân thể, phụ tá võ giả tu luyện. Mở ra nhân vật bảng. Ký chủ: Trần Thanh Sơn tu vi, trúc cơ nhất trọng linh căn, 32450-100000, thượng đẳng, nộ tính, 31780-100000, thượng đẳng, lực lượng, 408560-400 tượng chi lực, xúc thế bộc phát, có thể đạt tới 800 tượng, tốc độ, 50 m/s, vận tốc âm thanh, 340 phút/s, sử dụng thiên hành bộ có thể đạt tới 110 phút/s công pháp, thánh hỏa thiên diễn quyết, cao cấp, tầng thứ 4, huyền luyện ngân thân, tầng thứ nhất, hấp linh quyết. Võ học, thái cổ sát thần đao, cao cấp, tiểu thành, thiên đứng trảo, sơ cấp, đại thành, huyết ẩm cùng đao, sơ cấp, đao ý hình thức ban đầu, thiên hành bộ, bất nhập lưu, đại thành. Binh khí, ma đao, huyết khí đỉnh phong, linh tính đã mất, tổn hại trình độ 70, có thể chữa trị, tổng hợp đánh giá, bình thường lại để cho 100 vạn. Trần Thanh Sơn nhìn xem cái kia từng chuỗi linh, sững sờ một hồi. Dù là hắn đem toàn tông đều giết, cũng chưa chắc có thể góp đủ ai, chương trình này là ở bức ta đi săn giết thần đan cảnh cường giả sao? Khẽ lắc đầu, Trần Thanh Sơn không suy nghĩ thêm nữa. Hắn chuẩn bị đi trở về trước nghỉ ngơi một chút, tin tưởng không bao lâu, tông môn người sẽ tới tìm hắn. Dù sao duy nhất một lần chết nhiều người như vậy, ai có thể ngồi được vững? Kéo kẹt Trần Thanh Sơn đi rồi, lục tục có người đánh bạo chạy ra. Chỉ là nhìn thấy, lại là làm bọn hắn toàn thân lạnh bướt. Chương 53 người chết. 4, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tả tông chủ phòng, cũng là ma môn nghị sự phòng. Lúc này, ma môn bên trong tông tất cả trưởng lao chính ở chỗ này thường nghị tông môn đại sự. Lâm Tiêu, nghe nói ngươi ngày hôm nay từ ngoại môn đưa vào đến một tên đệ tử, đúng không? Nói chuyện là phó tông chủ, tên là Tả Khâu Minh. Hắn lúc này ngồi ở tông chủ vị trí bên trên, hành xử tông chủ quyền lực. 3 năm trước đây, tông chủ không chào mà đi, không biết đi nơi nào. Cho nên cho tới nay, đều là hắn ở thay thế giải quyết tông chủ quyền lực. Bẩm báo tông chủ, chính là Lâm Tiêu đi tới. Ngươi xem người này như thế nào? Tả Khâu Minh nói ra, hắn một thân nho bảo, nhìn qua hào hòa phong nhã. Mặt khác phong trưởng lão cũng nhao nhao nhìn qua. Ngoại môn đã hơn 10 năm không có đệ tử đi vào tông, cho nên bọn họ cũng có chút hiếu kỳ. Trong mắt của ta, tư chất của người này, thiên phú, cho dù ở nội tông cũng là số một tồn tại. Lâm Tiêu trầm ngâm sau khi nói ra. Nghe vậy, ánh mắt mọi người biến đổi. Lâm Tiêu người này mặc dù tu vi không cao, nhưng làm người thành thật, hắn nếu là nói như vậy thì sẽ không là giả. A, Lâm trưởng lão có thể nói tỉ mỉ. Mở miệng là chế phủ điện điện chủ. Đầu tiên, hắn là địa đạo trúc cơ. Dứt lời, lập tức có bạo động. Đám người nhao nhao nghị luận lên. Địa đạo trúc cơ cũng không phải ai cũng đạt tới. Toàn bộ ma môn nội tông đệ tử cũng chỉ có 3 người đạt tới. Cho dù là bọn họ những cái này trưởng lão, phần lớn cũng đều là nhân đạo trúc cơ mà thôi. Ngoại môn bên trong người thế mà có thể có tư chất như thế cùng gặp gỡ. Mặt khác, hắn còn lĩnh ngộ đạo ý. Kẻ này, ta quân võ phong muốn. Một cái khôi ngô đại hán đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy là má, có lưu mặt sẹo, nhìn qua giống như là một cái cường đạo, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thái Thúc Hoa, vì sao phải cho ngươi? Đan dược đường đường chủ lạnh rên một tiếng. Đạo ý cái gì, hắn không thèm để ý, vấn đề là địa đạo trúc cơ à, có lẽ tại luyện đan bên trên có thiên phú cực cao đây. Đạo ý đều luyện được, rõ ràng chính là một cái luyện võ tài liệu tốt, còn theo ngươi học mẹ của ngươi luyện đan đây. Thái Thúc Hoa phương thức nói chuyện, nội dung liền cùng hắn tướng mạo mở dạng, thô bạo không chịu nổi. Ngươi, đường chủ tức giận tới mức trừng mắt. Tốt rồi, trước chơi ồn ào, Lâm Tiêu mới nói mấy chữ, các ngươi liền ngồi không yên. Tả Khâu Minh có chút bất đắc dĩ nói ra, Lâm Tiêu, ngươi tiếp tục. Thiên phú của hắn rất tốt, nhưng là, nói đến đây, Lâm Tiêu do dự. Có chuyện nói thẳng, không cần che che lấp lấp. Tả Khâu Minh nói ra, hắn cũng không phải là bốn giới thi đấu đệ nhất tiến vào. Lâm Tiêu khẽ thở dài, ý tứ gì? Chế phù điện điện chủ cười nói, chẳng lẽ là ngươi một mình mang vào? Không có người hướng đầu thứ hai phương diện nghĩ, bởi vì ở tại bọn hắn nắm giữ ma môn trong đời, cũng không có người làm đến qua. Tối đa cũng liền bốn giới ngoại môn đệ nhất. Không phải, Lâm Tiêu lắc đầu, hắn là ngoại môn, Cổ Vương. Cổ Vương hai chữ rơi xuống, toàn bộ nghị sự điện lặng ngắt như tờ. Ban soạn, có trưởng lão không cẩn thận đụng rơi chén trà, ngã vỡ nát. Nhưng không có người để ý cái này, bọn họ tất cả lực chú ý đều rơi vào Cổ Vương hai chữ bên trên. Thái Thúc Hoa, người này về ngươi. Đan dược đường đường chủ lấy lại tinh thần, thái độ lãnh đạm không ít. Loại người này giết người như ngóe, nghiệp chướng quá nhiều, là không thể nào đang luyện đan con đường đi xa. Cần ngươi cái này lão cậu tất tất. Lao tử muốn người, ngươi dám đoạt. Thái Thúc Hoa âm thanh hung dữ nói ra. Con mẹ nó, quân võ phong đều là một đám tên điên. Đan dược đường đường chủ sắc mặt khó coi, bàn về đánh nhau, hắn thật đúng là không phải Thái Thúc Hoa đối thủ. Loại người này là thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt, tại tông môn đại lợi, dùng dễ, vô cùng hậu hoạn. Tả Khâu Minh nhíu mày nói ra, ngoại môn cách sinh tồn tăng cốc, đối với mạng người không có khái niệm. Thời đại đã bất đồng, chúng ta không thể lại đi trước kia đường xưa, Cổ Vương cơ chế đã không thể thực hiện được. Cho nên, Lâm Tiêu ngươi có thời gian phải làm một chút tên đệ tử kia tư tưởng công tác, nhớ lấy không thể ở bên trong tông giết người, hiểu chưa? Yên tâm đi, tông chủ, ta đã dặn dò qua hắn. Lâm trưởng lão vỗ ngực nói ra. Vậy thì tốt rồi. Tả Khâu Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Không tốt. Đột nhiên ngoài điện vang lên cấp bách sợ hãi thanh âm. Chỉ thấy một cái toàn thân là đổ mồ hôi đệ tử liền lăn một vòng vào. vội vàng hấp tấp mà, ra thể thống gì? Có trưởng lão giận dữ mắng mỏ. Để cho hắn nói. Tả Khâu Minh khoát tay áo. Chẳng biết tại sao, Lâm trưởng lão trong lòng hiện lên một tia dự cảm không ổn. Người chết, chết thật nhiều người. Đệ tử con ngươi run rẩy, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Chương 54 Tả Khâu Minh lựa chọn. Nam, nam, cầu hoa tươi. Người đăng, muốn vô tả chuyện gì xảy ra? Tả Khâu Minh lập tức liền đứng lên. Là cái kia mới nhập môn ngoại môn đệ tử, hắn đã giết Lý Dương, giết chấp pháp sở xài một binh, còn có thật nhiều, đầy đất thi thể. Đệ tử hồi tưởng lại mình chứng kiến, sợ hô hấp đều rối loạn. Cái kia máu tanh chẳng cảnh, sẽ là hắn cả đời ác mộng. Và anh, như bị sét đánh, Lâm trưởng lao sắc mặt tái đi, lùi lại hai, ba bước. Quả nhiên, chuyện hắn lo lắng, vẫn là đã xảy ra. Cụ thể chết bao nhiêu người? Một bên một trưởng lao tức giận bắt lấy đệ tử cổ áo. Đầy đất thi, ghép đều ghép không trở lại, không rõ ràng có bao nhiêu, nhưng ít ra có 30. Đệ tử kêu khóc. Đồ hỗn trướng. Có trưởng lão gầm thét, vừa mới tiến nội tông liền giết hơn 30 người, hắn muốn làm gì? Diệt tông sao? Yên tĩnh. Tạ Khâu Minh thanh âm trầm thấp. Nguyên bản có chút huyên náo nghị sự điện lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng rất nhiều trưởng lão lồng ngực vẫn như cũ phập phồng, nộ khí chưa tiêu. Nội tông đệ tử tổng cộng cũng liền hơn 100 cái, đây đều là tông môn thật vất vả mới bồi dưỡng ra được, duy nhất một lần tử vong hơn 30 tên, thương cân độ cốt. Chế phù điện điện chủ lắc đầu. Người này phải chết, bằng không thì nội tông tất loạn. Đan dược đường đường chủ lạnh giọng. Đầu tiên, chúng ta trước tiên cần phải xác định tin tức này chân thực tính. Xem như tông chủ, Tạ Khâu Minh vẫn là đầy đủ tỉnh táo, hắn nhìn về phía tên đệ tử kia. Tông chủ đại nhân, không chỉ là đệ tử, những người khác cũng có thể làm chứng. Tên đệ tử kia vội vàng nói. Đã như vậy, liền để chấp pháp sở người bắt hắn lại a. Đan dược đường đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Uy uy uy, Lữ Uyên lão tặc, ngươi là luyện đan luyện ngốc sao? Thái Thúc Hoa móc móc lỗ tai, ánh mắt liếc xéo. Thái Thúc Hoa, ngươi không nên quá phận. Lữ Uyên chính là đan dược đường đường chủ danh tự. Tốt rồi, Lữ đường chủ, ngươi thật sự nên lánh tĩnh một chút. Tả Khâu Minh nói ra, đến bây giờ, ngươi còn không có bắt được chuyện này điểm mấu chốt. Nghe vậy, Lữ Uyên khẽ giật mình, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Tên này ngoại môn đệ tử, trắng trợn giết chóc, xác thực cho chúng ta nội tông tạo thành tổn thất thật lớn. Tả Khâu Minh hai tay chắp sau lưng, từ tông chủ vị trí bên trên chậm rãi đi xuống. Nhưng các ngươi có hay không trái lại suy nghĩ, vì sao hơn 30 tên nội tông đệ tử sẽ bị một cái ngoại môn đệ tử cho giết đến sạch sẽ? Dứt lời, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Bọn họ nghe được tin tức thời điểm, quá tức giận, cho nên tại đều không có nghĩ tới phương diện này qua. Hiện tại lấy lại tinh thần, chỉ có nghi hoặc. Theo lý thuyết, cho dù là đồng cảnh giới, nội tông đệ tử thực lực cũng tuyệt đối là mạnh hơn đệ tử ngoại môn. Một đối một, khẳng định có thể nghiền ép. Nhưng bây giờ, hơn 30 tên nội tông đệ tử lại bị một cái ngoại môn đệ tử cho tàn sát hầu như không còn. Này làm sao nói, cũng nói không thông a. Cũng không phải 30 cây hành, tùy tiện liền cắt. Ngoại môn cách sinh tồn, cùng nội tông cũng không đồng đạo. Thái Thúc Hoa mở miệng, cái tiếp nhưng là một cái người ăn thịt người địa phương, mỗi ngày đều ở vào giữa sinh tử đại khủng bố bên trong, loại hoàn cảnh này có thể nhất ma luyện người. Quân Võ Phong thu qua một tên ngoại môn đệ tử, là bốn giới thi đấu đệ nhất tiến vào, mặc dù thiên phú không tốt, nhưng ở ta bồi dưỡng phía dưới, hiện tại chỉ cần là đồng cảnh giới, đã có thể lấy 1-3. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là đủ hung ác, mỗi một chiều, mỗi một thức đều là ôm liều mạng tâm tính, hoặc là sống, hoặc là chết. Trái lại nội tông đệ tử, tự đề cao bản thân, nung chiều từ bé, trải qua sinh tử chiến đấu quá ít, mặc dù tu vi khả năng cao hơn, nhưng tâm cảnh quá kém. Tên đệ tử này có thể giết tất cả người tiến nhập nội tông, giải thích hắn tâm càng ác, thủ đoạn càng độc ác hơn, thêm nữa lại là địa đạo trúc cơ, lĩnh ngộ đạo ý, lấy 1-30, cũng là có thể lý giải. Nghe vậy, mọi người nhất thời khẽ gật đầu. Dạng này giải thích, liền thông. Dê bò lại nhiều, vẫn là dê bò, đối mặt manh hổ ác lang, một dạng không được. Mặc dù vị này đệ tử thiên phú rất tốt, nhưng duy nhất một lần giết nhiều người như vậy, cũng không thể cái gì xử phạt đều không có a. Lữ Uyên nói ra. Qua Thái Thúc Hoa như vậy một phen giải thích, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn thấy Trần Thanh Sơn giá trị cùng tầm quan trọng. Cho nên giết là không thể nào giết, thậm chí còn có thể trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng Trần Thanh Sơn tồn tại, đã ở khiêu chiến nội tông hiện hữu quy tắc. Xử phạt cha ngươi đâu? Hắn có sai? Thái Thúc Hoa trừng mắt. Ngươi? Lữ Uyên miệng giật giật, lại là không lại nói cái gì. Hắn dù sao cũng nhìn ra, cái này Thái Thúc Hoa hôm nay chính là cùng hắn đòn kiếm lên. Hơn nữa, từ ma môn quy củ nhìn lại, Trần Thanh Sơn đích xác chưa sai. Tạ Khâu Minh không nói gì, hắn dường như trầm tư. Hôm nay sự kiện, nhìn qua là nội tông đệ tử cùng đệ tử ngoại môn phân tranh, nhưng kỳ thực là hai cái quy tắc tương đối. Ngoại môn chú ý nuôi cổ, chỉ sống một cái người mạnh nhất. Nhưng nội tông bây giờ lại là toàn bộ bồi dưỡng, hoàn cảnh tương đối an nhàn, người tu vi cao thâm có, thậm chí rất nhiều. Vẹn vẹn từ tu vi cảnh giới nhìn lại, thậm chí càng cao hơn ngoại môn người mạnh nhất. Nhưng cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, không giống nhau. Lâm Tiêu, tên đệ tử kia tên gọi là gì? Thật lâu, Tả Khâu Minh mở miệng. Bẩm tông chủ, hắn gọi Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn sao? Tả Khâu Minh một lần nữa đi trở về tông chủ vị trí, sau đó quay người nói ra, ngươi trở về chuyển cáo hắn, chuyện hôm nay, bản tông có thể coi như không phát sinh, nhưng trong 2 tháng, không được lại giết bất luận cái gì một tên đệ tử. 2 tháng. Nghe được cái từ này, tất cả mọi người là khẽ giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng. Bởi vì 2 tháng sau, chính là nội tông thi đấu. Hắn nếu có thể thu hoạch được nội tông thi đấu đệ nhất, về sau, hắn muốn giết ai, liền giết ai, chỉ cần hắn có năng lực. Tả Khâu Minh hất lên ống tay áo, ánh mắt bình tĩnh, nhưng nếu làm không được, liền phải thần phục với chúng ta bây giờ quy củ. Chương 55 phân tích. 1/5, cầu bình giá phiếu. Người đăng, bốn vô tả Trần Thanh Sơn một mực đợi ở trong sân, chờ đợi tông môn người, kết quả qua nửa ngày, cái giám hình bóng đều không có. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ giết thiếu? Tốt xấu cũng có hơn 30. Trúc cơ đệ tử cũng liền 149 cái mà thôi. Trần Thanh Sơn rất rõ ràng bản thân giết chết Lý Dương về sau, sẽ đối mặt cái gì. Tông môn cho dù không trừng phạt hắn, tương lai cũng sẽ hạn chế hắn, về sau còn muốn không chút kiêng kỵ giết người, đoán chừng rất không có khả năng. Cho nên hắn một không làm, hai không nớt, trực tiếp đại khai sát giới, trước hết giết đủ. Dù sao giết một cái cũng là giết, giết 30 cái cũng là giết. Hơn 30 cái trong đó, đại đa số đều là trúc cơ 1-2-3 trọng võ giả, tuy nói thương cân độ cốt, nhưng so sánh với hắn chỗ thể hiện ra giá trị. Trần Thanh Sơn tin tưởng tông môn sẽ có chính xác phán đoán. Đương nhiên, trừng phạt đoán chừng là không trốn khỏi, nhưng hắn cũng không để ý nếu là trừng phạt quá nặng, hắn có thể trực tiếp sử dụng độn không phủ rời đi nội tông, tiến thối tự nhiên. Cho nên, dù là giết nhiều người như vậy, Trần Thanh Sơn trong lòng bình tĩnh như trước. Con đường tu luyện cũng không tốt đi, chỉ có thực lực không được, còn phải có đầu óc. Trần Thanh Sơn. Ngoài cửa vang lên đè nén tức giận thanh âm. Đến. Trần Thanh Sơn hơi nhíu mày, khóe miệng gánh biết. Đến nếu là chấp pháp sở, như vậy sự tình có thể sẽ phiền toái một chút. Nhưng đến chính là Lâm trưởng lão, đã nói lên vấn đề không lớn. Cái gì gió, đem Lâm trưởng lão ngươi thổi tới. Trần Thanh Sơn ngồi ở trong sân trên ghế dựa, nhìn qua rất là nhàn nhã. Thấy một màn như vậy, Lâm trưởng lão cái mũi đều sắp tức điên. Gia hỏa này thực sự là một cái ma đầu a. Giết nhiều người như vậy, còn cùng người không việc gì một dạng. Lâm trưởng lão trong lòng kinh sợ. Ta vì sao mà đến, ngươi còn có thể không biết. Lâm trưởng lão ở Trần Thanh Sơn cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lạnh lùng nhìn xem Trần Thanh Sơn. Bất quá là chết mấy cái phế vật mà thôi, cần phải như vậy sinh khí sao? Trần Thanh Sơn khẽ cười một tiếng. Phế vật. Lâm trưởng lão vừa mới đè xuống hỏa khí, kém chút lại xuống tới, đây chính là hơn 30 tên trúc cơ đệ tử a, ngươi biết tông môn trên người bọn hắn hao tốn bao nhiêu tài nguyên sao? Ngay cả ta một cái trúc cơ nhất trọng đều đánh không lại, tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, còn có giá trị sao? Trần Thanh Sơn liếc Lâm trưởng lão một cái, cùng ngày sau chết ở trên tay người khác, còn không bằng chết ở ta cái này người một nhà trên tay. Ngụy biện. Lâm trưởng lão lập tức không tìm được lời phản bác. Tốt rồi, Lâm trưởng lão, tuổi cũng đã cao, còn như thế nôn nóng, ổn trọng một chút, ngươi bộ dáng bây giờ, tựa như cái kia chuyện cũ kể, hoàng đế không đội, thái giám gốc. Trần Thanh Sơn cười nói. Nghe vậy, Lâm trưởng lão con mắt lập tức trợn mắt nhìn. Trước đó làm sao không phát hiện miệng của người này lợi hại như vậy? Nhưng trước ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy a. Lâm trưởng lão đang còn muốn trong lời nói chiếm chút thượng phòng. Ngươi cảm thấy ta là một cái quân tử? Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Lâm trưởng lão á khẩu không trả lời được. Hắn hiện tại rất muốn cốt chính mình mấy bàn tay. Cùng một cái ma đầu nói quân tử chi ngôn, mình có phải điên rồi hay không? Tốt rồi, dư thừa nói nhảm đừng nói là, trước tiên nói một chút tông môn để cho ngươi chuyển lời gì cho ta. Trần Thanh Sơn con mắt nhắm lại. Lâm trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu, gia hỏa này là thật bình tĩnh, vẫn là nói liệu định tông môn sẽ không nghiêm trị hắn. Tông chủ nói, sự tình hôm nay, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng trong hai tháng, ngươi không thể lại giết bất cứ người nào. Quả nhiên, Trần Thanh Sơn trong lòng hơi động, hạn chế đến. Nhưng vì sao là hai tháng? Bởi vì hai tháng sau, chính là tông môn thi đấu, Lâm trưởng lão tựa hồ nhìn ra Trần Thanh Sơn nghi hoặc, giải thích nói, tông chủ nói, ngươi nếu là có thể đoạt được thi đấu đệ nhất, về sau ngươi muốn giết ai, liền giết người đó, nếu là không thể, liền muốn thần phục với nội tông bây giờ thể chế. Có chút ý tứ, hắn là muốn cho hai cái thể chế cạnh tranh một lần cao thấp sao? Trần Thanh Sơn nói ra. Không sai biệt lắm, bởi vì một ít nguyên nhân, cổ vương thể chất vẫn không có hủy bỏ, mà theo ngươi kinh người biểu hiện, khả năng để tông chủ sinh ra so sánh trí tâm, đến tuột cùng là cổ vương thể chất càng thích hợp ma môn, hay là hiện tại thể chất có thể dẫn đầu ma môn đi được càng xa. Lâm trưởng lao nheo nhéo mi tâm, mặt khác chuyện này đã truyền khắp toàn tông trên dưới, hiện tại ngươi thế nhưng là toàn bộ nội tông địch nhân rồi, sợ hay không? Ta có cái gì tốt hoảng, khi ta lựa chọn giết người thời điểm, liền đã biết mình gặp mặt đối cái gì, cái này gọi là giết người chi phí. Trần Thanh Sơn cười nói, sau đó hắn chậm rãi đứng lên, bất quá, nhất làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn là vị này chưa từng gặp mặt tông chủ. A. Lâm trưởng lão tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, nói thế nào? Vốn cho là hắn chỉ là muốn xác định một lần hai cái thể chế ưu khuyết, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn coi ta là thành toàn bộ nội tông đá mài đao. Trần Thanh Sơn nhìn về phía bầu trời, lúc này đã màn đêm buông xuống, sáng chói tinh quang lấp lóe lấy, hắn chủ động đem tin tức truyền đi, như vậy nội tông đệ tử chắc chắn càng thêm căm thù ta nếu là đệ nhất, tính mạng bọn họ khó giữ được, cho nên tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng tu luyện. Từ hôm nay trở đi, nội tông chắc chắn nhấc lên một đợt tu luyện chiều dâng, vô luận thi đấu kết quả như thế nào, nội tông đệ tử chỉnh thể tiêu chuẩn đều sẽ tăng lên rất nhiều, càng tăng lên trước kia. Nghe vậy, Lâm trưởng lão có chút ngây mẩn cả người. Nói thật, hắn căn bản không có hướng sâu như vậy cấp độ nghĩ tới. Quả nhiên, có thể làm tông chủ, không có một cái nào là ngớ ngẩn. Trần Thanh Sơn duỗi lưng một cái, sau đó nhìn về phía Lâm trưởng lão, "Đúng rồi, Lâm trưởng lão, thương lượng chút chuyện a." "Cái gì?" "Ta gần nhất nghĩ luyện đan, cần một chút vật liệu." "Luyện đan, ngươi có cái kia tiên phú sao?" "Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Vậy ngươi đi đan dược đường mua sắm là được rồi. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bán cho ta?" "Cũng phải, ngươi bây giờ là nội tông công địch, nhưng ngươi bằng cái gì cho là ta sẽ bán cho ngươi?" Lâm trưởng lão lồng ngực ưỡn một cái, rốt cục có thể nghe được Trần Thanh Sơn cầu hắn lời nói. con mẹ nó, tiểu tử này rõ ràng chỉ là một cái đệ tử, nhưng ở trước mặt hắn, mình một chút trưởng lão uy nghiêm đều không có, thậm chí trên khí thế luôn luôn vô hình bị ép, quả thực khó chịu. Thường nói, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, ta giúp ngươi giết đan dược đường đường chủ, như thế nào? Trần Thanh Sơn chắp tay sau lưng, xoay người. Dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn băng lãnh mà thâm thúy. Chương 56 ma chủ phong thái. 2/5, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tà lầm trưởng lão khẽ nhếch miệng. Theo lý thuyết, nghe được loại lời này, hắn hẳn là khịt mũi coi thường. Dù sao một cái trúc cơ nhất trọng võ giả, lại dám nói giết thần đáng cảnh. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng chẳng biết tại sao, ở Trần Thanh Sơn ánh mắt bên trong, hắn không nhìn thấy do dự chút nào, phản phất chuyện này. Đối với hắn mà nói, là tuyệt đối có thể làm được. Loại tự tin này, để cho hắn kinh hãi. Đến mức yết hầu đáy sắp bật thốt lên trào phúng chi ngôn, không khỏi nuốt trở vào. Sau đó lại nghĩ tới Trần Thanh Sơn thực lực cùng thiên phú. Trong lòng lập tức hiện lên một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ. Có lẽ, Trần Thanh Sơn thực sự có thể làm được đây. Đan dược đường đường chủ vị trí, hắn tự nhiên nóng mắt. Hắn mặc dù tài luyện đan không tệ, nhưng thực lực không đủ, cho nên bỏ lỡ vị trí kia. Nếu như Trần Thanh Sơn có thể trở thành thần đan cảnh cường giả, có lẽ có thể giúp mình cướp được vị trí kia. Lâm trưởng lão, người có thể giả, nhưng tâm không thể giả. Trần Thanh Sơn như là ác ma, ở từng chút một câu lên Lâm trưởng lão trong lòng yên lặng đã lâu dục vọng. Ngươi là muốn học luyện đan sao? Lâm trưởng lão ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, hỏi. Không sai biệt lắm. Trước đó giết chết nội tông đệ tử bên trong, có mấy cái là đan dược đường, cho nên Trần Thanh Sơn cũng đã nhận được đan dược đường trung cấp công pháp, đan vương, thủ pháp luyện đan chờ một chút. Hắn bây giờ là thượng đẳng nội tính, cái nội tính này không chỉ có riêng là ở võ học, luyện đan, chế phủ, luyện khí, chỉ cần đi học, đều có thể rất nhanh vào tay, thậm chí tiến triển cực nhanh. Hiện tại học thêm một dạng bản sự, về sau liền có thể thiếu cầu một lần người, thậm chí còn có thể cho người khác tới cầu ngươi. Ta cảm thấy ngươi chính là tinh lực thả trên võ đạo tương đối phù hợp. Lâm trưởng lão nói ra, hắn tương đối xem trọng Trần Thanh Sơn tương lai, tự nhiên không muốn Trần Thanh Sơn đem tinh lực phóng tới cái khác phía trên. Cái này, ngươi liền không cần phải để ý đến. Trần Thanh Sơn nói ra, gần nhất ta đại khái sẽ bế quan một tháng sau, ngươi đem hồi khí đan, khí huyết đan, minh thần đan vật liệu mang tới, trong đó khí huyết đan nhân sâm nhất định phải là 100 năm, hoàn chỉnh, dạng này hiệu quả tốt hơn. Lâm trưởng lão nghe, lập tức ghé mắt. Hắn không nghĩ tới Trần Thanh Sơn thế mà đối luyện đan nhất đạo cũng có chút hiểu biết. Bởi vì cái gọi là, trong nghề xem môn đạo. Trần Thanh Sơn mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng rơi vào Lâm trưởng lão trong tai, lại là hoàn toàn không giống. Luyện chế khí huyết đan vật liệu có rất nhiều, nhưng mấu chốt nhất vẫn là nhân sâm, hơn nữa nhân sâm này nhất định phải là 100 năm, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại, bằng không thì dù là có một tia lỗ hổng, luyện chế được khí huyết đan, hiệu quả cũng sẽ giảm một nửa. Nhưng những cái này, chỉ có chuyên môn luyện đan người mới sẽ biết rõ. Tốt rồi, đêm đã khuya, nên về nhà, Lâm trưởng lão. Trần Thanh Sơn bắt đầu hạ lệnh chủ khách. A, tốt. Lâm trưởng lão đến bây giờ còn có chút choáng váng, rời đi tiểu viện. Đợi sau lưng đại môn quan bế, hơi lạnh gió đêm thổi tới lúc, hắn rốt cục thành tỉnh một chút. Ta thiên, ta đang làm gì? Lâm trưởng lão lấy lại tinh thần. Hắn vẹn vẹn chỉ là tới truyền một lời, làm sao lại không giải thích được cùng Trần Thanh Sơn đã đạt thành giao dịch nào đó. Gia hỏa này, sớm muộn sẽ trở thành một đại ma đầu. Lâm trưởng lão xoay người, nhìn xem cái kia dưới bóng đêm sân nhỏ, lộc cộc nuốt nước miếng một cái. Cái này Trần Thanh Sơn tựa hồ có một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất, đợi ở bên cạnh hắn, cả người đều sẽ vô ý thức mà trở nên gan lớn, điên cuồng. Một chút dấu ở đáy lòng dục vọng, sẽ bị câu dẫn đi ra. Vốn cho rằng chỉ là một cái mã phu, không nghĩ tới tâm trí cũng như thế đáng sợ, nhân vật như vậy, ta tuyệt không thể cùng là địch. Lâm trưởng lão nhớ tới ở trong sân chỗ nghe được, nhìn thấy từng màn, trong lòng càng là run lên. Ma chủ phong thái a. Nội viện. Trần Thanh Sơn ánh mắt trầm ngưng xuống tới. Người giết đến quá nhiều, có được đồ vật cũng đầy đủ nhiều. Như vậy, những ngày tiếp theo, liền lấy tu luyện là chủ. Chỉ cần đem những vật này toàn bộ tiêu hóa song song, như vậy hắn thực lực đem lần thứ hai lấy được bay vọt về chất. Trước tăng cao tu vi, sau đó tu luyện công pháp. Thiết lập sẵn kế hoạch, Trần Thanh Sơn lấy ra trong kho hàng linh thạch, bắt đầu thôn phệ. Trước mắt hắn linh thạch số lượng dự trữ đã nhanh tới gần 1/5. Đây đối với bất luận cái gì một tên nội tông đệ tử mà nói, đều là một cái con số trên trời. Cho dù là tông môn 10 vị trí đầu những thiên tài kia, trên người phòng cũng bất quá 2-3 nghìn mà thôi. Xoạt xoạt. Duy nhất một lần bóp nát mấy chục khối, như là cá voi hút nước, như xương linh khí nhao nhao tràn vào Trần Thanh Sơn thể nội. Chương 57 giống như điên. 3/5, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tà nội tông. Theo tin tức truyền bá, tất cả mọi người biết được Trần Thanh Sơn cái này ngoại môn đệ tử. Có người e ngại, có người nghiến răng nghiến lợi, có người hận thấu xương. Thế mà ở vào tông ngày đầu tiên, liền chu diệt 36 danh nội tông đệ tử. Đây quả thực là quá hung tàn. Nếu không phải là Phong Tàm Tử đại sư mình không ở, há có thể để cái kia ma đầu như thế tùy ý tiêu dao. Hiện tại ở nội tông, Trần Thanh Sơn đã được người xưng là ma đầu. Mỗi khi gặp đề cập, đều là hết sức phẫn hận. Phong Tàm Tử là nội tông đệ nhất cường giả, trúc cơ cảnh thập trọng. Ở Bắc Thần vực nhân bảng bên trên, cũng có tương ứng xếp hạng. Chỉ bất quá cũng không cao mà thôi. Đứng hàng thứ 79. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là toàn bộ nội tông lãnh tụ tinh thần, thần thoại bất bại. Ở nội tông, căn bản không có người là Phong Tàm Tử đối thủ. Cho nên ở 3 tháng phía trước, Phong Tàm Tử mang theo mấy cái nội tông 10 vị trí đầu đệ tử, đi ra tìm cơ duyên cùng đối thủ. Tông chủ nói, thi đấu nếu để cho cái kia ma đầu cầm tới đệ nhất, đến lúc đó, ma đầu muốn giết chúng ta, tông môn cũng sẽ không quản, cho nên ở Phong Tàm Tử đại sư mình trở về trước đó, như chúng ta phải nỗ lực tu luyện. Không sai, ta cũng không muốn chết ở tên kia trong tay. Tức giận lực lượng là cường đại. Ở tông môn hữu lực thôi thúc dưới, cơ hồ tất cả nội tông đệ tử cũng bắt đầu dốc lòng tu luyện. Vô luận là ban ngày, vẫn là đêm tối, đều rất ít thấy có người bên ngoài đi lại. Tông chủ, ngài phương pháp kia thực sự là diệu a, đã có thể thay đổi nội tông bây giờ tập tụ, lại có thể tăng lên tông môn đệ tử thực lực, quả thực nhất tiễn song điêu. Nghị sự điện, Lữ Uyên cười nói, thân làm kẻ thống trị, nhìn đồ vật, không thể chỉ nhìn một mặt, Trần Thanh Sơn mặc dù là một cái sát tài, nhưng dùng tốt rồi, đồng dạng sẽ có hiệu quả không tưởng được. Tạ Khâu Minh chắp tay sau lưng, miệng hơi cười. Nhưng bằng nhất, cái này Trần Thanh Sơn thật thi đấu đệ nhất. Lữ Uyên hỏi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tạ Khâu Minh hỏi lại, khoảng cách thi đấu chỉ còn 2 tháng, hắn có thể từ trúc cơ nhất trọng tu luyện tới thập trọng. Huống chi, cho dù hắn tu luyện đến, Phong Tàm Tử cũng không phải ăn chay, nhân bảng cao thủ, thế nhưng là đại biểu cho Bắc Thần vực trúc cơ cảnh nội đỉnh phong nhất bộ phận kia người. Phong Tàm Tử là của hắn thân truyền đệ tử, đối với mình cái này đệ tử, hắn thế nhưng là tin tưởng vô cùng. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, cái này song bạc, chúng ta liền đã tất thắng không thể nghi ngờ. Lữ Uyên con mắt lập tức phát sáng lên. Không sai. Tạ Khâu Minh đứng chắp tay, nhìn về phía bên cửa sổ nguyệt quang. Trí tuệ của hắn đích thật là ma môn số 1. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Thanh Sơn cũng không phải là một cái ở lẽ thường người bên trong. Làm ngươi bắt đầu thiết kế nhân vật như vậy lúc, như vậy kết cục của ngươi nhất định chỉ có thể là bi kịch. Lao tông chủ còn không có tin tức sao? Lữ Uyên bỗng nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu như vậy, chỉ là dứt lời trong nháy mắt, hắn liền vội vàng bịt miệng lại, có chút bất an nhìn xem Tạ Khâu Minh. Không cần nhìn ta như vậy, bản tông lòng dạ còn không có như vậy nhỏ hẹp. Tạ Khâu Minh lắc đầu, sau đó than thanh nói, hắn đoán chừng là sẽ không trở về. Vì sao? Lữ Uyên rất là nghi hoặc. Kỳ thật các ngươi đều không biết Lao tông chủ tình huống cụ thể. Tạ Khâu Minh xoay người, 3 năm trước đây, Lao tông chủ liền điên. Điên? Lữ Uyên cảm giác mình tựa hồ nghe được không được tin tức. Ân, lúc trước hắn đột nhiên phá quan mà ra, giống như điên, hô to nhân quả không đảo ngược, ma thổ cuối cùng rồi sẽ lại đến, sau đó liền điên điên khủng khủng rời đi ma môn. Ta trầm tư suy nghĩ, đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng hắn đến cùng muốn nói rõ cái gì. Tạ Khâu Minh lắc đầu. Lao tông chủ tu vi đã là thần đan đỉnh cao, chẳng lẽ nói là đột phá lúc tẩu hỏa nhập ma? Lữ Uyên nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ a. Tạ Khâu Minh trong mắt lóe lên một tia ưu sầu, lúc trước Lao tông chủ phong ma bộ dáng vẫn như cũ trong lòng hắn, thật lâu vung đi không được. Bộ dáng kia, sợ hãi đến cực hạn. Chương 58 xuất quan, luyện đan. 4/5, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tả thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là một tháng sau. Trong phòng, Trần Thanh Sơn trung quanh phủ đầy rậm rạp chẳng chịt linh thạch bụi, cùng khí huyết thạch mảnh vỡ. Hắn giờ phút này như là một tòa hồng lô, tản ra nóng rực khí tức. Cái kia mạnh mẽ đanh thép tim đập lấy, giống như hồng trung đại lữ, liền trung quanh bụi đều có thể đánh tan. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở mắt ra. Mắt như thần hồng, tựa như hư không sinh điện. Khí tức kinh khủng giống như dâng trào thủy triều, bao phủ tất cả. Gần trong nháy mắt, cái bàn bị phá hủy, cửa sổ nổ tung, mặt đất xuất hiện từng đầu dữ tợn khe hở. Trần Thanh Sơn chậm rãi đứng lên, như là một đầu ác long mở mắt, hung sát khí tức đủ để đem võ giả bình thường dọa đến sợ vỡ mật. Mẹ mẹ cổ, Trần Thanh Sơn hít sâu một hơi, sau đó liệt lên quẻ miệng. Cuối cùng kết thúc tu luyện, một tháng, xương cốt đều có điểm sốt. Thanh âm bên trong có chút mỏi mệt, nhưng nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Bởi vì hắn biết rõ, một tháng này, hắn thuế biến lớn bao nhiêu. Đầu tiên, vô luận là luyện khí, vẫn là luyện thể, đều đã tu luyện đến đệ lục trọng cảnh giới. Trúc cơ lục trọng. Tiếp theo, Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết cũng tu luyện đến tầng thứ 7, thu được cực cao hỏa diễm kháng tính, hiện tại dù là gặp được một chút cường đại thú hỏa, cũng có thể miễn dịch tổn thương. Mặt khác, chế phù điện trung cấp công pháp Âm Dương Vạn Phù Quyết, đan dược đường trung cấp công pháp Hôn Nguyên Đan Quyết, cũng đều tu luyện đến đỉnh phong cấp độ. Dù sao cũng là thượng đẳng nội tính, lĩnh ngộ trung cấp công pháp cũng không phải là rất khó. Lúc này bụng của hắn chỗ, ba cái nhan sắc không đồng nhất đan hải, như là tinh vân đồng dạng xoay tròn lấy, vận sinh lấy tương ứng nội khí. Một bên còn có 7 cái đan hải bỏ trống lấy. Không biết Ma Môn tông chủ tu luyện là công pháp gì? Trần Thanh Sơn ánh mắt nhắm lại. Thái Cổ Sát Thần Đao hẳn có chuyên môn công pháp phụ tá, phẩm cấp còn không thấp, ít nhất phải là cao cấp. Chỉ tiếc ban đầu ở Ma Thần Tiên trên người cũng không có để luyện ra. Trước mắt lấy Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết nội khí đến thi triển Thái Cổ Sát Thần Đao, căn bản là không có cách phát huy ra đao pháp 10 thành uy lực. Cao cấp công pháp chỉ có tông chủ nhất mạch mới có tư cách tu luyện, cho nên Tạ Khâu Minh hẳn là biết. Trần Thanh Sơn trong mắt hiện lên nguy hiểm quang trạch, sau đó lại ẩn nấp xuống dưới. Tu hành chi đạo, mỗi một cái đại cảnh giới đều là biến hóa về chất. Nghĩ muốn chém giết thần đan cảnh, ít nhất phải là trúc cơ thập trọng. Lại, Trần Thanh Sơn khỏe miệng lộ ra nụ cười, hắn không thiếu kiên nhẫn. Lộc cộc lộc cộc. Đột nhiên cửa phòng mở. Vào đi. Trần Thanh Sơn đi đến trong sân trên ghế ngồi xuống. Kéo kẹt. Đại môn đẩy ra, người đến chính là Lâm trưởng lão. Hắn rất thủ hẹn, một tháng, chính là một tháng. Trần Lâm trưởng lão vừa mới mở miệng, nhưng mà lời còn sót lại là cũng không nói ra được. Hắn mắt mở thật to, giống như là thấy được cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Người tu vi. Sau một lúc lâu, Lâm trưởng lão la thất thanh. Một tháng không thấy, ngươi vẫn còn là dậm chân tại chỗ. Trần Thanh Sơn dựa vào ghế, rất là thành thơi. Lâm trưởng lão rủi rủi con mắt, kết quả phát hiện mình thực sự không có nhìn lầm. Trần Thanh Sơn tu vi cư nhiên đã đột phá đến trúc cơ lục trọng. Một tháng, lục trọng. Cái này nói ra đều sẽ không có người tin a. Hít sâu một hơi, Lâm trưởng lão liền tranh thủ đem sau lưng cửa đóng lại, sau đó bước nhanh đến Trần Thanh Sơn bên người. Trần Thanh Sơn, không đúng, Trần huynh đệ, ngươi làm như thế nào? Trong ngôn ngữ đã mang tới nồng nặc kính sợ. Thiên phú cho phép. Trần Thanh Sơn không có quá nhiều giải thích. Yêu người ta. Lấy được đáp án, Lâm trưởng lão có chút thất hồn lạc phách. Hắn 8 tuổi bước vào con đường tu luyện, bây giờ đã là 50, nhưng vẫn là trúc cơ lục trọng. Cùng Trần Thanh Sơn tốc độ tu luyện này một so, mình nhất định chính là một cái rác rưởi a không, thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Hiện tại tin tưởng a? Trần Thanh Sơn mỉm cười. Đương nhiên. Lâm trưởng lão tự nhiên biết rõ Trần Thanh Sơn chỉ đến là chuyện gì, ta bây giờ là 100 tin tưởng ngươi, Trần huynh đệ. Lấy ngươi cái này kinh khủng tốc độ tu luyện, thần đan cảnh đoán chừng cũng liền trong vòng 2-3 tháng sự tình a. Ta đường chủ vị trí, liền dựa vào ngươi. Ân, ta để cho ngươi mang đồ vật, mang sao? Trần Thanh Sơn nói ra. Ta làm việc, ngươi yên tâm đi. Lâm trưởng lão vỗ vỗ lồng ngực, từ ống tay áo phía dưới lấy ra một cái bao. Mở ra sau, chính là hồi khí đan, minh thần đan, cùng khí huyết đan phối phương vật liệu. Ngươi hẳn là nghĩ luyện đan a, ta là tứ phẩm luyện đan sư, có lẽ có thể dạy dỗ ngươi. Lâm trưởng lão trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hắn tại phương diện chiến đấu có lẽ không được, nhưng luyện đan nhưng là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Luyện đan tổng cộng có cửu phẩm, tam phẩm là phàm, tứ phẩm trở lên là thuộc về siêu phàm thoát tục tầng thứ. Hắn là ma môn hiếm hoi hai cái tứ phẩm luyện đan sư một trong, nếu như không phải thực lực không đủ, đan dược đường vị trí đường chủ nhất định là hắn. Chương 59 sau này còn gặp lại. Nam, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tả Trần Thanh Sơn không để ý tới hắn, phối hợp cầm lên tài liệu tương ứng. Hồi khí đan, cùng khí huyết đan đều là tam phẩm đan dược, luyện chế cũng không khó. Cái trước có thể trong chiến đấu hồi phục nội khí, cái sau có thể bù đắp khí huyết. Minh thần đan mà nói, đẳng cấp liền muốn cao một chút. Đan dược tứ phẩm, có thể để người ta ở tình huống đặc thù phía dưới, vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh tư duy. Đồng dạng tại đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ võ học lúc lại dùng đến, ở trên thị trường là rất được hoan nghênh. Luyện đan nhất đạo, đồng dạng chú ý thiên phú. Tam phẩm trở xuống luyện đan sư rất nhiều, nhưng từ tứ phẩm bắt đầu, liền cực kỳ hiếm hoi. Giống ma môn, đường đường tam phẩm tông môn, cũng chỉ có 2 cái mà thôi. Bởi vì Lâm trưởng lão ở đây, cho nên Trần Thanh Sơn cũng không có sử dụng Hỗn Nguyên đan quyết nội khí, hắn tạm thời còn không nghĩ để người ta biết hắn có rất nhiều đan hải. Thế là liền dùng Thánh Hỏa Thiên Diễm quyết thay thế. Hô. Trong lòng bàn tay, đột nhiên bốc cháy lên một đám lửa, ẩn ẩn hóa thành lò luyện đan bộ dáng. Lấy hỏa ngưng hình. Một bên Lâm trưởng lão thấy một màn như vậy, lập tức nghẹn nào. Đây chính là ngũ phẩm luyện đan sư mới có thể có khống chế lực. Trần Thanh Sơn là ngũ phẩm luyện đan sư. Lâm trưởng lão không dám tin nhìn xem Trần Thanh Sơn. Giờ khắc này, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân lập tức hỏng mất. Ngạc nhiên cái gì? Trần Thanh Sơn nhíu mày, muốn học. Đến một bên đứng một cách tiến tĩnh, đừng quấy rầy ta. Lâm trưởng lão miệng ngập ngừng, lại là cũng không nói đến câu nói gì. Hắn thực sự bị đả kích, nhất là muốn học. Hai chữ kia, như là một bàn tay vang dội đập trên tấm mặt mo của hắn. Muốn cho rằng Trần Thanh Sơn có lẽ chỉ là vừa mới bước vào luyện đan mà thôi, hắn còn muốn tại lĩnh vực này tìm về điểm tồn tại cảm giác. Nhưng mà kết quả lại làm hắn mặt mũi bầm dập. Trên cái thế giới này, thì ra là thực sự có yêu người ta. Lâm trưởng lão nhìn xem Trần Thanh Sơn, không biết nên nói cái gì. Chẳng những trên võ đạo thiên phú tuyệt luân, ngay cả luyện đan cũng khủng bố như vậy. Luyện hóa vật liệu, hóa thành đan dịch, tạo hình, thành hình, ra lò. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Toàn bộ hành trình xem hết, nhất định chính là nghệ thuật đồng dạng thị giác hưởng thụ. Vô luận là tam phẩm hồi khí đan, khí huyết đan, vẫn là tứ phẩm minh thần đan, Trần Thanh Sơn đều là một hơi luyện thành, nửa đường không có một tia dừng lại, cũng tắc nghẽn. Thật đơn giản a. Trần Thanh Sơn phát ra một tiếng cảm thán, sau đó đem luyện giỏi đan dược tùy ý ném tới trên mặt bàn. Đan dược cấm áp, tràn ngập đan hương, ở trên bàn nhấp nhô. Một bên Lâm trưởng lão nghe được 4 chữ này, kém chút không thổ huyết. Cho dù là hắn đến luyện chế, trừ bỏ 2 người trước có thể 100 thành công, minh thần đan cũng chỉ có thể có một nửa xác suất thành công. Xin hỏi Trần huynh đệ, ngài luyện đan bao lâu? Lâm trưởng lão nuốt nước miếng một cái, hỏi. Vừa rồi là lần đầu tiên luyện đan. Trần Thanh Sơn rất thành thật nói. Lâm trưởng lão ngộng, ngay sau đó lườm một cái. Cái gì gọi là lần thứ nhất luyện đan? Không có hàng vạn mà tính luyện đan kinh nghiệm cùng tiên phú cực cao, có thể luyện thành ngũ phẩm luyện đan sư mới có lấy hỏa ngưng hình. Hắn đến bây giờ còn chỉ có thể dựa vào đan lô luyện đan đây. Sau này còn gặp lại. Lâm trưởng lão hai tay ôm quyền, rời đi. Không thể ở lại đây nữa, thật sự là quá làm cho hắn đau lòng. Đợi thêm nữa, hắn sẽ hoài nghi mình đến cái thế giới này, thuần túy chính là đủ số. Ta thực sự là lần đầu tiên luyện đan. Nhìn xem cơ hội là chạy trước rời đi Lâm trưởng lão, Trần Thanh Sơn lắc đầu cười một tiếng. Lấy hắn bây giờ ngộ tính thiên phú, trừ phi là cao cấp võ học, hoặc là cực kỳ cao thâm luyện đan kỹ xảo, bằng không thì thực không có gì có thể lấy làm khó hắn. Trước đó từ những cái kia đan dược đường đệ tử trên người quán đỉnh đến thủ pháp luyện đan, thoáng luyện tập biết, liền hòa tan xuyên suốt. Liền xem như là phó chức nghiệp a, nghề chính vẫn là võ đạo. Trần Thanh Sơn đem chuyện luyện đan để qua một bên, cầm lên bên cạnh ma đao. Gia hỏa này đã thật lâu không có uống máu người, mà mình cũng có tầm 1 tháng không thuộc tính giá trị nhập trướng. Hiện tại tay quả thực hơi ngứa chút, chỉ tiếp cùng tông chủ từng có ước định, thi đấu trước đó không được giết người. Như vậy chỉ có thể rời đi trước nội tông, đi bên ngoài tăng lên thuộc tính. Đông không linh tiếng đàn vang lên, như là ôn hòa xuân phong, làm cho người tâm thần bình tĩnh. Trần Thanh Sơn nhìn về phía mình phía bên phải, mặc dù cách một bức tường, nhưng hắn biết rõ, sau tường là một cái không nhiễm khói lửa sạch sẽ thế giới. Có một thiếu nữ đánh đàn mà ngồi. Chương 60 đường qua. 1/5, cầu hoa tươi. Người đăng, bún bô tả Trần Thanh Sơn không có đi quấy rầy nàng. Hắn đối tiếng đàn này cảm thấy hứng thú, mà không phải là đàn tấu người. Cứ như vậy nghe, cũng không tệ. Không thôi, Trần Thanh Sơn đem ma đao cóng ở trên lưng, đi ra ngoài. Yên lặng lâu như vậy, nên hoạt động một chút. Đại ca, chúng ta đi thôi, đây chính là ma đầu kia phòng A. Lúc này, hai tên nội tông đệ tử đang đứng ở ngoài phòng thanh thạch trên đường, một tên lớn tuổi, một tên thoáng tuổi nhỏ hơn một chút. Cái trước gọi Chu Hạ, cái sau gọi Chu Đông. Sợ cái gì? Chu Hạ đầy vẻ khinh bỉ, ca của ngươi ta bây giờ đã là trúc cơ lục trọng võ giả, cũng không phải trước đó những cái kia trúc cơ nhất nhị trọng rác rưởi có thể so. Chỉ cần đem ma đầu kia đánh bại, ca của ngươi ta liền có thể ở nội tông dương danh lập bạn. Suy nghĩ một chút, đó là phong quang đến mức nào a? Thế nhưng là ta nghe người nói, ma đầu kia thân cao 10 thước, mắt như trung đồng, sẽ ăn thịt người. Đệ đệ Chu Đông có chút e ngại, hắn bất quá là trúc cơ nhất trọng, vẫn là vừa mới đột phá loại kia. Trước đó cũng chưa từng thấy qua Trần Thanh Sơn, đối với Trần Thanh Sơn ấn tượng đều đến từ ở người khác tự thuật. Có thể là đối Trần Thanh Sơn quá mức phẫn hận, hình tượng của hắn đã dần dần bị người yêu ma hóa. Vậy thì như thế nào? Ta đã nói với ngươi, cả của ngươi ta. Kéo kẹt cửa mở. Chu Hạ lập tức không nói nữa, hắn lồng ngực ưỡn một cái, cảm thấy mình cũng không thể trên khí thế thua, nhất định phải ngay đầu tiên đem ma đầu kia ngăn chặn. Chu Đông đã trốn Chu Hạ sau lưng, liền đầu cũng không dám nô ra đến xem. Lộc cộc lộc cộc. Tiếng bước chân giòn giã vang lên, Trần Thanh Sơn chậm rãi đi ra. Tựa hồ phát giác được có người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, thế là nhìn tới. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt. Chu Hạ sắc mặt lại là trong nháy mắt biến, hắn như bị sét đánh, thân thể đều run rẩy lên. Đại ca. Chu Đông ở sau lưng hắn, có chút kỳ quái, hắn nhìn tận mắt Chu Hạ lưng quần áo đang biến ở bước. Đó là đổ mồ hôi. Cho nên đại ca đang sợ. Nghĩ đến điểm này, Chu Đông con ngươi co rụt lại, trong lòng càng thêm sợ hãi. Quả nhiên, ma đầu chính là ma đầu, liền luôn luôn gan lớn đại ca thế mà đều e ngại. Trần Thanh Sơn đi từng bước một đến, tiếng bước chân kia như là dẫm ở tim đập của bọn hắn bên trên. Chu Hạ sắc mặt trắng bệnh, nếu như không phải tu vi vẫn được, giờ phút này chỉ sợ đã sủi lơ trên mặt đất. Có việc. Sau khi đến gần, Trần Thanh Sơn hỏi một câu. Đường. Qua. Chu Hạ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, lắp bắp nói ra. Ân. Trần Thanh Sơn dọc theo thanh thạch đường, chậm rãi rời đi. Hô. Chờ Trần Thanh Sơn bóng lưng đều biến mất về sau, Chu Hạ như được đại xá, hai chân mềm nhũn, toàn thân đều ướt đẫm. Đại ca. Sau lưng Chu Đông kinh hô. Dũ chân, nhanh con ta đi. Chu Hạ thở hổn hển. Đại ca, ma đầu kia thực sự cùng những người khác nói đến bộ dáng như vậy sao? Ta xem ngươi dọa đến chân đều mềm. Trên đường, Chu Đông cóng Chu Hạ hỏi. Lúc này đã rời xa, cho nên Chu Hạ cảm xúc đã khôi phục bình thường, nhưng mỗi khi nhớ tới, trong mắt của hắn đều sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Nghe được Chu Đông nói như vậy, Chu Hạ trên mặt có chút mất tự nhiên. Ngươi biết cái gì? Hắn ý đồ vãn hồi xem như đại ca mặt mũi, ta đó là bị sợ sao? Đó là võ giả đối với nguy hiểm bản năng cảm giác, từ đó làm ra phản ứng. Từ tâm. Lan. Vậy ta đem ngươi buông ra. Đừng, chân còn có chút mềm. Chu Hạ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, ai, rốt cuộc biết hắn vì sao sẽ được người xưng là ma đầu, ánh mắt kia, thật là đáng sợ. Rõ ràng tâm tình gì đều không có, nhưng lại có thể mang đến cho ta không cách nào tưởng tượng áp lực cùng sợ hãi. Nội tông nhiệm vụ đường ở đâu? Trên đường, Trần Thanh Sơn tiện tay ngăn lại một tên đệ tử. A, ở tông chủ phong. Đệ tử tựa hồ đang nghĩ cái gì, cho nên không chú ý nhìn Trần Thanh Sơn. Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, hướng tông chủ phong đi đến. 3 giây sau, đệ tử nhíu nhíu mày, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Nghĩ đến, đệ tử xoay người, nhìn về phía Trần Thanh Sơn bóng lưng. Sau đó con ngươi đột nhiên co lại, toát ra mồ hôi lạnh. Ma đầu, xuất quan. Chương 61 đối địch với ta. 2/5, cầu hoa tươi. Người đăng, bún bô tả tông chủ phong. Theo Trần Thanh Sơn bước vào, nguyên bản có chút huyên náo nhiệm vụ đường lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng sau đó có người lấy dũng khí, nói ra, ma đầu, ngươi tới nơi này làm gì? Đúng, nơi này là tông chủ phong, không phải ngươi nên đến địa phương. Có người ngẩng đầu lên, như vậy phụ họa người liền nhiều hơn. Xem ra, một tháng không thấy, lá gan của các ngươi lớn rất nhiều. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, chỉ là cái này bộ dáng rơi trong mắt mọi người, lại làm bọn hắn trong lòng run lên, hơi lạnh thấu xương ở lưng nổi lên. Ngươi muốn làm gì? Có người cắn răng, nói ra, tông chủ nói qua, trong 2 tháng này, ngươi không thể giết người. Đúng, ngươi nếu là dám động thủ, tông chủ đại nhân khẳng định không tha cho ngươi. Tông chủ đại nhân bốn chữ, tựa hồ cho bọn hắn mang đến không nhỏ lòng tin, nguyên một đám ưỡn ngực, nhìn thẳng Trần Thanh Sơn. Nắm chặt lăn ra ngoài. Ngươi là chúng ta nội tông địch nhân. Thanh âm như sóng, thậm chí hấp dẫn đến không ít phía ngoài nội tông đệ tử. Bọn họ nhìn thấy Trần Thanh Sơn thời điểm, cũng là như lâm đại địch, thậm chí nguyên một đám vô ý thức rút vũ khí ra. Trong đường, đường bên ngoài, hơn 20 cái nội tông đệ tử đem Trần Thanh Sơn vây. Bọn họ sắc mặt có chút hưng phấn. Dù sao hung danh hiển hách ma đầu, hiện tại tựa hồ bị bọn họ trấn trụ, động cũng không dám động. Ngâm ma đao chậm rãi từ trong vỏ đao rút ra. Đao kia lưới đao cùng vỏ đao tiếng ma sát, làm cho cả nhiệm vụ đường nhiệt độ đều chậm lại. Các người đám này nhà ấm bên trong hoa tươi, thực sự không hiểu cái gì gọi là chân quý sinh mệnh à? Trần Thanh Sơn nụ cười chậm rãi trở nên quỷ dị, biết cái gì gọi là văn tự trò chơi sao? Ý tứ gì? Đám người trong lòng hiện lên một tia dự cảm không ổn. Bá. Đao quang lóe lên, dựa vào gần Trần Thanh Sơn một cái đệ tử sắc mặt lập tức tái đi. Hắn vừa rồi tựa hồ cảm giác được có gió mát từ trên người mình thổi qua. Bịch. Sau một khắc, hắn ầm vang ngã xuống đất, không dám tin nhìn thân thể của mình, hoảng sợ hô to. tay của ta, chân của ta, hoa, máu chảy đầy đất, đệ tử tứ chi đã bị cùng nhau chặt xuống. Đây cũng là văn tự trò chơi. Trần Thanh Sơn thân đao nhất chuyển, gánh tại trên vai, ta là không thể giết các ngươi, nhưng không có nghĩa là không thể phế bỏ các ngươi. Có khi sống sót so tử vong càng khó chịu hơn, không phải sao? Ma quỷ, ác ma, có ít người trực tiếp sợ quá khóc, giữa đũng quần càng là ướt át một mảnh. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy tàn bạo tràn diện. Con người của ta không thích bị vũ khí chỉ, khi các ngươi lựa chọn rút kiếm thời điểm, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, cho dù bất tử cũng sẽ so sống sót thống khổ hơn. Trần Thanh Sơn thanh âm hờ hững, cho nên đối địch với ta nghiêm túc cân nhắc qua sao? Đi, chúng ta đi tìm tông chủ sẽ làm chủ cho chúng ta. Bọn họ sợ hãi, phía trước dũng khí không còn sót lại chút gì, chỉ muốn lập tức rời đi nơi này. Đi. Trần Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, trước tiên đem tay chân lưu lại đi. Dứt lời, đao quang chợt hiện, nhiệm vụ đường bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu đỏ tươi nhiễm đỏ mặt đất, mặt tường. Về phần đường bên ngoài cái kêu 7-8 cái nội tông đệ tử, đã sợ đến nhấc chân chạy. Nhưng còn không có chạy mấy bước, hơn 10 đạo huyết sắc đao mang từ trong đường bắn ra. Cho nên bọn họ đang chạy nhanh ở giữa, tay chân tách rời, chỉ còn thân người nặng nề mà quằn xuống đất. Tay của ta. A a a. Thống khổ kêu rên vang vọng. Có hay không mức độ nguy hiểm tương đối cao nhiệm vụ? Đi tới trước quầy, Trần Thanh Sơn nhìn xem cái kia gần như sắp dọa sợ nhiệm vụ đường đệ tử, nói ra: "Có, có." Tên đệ tử này là vừa mới duy nhất không có đối Trần Thanh Sơn rút kiếm người, cho nên hắn hoàn chỉnh sống tiếp được. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là Trần Thanh Sơn cần người cho hắn chọn lựa nhiệm vụ thích hợp. Đệ tử toàn thân run rẩy, hắn hiện tại đối với Trần Thanh Sơn vô cùng sợ hãi, cho dù là tông chủ cũng vô pháp cho hắn cảm giác an toàn chút nào. Hung hăng vỗ xuống bàn tay của mình, bởi vì quá mức sợ hãi, hắn phát hiện tay của mình mười phần cứng ngắc, thế mà cầm không nổi một cái thẻ tre. Đây là huyết mục bảo nhiệm vụ. Đệ tử hai tay nâng, đầu cũng không dám nhấc, hắn tận lực làm đến tuyệt đối cung kính. Bằng không thì, hắn sợ hãi mình cũng sẽ biến thành trên mặt đất cái kia từng cổ nhân côn. Nội dung: Huyết ngục bảo là ta tông ở Bắc Phương Thảo Nguyên thiết lập một cái ngục giam, bên trong nhốt rất nhiều tội phạm, trong đó thậm chí còn có thần đan cảnh nhất trọng cường giả. Bắc Phương Thảo Nguyên luôn luôn tương đối hỗn loạn, tông môn mặc dù là nó quản hạt người, nhưng đối với nơi đó cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể thiết lập một cái ngục giam, trấn nhiếp đạo trích. Bất quá một tháng trước, có bộ lạc đã xảy ra chiến tranh, đến mức thế cục có chút hỗn loạn, cần nhân thủ đi hỗ trợ. Chương 62 Tạ Khâu Minh lần nữa lựa chọn. 3/5, cầu hoa tươi. Người đăng, đúng vô tả rất tốt. Nghe được cái này nhiệm vụ, Trần Thanh Sơn con mắt đều sáng lên. Trong lồng giam tội phạm, kia liền là bày ở trên bàn ăn thịt ta. Nhất là cái kia thần đăng cảnh. Chỉ ngươi. Trần Thanh Sơn một phát bắt được thẻ tre, thuận tiện hỏi câu, Bắc Phương Thảo Nguyên cự ly nơi này có bao xa? Khoảng 9.000 dặm. Đệ tử suy nghĩ một chút, nói ra. Hơn 9.000 dặm sao? Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, nơi đó đã xem như ma môn thống trị địa vực khu vực biên giới, khó trách sẽ như vậy loạn. Bất quá đối với hắn mà nói, loạn mới tốt. Nơi này liền giao cho ngươi. Trần Thanh Sơn nói ra. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ quét sạch sẽ. Đệ tử tự nhiên minh bạch Trần Thanh Sơn ý tứ, vội vàng nói. Không sai. Trần Thanh Sơn vô vô đệ tử bà bay, doa đến hắn kém chút mất đi. Rời đi nhiệm vụ đường, Trần Thanh Sơn chậm rãi đi tới nội tông cửa sân môn, dắt một con ngựa về sau, liền hướng về Bắc Phương Thảo Nguyên phương hướng chạy đi. Ở tại rời đi sau không lâu, Trần Thanh Sơn huyết tẩy nhiệm vụ đường tin tức lại một lần nữa truyền khắp toàn tông. Làm nội tông đệ tử nhìn thấy nguyên một đám từ nhiệm vụ đường bên trong rời ra ngoài nhân có lúc, lưng đều là nổi lên rậm rạp chẳng chỉ hàn ý, có đang tức giận, có ở may mắn mình vừa rồi không ở nhiệm vụ đường, nếu không mình chính là trong đó một thành viên. Tên ma đầu này, chẳng lẽ liền thực sự không có nhân tính sao? Cái này nhưng đều là người sống sờ sờ a. Bị gọt đi tứ chi, quả thực so giết bọn hắn còn muốn tàn nhẫn. Quân tình xúc động, nhưng không có người dám đi nói tìm Trần Thanh Sơn chuyện báo thù. Bởi vì bọn hắn sợ hãi mình cũng sẽ trở thành vong hồn dưới đao. Bất quá còn tốt, ma đầu kia tạm thời rời đi nội tông, ở nội tông thi đấu phía trước, chúng ta nhất định là an toàn. Có người nhẹ nhàng thở ra. Trần Thanh Sơn ba chữ này, hiện tại đã là treo ở bọn họ trên đầu lưỡi đao. Chờ xem, trong khoảng cách tông thi đấu còn một tháng, Thiên Tàm Tử đại sư Minh trở về sau, chắc chắn báo thủ cho chúng ta. Tông chủ phong, nghị sự điện. Lúc này, Tạ Khâu Minh cùng Lữ Uyên đang đứng ở chỗ này. Chỉ bất quá hai người sắc mặt đều không phải là cực kỳ đẹp đẽ. Nhiệm vụ đường sự tình, bọn họ tự nhiên cũng biết. Nhưng nhất làm bọn hắn khiếp sợ không phải những cái kia biến thành người côn đệ tử, mà là Trần Thanh Sơn tu vi. Theo cái kia nhiệm vụ đường người sống duy nhất nói, Trần Thanh Sơn tu vi khí tức dĩ nhiên là trúc cơ lục trọng. Một tháng từ trúc cơ nhất trọng đến lục trọng. Ngay từ đầu bọn họ không tin, thế nhưng đệ tử ngự khí lại là mười phần kiên quyết. Người này thiên phú có chút khủng bố a. Lữ Uyên lạnh giọng nói. Ân. Tạ Khâu Minh trong mắt cũng là hiện lên ngưng trọng. Tâm cảnh của hắn luôn luôn là tương đối bình hòa, nhưng lần này lại là xuất hiện gợn sóng. Một tháng trước, hắn cảm thấy mình nắm vững thắng lợi, nhưng bây giờ lại là không xác định. Trần Thanh Sơn tốc độ tu luyện, đổi mới hắn nhận thức. Một tháng có thể tới lục trọng, tháng sau chưa hẳn không thể trúc cơ thập trọng, dạng người này thật là đáng sợ, thừa dịp hắn rời đi tông môn, chúng ta không bằng. Lữ Uyên làm một cái cắt cổ động tác, ánh mắt hung lệ. Sát thực phải giết. Tạ Khâu Minh ánh mắt cũng là âm trầm xuống. Bởi vì Trần Thanh Sơn thiên phú, cho nên lúc trước hắn mới có thể đối Trần Thanh Sơn đổ sát nội tông đệ tử sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc kia, hắn cảm thấy mình có thể khống chế lại Trần Thanh Sơn, có thể thu phục hắn. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, thế cục có chút siêu thoát hắn nắm trong tay. Cái này Trần Thanh Sơn tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, theo tốc độ này, cố gắng không ra 3-4 tháng, liền có thể đột phá đến thần đan cảnh. Đổi lại những người khác, Tạ Khâu Minh chẳng những sẽ không khủng hoảng, thậm chí sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng Trần Thanh Sơn không giống nhau, một cái từ ngoại môn giết tới nội tông người, là sẽ không có được tông môn quy chúc cảm. Nội tông với hắn mà nói, bất quá là một cái văn cầu. Dạng người này, một khi không nhận khống chế của hắn, như vậy nội tông liền xong rồi. Lúc trước nên giết hắn. Lữ Viên giọng căm hận nói. Trần Thanh Sơn lần thứ nhất tổng cộng giết 37 tên đệ tử, trong đó một nửa là hắn đan dược đường. Một lần này, lại phế 24 tên đệ tử tứ chi, trong đó một nửa lại là hắn đan dược đường. Hai lần cộng lại, hắn đan dược đường người đều sắp bị giết sạch rồi. Cái này bảo hắn như thế nào không hận. Ma bệ. Tạ Khâu Minh thanh âm trầm xuống. Hai bóng người bỗng nhiên ở sau lưng hắn xuất hiện, bao phủ ở gió thổi không lọt trong quần áo đen. Trần Thanh Sơn đi Bắc Phương Thảo Nguyên, cần phải đem hắn đầu cho bản tông mang về. Là. Thân ảnh chắp tay, biến mất ngay tại chỗ. Hai tên ma vệ. Lữ Uyên hơi kinh ngạc, nội tông ma vệ cũng không nhiều, chỉ có 10 tên, nhưng mỗi một danh đô ít nhất là trúc cơ thập trọng cao thủ. Truy sát một cái trúc cơ lục trọng võ giả, thế mà phái ra hai tên trúc cơ thập trọng, quả thực là rất coi trọng Trần Thanh Sơn. Ma Ngũ, Tạ Khâu Minh trầm ngâm một hồi, đột nhiên lại nói ra, ngươi cũng đi a. Đúng. Ngoài cửa sổ lại một đạo hắc ảnh hiện lên. Ba tên ma vệ. Lữ Uyên kinh hãi, không thể tin được nhìn xem Tạ Khâu Minh. Bất quá là trúc cơ lục trọng mà thôi, một tên ma vệ liền có thể ứng phó rồi, hai tên ma vệ nhất định là ổn giết, ba tên cũng không cần phải a bản tông không thích ngoài ý muốn. Tạ Khâu Minh chắp tay sau lưng, trong mắt nổi lên sắc ý, cái này Trần Thanh Sơn chính là một cái dị số, phải chết. Nhưng ba tên ma vệ, phải chăng quá mức coi trọng. Lữ Uyên cảm thấy Trần Thanh Sơn lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng là hai tên trúc cơ thập trọng đối thủ. Ngươi có nghi qua truy sát thất bại hậu quả sao? Tạ Khâu Minh nhìn về phía Lữ Uyên. Lữ Uyên ngữ khí trì trệ, giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi xuống tới. Gia hỏa kia không phải chỉ biết giết người mang phu, nếu là may mắn còn sống sót, tất nhiên sẽ liên tưởng đến chúng ta, đến lúc đó ma môn nguy rồi. Tạ Khâu Minh nắm chặt song quyền, mắt hiện lên quang, bản tông còn không nghĩ đời đời chuyển thừa xuống cơ nghiệp, ở bản tông trong tay bị diệt. Chương 63 Thảo Nguyên sắc cơ. 4/5, cầu hoa tươi. Người đăng, muốn vô tả Thảo Nguyên, rộng lớn vô ngần. Có núi xa, có gần hồ. Trần Thanh Sơn nằm ở trên lưng ngựa, hai tay gối chắp sau, trong miệng ngậm một căn màu xanh cây cỏ, hơi hơi nhai nuốt lấy, cảm thụ được nhàn nhạt sáp ý ở trong miệng lan tràn ra. Hắn tay phải cầm một quyển sách, chính là cái kia Thiên Phù Địa Lục. Trước kia hắn không hiểu, nhưng ở nội tông tinh luyện như vậy chế phù điện đệ tử thi thể về sau, hắn hiện tại nghiễm nhiên là một cái phù đạo đại sư. Phù lục cũng chia cửu phẩm, cùng cái kia luyện đan một dạng. Không nghĩ tới độn không phù lại là cửu phẩm phù lục, Trần Thanh Sơn xem giới thiệu trong sách, hơi hơi líu lưỡi, nhất là nhìn thấy những cái kia tài liệu chế tạo lúc, càng là trong lòng cảm thán. Yêu Long chi huyết, Huyền Hải thủy linh, Vân Cốc chi phong. Những cái này hắn nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng khẳng định vô cùng chân quý. Ma thần tiên giá hỏa này hẳn là từ Thiên Phù Tông lấy được chương này độn không phù a. Trần Thanh Sơn thu hồi Thiên Phù Địa Lục, đem tấm kia màu vàng phù lục đem ra. Trước kia không chen chân phù đạo lúc, hắn căn bản nhìn không ra cái này độn không phù có cái gì chỗ huyền diệu. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn, độn không phù giống như là vũ trụ mênh mông một dạng, lấy hắn hiện tại ít ỏi phù đạo tri thức, căn bản là không có cách phá giải bí ẩn trong đó. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, về sau giết nhiều mấy cái phù đạo tông sư là được rồi. Đem độn không phù thu hồi, Trần Thanh Sơn nhảy xuống ngựa, sau đó một bàn tay đập vào trên mông ngựa, đi thôi. Con ngựa tựa hồ có chút thông nhân tính, nhìn Trần Thanh Sơn một cái về sau, liền nhanh chân chạy như điên. Dạng như vậy, cực kỳ giống chạy đến tự do. Trần Thanh Sơn đứng ở hơi hơi nô lên sườn núi nhỏ bên trên. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Quả nhiên, lão tử vẫn là càng thích hợp một người hành tẩu thiên hạ, tông môn sẽ chỉ là một đạo công xưởng. Tiếp đó, luyện đao a. Thái cổ sát thần đao như trước vẫn là tiểu thành cảnh giới. Trước đó bởi vì ngộ tính chỉ là trung đẳng, cho nên tu luyện có chút cố hết sức, nhưng bây giờ tấn thăng đến thượng đẳng về sau, lại đi quay đầu, đủ loại minh ngộ lập tức nổi lên trong lòng. Thái cổ sát thần đao là cao cấp võ học, vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng không phát huy ra nó uy lực chân chính. Ở đến huyết ngục bảo lúc, tranh thủ luyện được sát thần đao ý. Đối với võ học mà nói, một khi luyện được ý cảnh, cái kia uy lực quả thực không thể giống nhau mà nói. Thế là, Trần Thanh Sơn liền mở ra một bên đi bộ đi đường, một bên luyện đao lữ trình. Đi bộ luyện đao, càng có thể cảm thụ thiên địa hạo xa cùng rộng lớn. Rất nhiều võ giả liền thích loại này luyện võ phương thức, rất dễ dàng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, từ đó ở võ học trên đường tiến triển cực nhanh. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất cũng chỉ một loại nào đó đốn ngộ trạng thái, ở trong loại trạng thái này, người chuyên chú độ cùng ngộ tính đều sẽ lấy được trước đó chưa từng có tăng lên. Lệ, một cái thương ưng ở chân trời xoay quanh, vỗ cánh bay cao. Một đoạn thời khắc, nó tựa hồ phát hiện cái gì, sau đó hướng về phía dưới cấp bách rơi xuống, cuối cùng rơi xuống một người áo đen trên cánh tay. Bắc phương ngã về tây, ước chừng trăm dặm. Hắc Y Liệp nhân tựa hồ có thể cùng thương ưng giao lưu, đối bên cạnh khác một người áo đen nói ra. Ân, hai người chính là Tạ Khâu Minh phái ra ma vệ. Rời đi tông môn về sau, liền ngựa không dừng bó hướng nơi này đuổi. Mặt khác ở phía sau bọn họ năm ngoài trăm thước, còn có một cái ma vệ xa xa treo. Hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện, trừ phi đã là tình huống bạn bất đắc dĩ. Ta ngược lại muốn xem, cái này Trần Thanh Sơn đến tuột cùng là cái gì yêu nghiệt, chỉ là trúc cơ lục trọng, nhưng phải hai chúng ta ma vệ xuất thủ. Một người hừ lạnh. Hắn gọi Ma Lục. Ma vệ cũng là người, một dạng có cảm xúc. Ở bên trong tông, bọn họ cũng là thiên tài cấp đệ tử, chỉ bất quá vì tông môn lựa chọn trở thành hình bóng, nhưng trong lòng ngạo khí lại chưa từng tiêu tán qua. Tả Khâu Minh cử động lần này ở một loại nào đó phương diện bên trên, hiển nhiên là cho rằng bọn họ không bằng cái kia Trần Thanh Sơn. Tốt rồi, tông chủ cũng là cẩn thận cân nhắc, nắm chặt giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Ma Thất lắc đầu. Ân, đợi chút nữa ta muốn phế đi hắn Đan Hải, để cho hắn nhìn tận mắt mình trở thành phế nhân. Ma Lục cười lạnh. Tùy ngươi, dù sao đầu người mang trở về được. Ma Thất nói xong, liền hai chân kẹp lấy, dẫn đầu cưỡi ngựa, chay như điên. Chương 64 Ma Lục phẫn nộ. Nam, Nam, cầu hoa tươi. Người đăng, bún vô tả hô. Trầm trọng đao phong, nhấc lên rậm rạp chẳng chịt cây cỏ. Một đạo đường danh thật sâu khe trên đồng cỏ không ngừng xuất hiện, tung hoành ra. Trần Thanh Sơn hai tay cầm đao, như là một tên tuyệt thế đao khách, toàn thân trên dưới tràn ngập nồng nặc đao khí. Thượng đẳng nộ tính mang tới võ học lực lĩnh ngộ thật là quá kinh khủng. Thêm nữa bản thân hắn liền tương đối phù hợp đao. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày, hắn thế mà đem Thái Cổ Sát Thần Đao tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Phải biết đây chính là cao cấp võ học a. Lĩnh ngộ lúc, thế mà không có quá nhiều tắc ý tứ, như là nước chảy thành sông. Sát thần nhất đao chạm, viên mãn. Chạm tiên bạt đao thuật, viên mãn. Cái này khiến Trần Thanh Sơn có chút không kịp chuẩn bị. Hắn vốn cho rằng ít nhất phải 5-6 ngày, kết quả mới nửa ngày. Đối với võ học mà nói, nộ tính thứ này thực sự là quá trọng yếu. Trần Thanh Sơn lòng sinh cảm thán, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Bởi vì cứ như vậy, những ngày tiếp theo, chuyên chú đao ý là xong. Huyết ẩm cùng đao đao ý là thân đao đốt huyết hỏa, như vậy Thái Cổ Sát Thần Đao đây. Nghĩ đến tràng diện sẽ càng vĩ đại hơn, ba khi A đẻ xuống trong lòng ước mơ, Trần Thanh Sơn một bước một cái bước chân, tiếp tục luyện đao. Chỉ là vừa mới vung đao, lại là dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được dưới chân có chấn cảm chuyển đến, giống như là tuấn mã lao nhanh. Thế là hắn xoay người, chỉ thấy 400 mét bên ngoài, hai bóng người đang nhanh chóng chạy đến. Nhìn địa bộ này, hẳn là tới tìm hắn. Trúc cơ thập trọng. Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại, bởi vì hai người kia căn bản không có che lấp mình khí tức, giống như là khinh thường mà làm vậy. Sáng loáng như đèn lồng. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, có ý tứ. Trần Thanh Sơn khỏe miệng giơ lên. Cho dù là trúc cơ thập trọng võ giả, trong lòng của hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Ở trúc cơ nhất trọng thời điểm, hắn cũng đã có thể chém giết trúc cơ lục trọng võ giả. Huống chi hiện tại đã là trúc cơ lục trọng. Đối với hắn mà nói, hiện tại duy nhất có thể cho hắn tạo thành ý hiếp đoán chừng cũng chỉ có thể là thần đan cảnh võ giả. Xem ra thông môn đám người kia đã hoảng. Tùy tiện suy nghĩ một chút, Trần Thanh Sơn liền có thể đoán ra hai người này lai lịch. Hắn làm việc gọn gàng, chẳng thảo trừ căn, cho nên đến bây giờ cũng không có gì cửu ra. Nói cứng nếu như mà có, cũng liền cái kia nhị phẩm tông môn thánh hỏa cốc. Lúc trước tâm không hiện tại hung ác, không có đem hai nữ nhân kia cũng cho giết chết, cho nên đó là hắn chỗ sơ hở duy nhất. Nhưng Nguyệt Thần Cung cùng thánh hỏa cốc đều là nhị phẩm tông môn, hơn nữa như nước với lửa, hai nữ nhân kia không cần thiết hướng thánh hỏa cốc túi đầu, cho nên đại khái suất sẽ không thổ lộ ra hắn tồn tại. Mặt khác, hắn cũng không có nói Tả Tiểu Ngưng tên của hắn, tông môn, lai lịch, cho nên cho dù Tả Tiểu Ngưng nói, cũng nói không ra cái gì hoa. Bởi vậy, hai người này không thể nào là thánh hỏa cốc người. Như vậy thì chỉ có thể là ma môn người. Nói thật, hắn vốn dĩ đều không có ý định ở nội tông giết người, nhưng bất đắc dĩ đám người kia thực lực không có, vẫn còn ưa thích đục lên. Một bộ ngươi không chém chết ta, ngươi liền không thể đi dáng vẻ. Như thế, Trần Thanh Sơn ha có thể không vừa lòng bọn họ. Đương nhiên hắn thấy, để tông môn làm ra truy sát lựa chọn, có lẽ vẫn là bởi vì tốc độ tu luyện của hắn. Trước đó hắn đã giết nhiều như vậy nội tông đệ tử, vì sao tông môn lại lựa chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua, là bởi vì lúc kia tông môn tự cho là còn có thể khống chế hắn. Nhưng bây giờ lại phát hiện, chơi đùa hỏng rồi, thế cục có chút không khống chế nổi. Đối với kẻ thống trị mà nói, một cái không thể được khống chế người, chính là một quả lựu đạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, cho nên nhất định phải thanh trừ. Mặc dù không cùng người tông chủ kia đã gặp mặt, nhưng xác thực rất quyết đoán, biết rõ ta và bọn họ không phải người cùng một đường, ta nếu là trưởng thành, đối với ma môn không chỗ tốt. Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên ý cười. Đáng tiếc a, đã quá muộn. Lộc cộc lộc cộc. Ma Lục Ma Thất ở cách Trần Thanh Sơn còn có 30m thời điểm dừng lại. Bọn họ đánh giá Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn cũng đang quan sát bọn họ. Biết rõ chúng ta là ai sao? Trần Thanh Sơn. Ma Lục âm thanh lạnh lùng nói. Không biết, cũng không tất yếu biết rõ. Trần Thanh Sơn nhẹ giọng cười một tiếng. Sắp chết đến nơi, còn như thế phách lối. Ma Lục hừ lạnh, ta chính là Ma Môn Ma Vệ, xếp hạng đệ lục, là tông. Ngừng ngừng ngừng. Ma Lục còn chưa nói xong, liền bị Trần Thanh Sơn cắt đứt. Ta đối với người chết tính danh lai lịch chưa bao giờ có hứng thú, các ngươi đã là vì giết ta mà đến, như vậy thì trực tiếp tiến vào chính đề a, ta không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí trên người các ngươi. Trần Thanh Sơn lắc đầu. Cạch cạch cạch. Ma Lục nghe, song quyền khớp nối phát vang. Cho dù toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cơn giận của hắn. Quá cuồng vọng. Cái này Trần Thanh Sơn quả thực là hắn đời này gặp qua nhất không coi ai ra gì một cái. Chẳng lẽ hắn không biết mình đối mặt là ai chăng? Đường đường trúc cơ thập trọng võ giả a. Rất tốt. Hy vọng đợi chút nữa ngươi thực lực có thể cùng ngươi miệng một dạng lợi hại, bằng không thì ta sẽ nhường ngươi nếm đến nhân gian luyện ngục cảm thụ. Ma Lục thanh âm ấm lãnh, tràn ngập không che giấu chút nào sát ý. Chương 65 toàn bộ tà thuật, cùng chương trình thăng cấp. 1/5, người đăng, đúng vô tà cho ngươi một cái cơ hội xuất đao. Ma Lục tay phải ống tay áo lật một cái, một chuôi đoạn kiếm rơi vào trong tay. Ma Lục, trực tiếp giết, đừng nói nhảm. Ma Thất khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, ở Trần Thanh Sơn trên thân, hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, cho nên hắn thúc giục Ma Lục mau chóng động thủ. không nên gấp gáp, ta muốn hảo hảo chơi một chút. Ma Lục lại là không thèm để ý, kiếm của hắn nhọn nhắm thẳng vào Trần Thanh Sơn, thanh âm ấm lãnh, cho ta nhìn xem liền tông chủ đều kiêng kỵ đệ tử thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Ngươi xác định? Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Ta xác định. Ma Lục chịu không được Trần Thanh Sơn loại này hoàn toàn không để hắn vào trong mắt thái độ. Được, trùng hợp đao pháp của ta có chỗ đột phá, liền lấy các ngươi hai cái thử đào tốt rồi. Trần Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thu đao vào vỏ, thân thể nghiêng về phía trước, hiện lên rút đao tư thế. Hô giống như là trong nháy mắt, trung quanh trở nên yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng gió đều biến mất. Cây cỏ nhẹ lay động, côn trùng chui xuống dưới đất. Bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt, cùng trầm ngưng. Mau giết hắn. Ma Thất đống nhiên có chút sợ hãi mà hô lớn một tiếng. Hắn đối với nguy hiểm cảm giác tương đối nhạy cảm, ở Trần Thanh Sơn hiện lên rút đao tư thái trong nháy mắt, hắn toàn thân cao thấp đều nổi da gà. Lạnh lẽo thấu xương từ lưng nối thẳng đỉnh đầu. Hắn dự cảm, một đao kia sẽ phi thường khủng bố, hắn có thể sẽ chết. Nhưng rõ ràng là nhằm vào Ma Lục đao, vì sao mình sẽ cảm giác được tử vong? Kỳ thật cũng không cần Ma Thất nhắc nhở, hắn đã cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm. Làm sao có thể? Ma Lục sắc mặt đã biến, trong mắt càng là phủ đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ là một cái trúc cơ lục trọng võ giả, vì sao sẽ làm hắn sinh ra đối mặt cảm giác tử vong? Chết. Ma Lục lấy lại tinh thần, thanh âm bên trong mang theo một tia điên cuồng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, tông chủ vì sao muốn để hai bọn hắn người trúc cơ thập trọng ma vệ theo đuổi giết Trần Thanh Sơn? Gia hỏa này mặc dù là trúc cơ lục trọng, nhưng một thân thực lực đã có thể so với, thậm chí vượt qua trúc cơ thập trọng. Hắn hiện tại phi thường hối hận, mình vì sao muốn tự đại, không nghe Ma Thất lời nói. Mới vừa rồi, hắn nên trực tiếp xuất thủ, không cho cái này Trần Thanh Sơn thi triển đao pháp cơ hội. Trên đoạn kiếm tràn ngập lên hào quang màu xám, Ma Lục một kích này nhắm thẳng vào Trần Thanh Sơn lồng ngực, một khi trúng mục tiêu, trên mũi kiếm ẩn chứa kịch độc, sẽ trong nháy mắt ăn mòn rơi Trần Thanh Sơn sinh cơ. Chỉ là, sau một khắc, Trần Thanh Sơn ra đao. Khó có thể nói tự đây là hạng gì kinh diễm đao quang. Rực rỡ đao quang, giống như ngân hà cuốn ngược, tràn đầy tầm mắt. Tựa hồ giờ khắc này, thiên địa cũng theo đó ảm đạm tối tăm. Trần Thanh Sơn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở Ma Thất phía sau. Tí tách trên mũi đao, một giọt đỏ thấm huyết châu chậm rãi rơi xuống, đặt ở trên lá cây. Trần Thanh Sơn ngồi thẳng lên, chậm rãi thu đao. Ở đao thu nhập trong vỏ thời điểm, sau lưng đông nhiên chuyển đến tê liệt thanh âm. Vô luận là Ma Lục, vẫn là Ma Thất, thân thể chia năm xẻ bảy, tại nguyên châu biến thành một bãi thịt nát, máu đỏ tươi chảy xuôi, nhiễm đỏ bãi cỏ. Viên mãn cấp trạng thiên bạt đao thuật, có thể tại trong nháy mắt liên chạm hai đao, đao khí như lưới, nát người thi thể. Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu, rất là hài lòng. Tinh luyện thành công. Linh căn 1700, nội tính 1600, linh thạch 700, võ học, thối độc kiếm, trung cấp, viên mãn. Linh căn 1750, nội tính 1500, linh thạch 680, võ học, toái bất thường, trung cấp, viên mãn, hưu. Đống nhiên một đạo kình phong ở sau gót chợt hiện. Trần Thanh Sơn ánh mắt trầm xuống, đống nhiên quay người, tay phải hai chỉ dựng thẳng ở trước mắt, kẹp lấy cái kia đánh lén đồ vật. Khanh khanh khanh. Kình liên hỏa hoa ở hai chỉ tầm đó lấp lóe, cuối cùng chậm rãi biến mất. Đây là một mũi tên, chất liệu rất cứng, thế mà còn là bán linh khí. Bên trong phun trào đầy đủ nội khí. Nếu như là bình thường trúc cơ võ giả, tất nhiên sẽ được một tiễn xuyên thấu. Nhưng Trần Thanh Sơn là luyện thể võ giả, chỉ là bán linh khí, còn không cách nào làm bị thương hắn. Có ý tứ, thế mà còn có một cái. Theo mũi tên bắn tới phương hướng, trông đi qua. Trần Thanh Sơn ở một cái dốc núi đỉnh, thấy được một cái dương cung hắc y hiền nhân. Khoảng cách đại khái 300 mét. Người kia chính là Ma Ngũ. Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên hắn không có cảm giác được Trần Thanh Sơn đạo khí. Vốn cho rằng Ma Lục Ma Thất có thể nhẹ nhõm đem Trần Thanh Sơn giải quyết, kết quả lại hoàn toàn tương phản, hai người thế mà bị Trần Thanh Sơn cho một đao chém giết. Khó trách tông chủ muốn để hắn cũng cùng lên. Cái này Trần Thanh Sơn nhất định chính là một cái quái vật. Đương nhiên hiện tại nhất làm hắn kinh hãi là, hắn tập trung tinh thần sử dụng một tiễn, thế mà bị Trần Thanh Sơn dùng hai ngón tay liền chặn lại. Gia hỏa này, so với hắn nhìn thấy, còn mạnh hơn. Không tốt, bị phát hiện. Ma Ngũ cắn răng, nhưng cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là tiếp tục từ phía sau lưng bao đựng tên bên trong rút ra mũi tên, bắn về phía Trần Thanh Sơn. Hắn là một cái tiễn thủ. Hiện tại giữa hai người còn có hơn 300 mét khoảng cách, đầy đủ tiến hành lôi kéo công kích. Khen. Lại ngăn lại một mũi tên, Trần Thanh Sơn khỏe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, thế mà không trốn, rất tốt, cũng tiết kiệm ta truy ngươi. Hô. Trần Thanh Sơn trong nháy mắt biến mất, trên thảo nguyên lập tức xuất hiện một cái tàn ảnh. Ma Ngũ con ngươi co rụt lại, không dám tin. Trần Thanh Sơn tốc độ thực sự kinh động đến hắn. Thế mà ở trong một giây, vượt qua gần 100 mét. Hắn là thuấn di sao? Ma Ngũ tê cả da đầu lên, vội vàng xoay người lên ngựa, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng vừa mới chuẩn bị rồi ngựa chạy như điên thời điểm, thân thể lại là cứng lại rồi. Bởi vì hắn thấy được ngựa của mình trên đầu đã đứng đấy một bóng người. Dưới ánh mặt trời, Trần Thanh Sơn nhìn xem hắn, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Phốc. Ma Ngũ tên bắn ra toàn bộ cắm vào trong đầu của hắn, thân thể lập tức từ trên lưng ngựa té xuống đất, tóe lên một trận bụi đất. Chỉ có ba cái. Trần Thanh Sơn từ trên ngựa nhảy xuống tới, duy nhất một lần, phái ra ba tên trúc cơ thập trọng cao thủ, xem ra ma môn giết ta chi tâm đã phi thường kiên định. Tả Khâu Minh cử động lần này đã ở Trần Thanh Sơn cùng Ma Môn tầm đó rạch ra một đầu rãnh sâu hoắm, lúc gặp mặt lại, nhất định thành thủy hỏa. Được rồi, dù sao con người của ta cũng không thích hợp có tông môn, như vậy thì thừa dịp lần sau nội tông thi đấu, đem Ma Môn tiêu diệt ta. Trên sơn núi, Trần Thanh Sơn nhìn phía Ma Môn trong mắt lanh ý càng đậm. Tinh luyện thành công.
linh căn 1800, nộ tính 1790, linh thạch 700, tà thuật, đoạt đan đại pháp. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện, bắt đầu thăng cấp. Tiến độ trước mắt một mời kiên nhẫn chờ đợi. Chương 66 bởi vì những người kia đều là quái vật. 2/5, cầu hoa tươi. Người đăng, muốn mô tả thế mà thăng cấp. Trần Thanh Sơn nghe được thanh âm, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chương trình mỗi lần thăng cấp đều sẽ mới tăng thêm thuộc tính, chỉ là không biết lần này lại là cái gì. Mặt khác, từ dưới chân cổ thi thể này trên người để luyện ra tà thuật là cái gì? Quán đỉnh về sau, Trần Thanh Sơn hơi nhíu mày. Thật đúng là triệt triệt để tà thuật ra thần đan cảnh, tên như ý nghĩa, ngưng kết thần đan. Đem toàn bộ đan hải ngưng tụ, hóa thành đan hình, vận sinh phẩm chất cao hơn nội khí. Thần đan có đẳng cấp phân chia, từ thấp đến cao, phân biệt là bạch đan, tử đan, cùng hoàn mỹ kim đan. Đại bộ phận võ giả ngưng tụ đi ra đều là bạch đan, thiên phú hơi tốt một chút, có tỷ lệ ngưng tụ ra tử đan. Về phần hoàn mỹ kim đan, chỉ dựa vào thiên phú đều không đủ, còn cần nhất định cơ duyên. Thường thường chỉ có loại kia khí vận cực kỳ nồng đậm chân thế yêu nghiệt mới có thể có được. Ở tu luyện giới, có một câu nói như vậy: một khỏa kim đan nuốt vào bụng, từ đó ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời. Nếu là có thể ngưng kết ra hoàn mỹ kim đan, chỉ cần không nửa đường chết yểu, sẽ có cơ hội đụng chạm lấy chân thần cảnh giới. Căn cứ cổ tịch ghi chép, ở đồng cảnh giới bên trong, hoàn mỹ kim đan có thể đối đầu 100 tên bạch đan võ giả. Chỉ tiếc, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể đủ hoàn mỹ kim đan? Đoạt đan đại pháp vì sao sẽ được xưng là tà thuật? Là bởi vì nó có thể tại chính mình thành đan một khắc này, lợi dụng người khác thần đan lực lượng, đến để thăng mình thần đan phẩm chất. Mà lấy người thần đan, không khác muốn người tính mệnh. Thăng lên thần đan phẩm chất sao? Trần Thanh Sơn ánh mắt lấp lóe, hắn bây giờ tư chất mặc dù đã rất khá, nhưng nếu muốn làm đến hoàn mỹ kim đan, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối. Cho nên môn này tà thuật đối với hắn mà nói, tác dụng đúng cực lớn. Chỉ là đoạt đan đại pháp, cần có thần đan tương đối nhiều, đi đâu đi tìm nhiều như vậy thần đan cao thủ? Chỉ là bạch đan đến tử đan, liền cần 10 khỏa. Về phần tử đan đến kim đan, bởi vì vẫn chưa có người nào dùng cái đồ chơi này đạt tới, cho nên còn không có ghi chép. Nhưng nghĩ đến không phải ít. Ma môn là tam phẩm tông môn, chí ít sẽ có 6 tên thần đan cảnh võ giả, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Trần Thanh Sơn sờ soạn một cái, sau đó lắc đầu. Hán tu vi hiện tại vẫn chỉ là trúc cơ lục trọng, tu luyện tới trúc cơ thập trọng rồi nói sau. Vượt qua dưới chân thi thể, Trần Thanh Sơn tiếp tục bắt đầu lên đường. Ánh tà rơi về phía tây, màn đêm buông xuống. Tối nay bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa. Trần Thanh Sơn không quan tâm chính mình phải trăng màn trời chiếu đất, bởi vì giờ khắc này đối với hắn mà nói, đao mới là trọng yếu nhất. Cả thể xác và tinh thần hắn đều chìm đến đao pháp bên trong, từng chiêu một diễn luyện lấy. Từ từ, hắn tựa hồ quên đi thời gian lưu động. Mặt trời lên mặt trăng lặn, cỏ mọc én bay, hắc ám cùng quang minh không ngừng luân chuyển lấy. Mênh mông trên thảo nguyên, một bóng người đi bộ mà đến. Tóc của hắn có chút lộn xộn, trên mặt cũng mọc ra râu ria, nhìn qua giống như là một cái lưu lạc khổ tu sĩ. Nhưng ánh mắt của hắn, cùng khí chất của hắn, nhưng lại như là cùng một trôi phong mang tất lộ trường đao. Mỗi lần bước chân rơi xuống, trung quanh cây cỏ giống như là bị vô hình đao khí cho cắt nát, hóa thành bột phấn phiêu tán. "Cha, ngươi nhìn một bên kia có người." Một cái chăn dê hài đồng đang trên một sườn núi chơi lấy cỏ dại, ngẩng đầu trong mấy mắt, thấy được bóng người kia. "Làm sao?" Một người trung niên ăn mặc da thú làm thành quần áo, khuôn mặt từ ái đi tới. Hắn vuốt ve phía dưới hài đồng đầu, sau đó theo hài đồng ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ là nhìn thấy trong mấy mắt, hắn con ngươi đột nhiên co lại, cái trán tiết ra mồ hôi, giống như là nhìn qua cực kỳ khủng bố sự vật, vội vàng ôm lấy hài đồng liền chạy. Hài đồng ở trung niên nhân trong ngực, rất là không hiểu mà nhìn mình cha. Hắn không minh bạch, trong lòng hắn có thể đem hung ác man thú đều nhẹ nhõm chế phục cha, vì sao sẽ đối một cái người sinh ra sợ hãi cảm xúc. Thằng đến chạy ra 400 mét về sau, trung niên nhân mới thở hổn hển, đem hài đồng buông xuống. Hắn quan sát hậu phương, có phát hiện không người truy về sau, thở phào một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. "Cha, ngươi vì sao phải sợ người kia? Phải biết liền nhất tinh trung giai man thú, ngươi đều có thể đem hắn giết chết." Hài đồng có chút hiếu kỳ, bởi vì người đó so man thú còn muốn đáng sợ. Trung niên nhân lắc đầu. "Vì cái gì đây?" Hài tử trong lòng cuối cùng sẽ có 10 vạn câu hỏi vì sao. Trung niên nhân cũng rất có kiên nhẫn, hắn đem hài đồng ôm vào trong ngực, nói ra, "Lập tức cùng ngươi giảng không rõ ràng, chờ ngươi về sau lớn lên thì sẽ biết. Tóm lại, về sau nếu là ở trên thảo nguyên gặp được tóc thai bù xù, cầm vũ khí người, nhớ kỹ phải trước tiên đào tẩu, bởi vì những người kia đều là quái vật." Chương 67 bốn thành đao ý, cùng chương trình thăng cấp hoàn tất. 3/5, cầu hoa tươi. Người đăng, muốn mô tả võ giả khi tiến vào đốn ngộ, cũng chính là thiên nhân hợp nhất trạng thái lúc, sẽ mất đi một chút đối với ngoại giới sức phán đoán. Bởi vì bọn họ tâm thần toàn bộ thả ở võ học, cho nên một khi có sinh linh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, ngăn trở con đường của bọn hắn, hoặc là toát ra một tia địch ý lúc, đều sẽ bị bọn họ phán định là địch nhân, chém giết. Trung niên nhân tại chính mình 8 tuổi năm đó, gặp qua một cái tiến vào thiên nhân hợp nhất võ giả, khi đó một cái bộ lạc ngăn cản con đường của hắn, thế là bộ lạc trên dưới hơn 3000 nhân khẩu đều bị chém giết hết. Tốt. Hai đồng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời gật gật đầu. Trung niên nhân trong miệng nói tới quái nhân tự nhiên là Trần Thanh Sơn. Hắn lúc này chính đắm chìm trong thiên nhân hợp nhất trạng thái, về phần là lúc nào tiến vào cái trạng thái này, hắn cũng không biết. Tu luyện không tuế nguyệt, đây là chân lý. Hắn cứ như vậy một bên ở rộng lớn trên thảo nguyên hành động, một bên luyện đao. Một đoạn thời khắc, hắn dừng lại, đứng ở trên sườn núi, trong mắt hình như có thần quang lấp lóe. Cùng lúc đó, trên người của hắn đao khí cũng nồng đậm đến cực hạn, từ vô hình hóa thành hữu hình.
từng chuôi hơi mở trường đao ở Trần Thanh Sơn chung quanh xuất hiện, khoảng chừng 100 số lượng. Giờ khắc này, Trần Thanh Sơn tựa hồ trở thành đao đạo chúa tể, ở trung ương, nắm giữ đại đạo. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, tựa hồ có khói đen từ dưới đất bắt ra, những nơi đi qua, tận thành ma thổ. Cái bóng hư ảo từ ma thổ bên trong leo ra, bọn họ nguyên một đám cúi đầu, có chút thiếu khuyết tay, có chút thiếu khuyết chân, nhưng ánh mắt đều là đỏ như máu, hơn nữa trên người tràn ngập nồng nặc đao khí. Hô. Trần Thanh Sơn mở mắt ra, uy áp kinh khủng làm cho cả mặt đất cũng vì đó chấn động. Những cái kia hình bóng nguyên một đám một gối quỳ xuống, giống như là ở cung nên vị này tân sinh trong đao ma chủ. Đứng ở trên sườn núi, Trần Thanh Sơn ánh mắt uy nghiêm, băng lãnh hờ hững. Trong mắt hắn, không nhìn thấy một tia nhân tính, một tia tình cảm. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ từ bỏ thất tình lục dục, trở thành một thanh đao. Tán. Khàn khàn thanh âm trầm thấp ở hắn trong miệng vang lên. Như là gió thổi qua, ma thổ biến mất, hình bóng cũng đã biến mất, mọi thứ đều khôi phục bình thường. Trần Thanh Sơn trong mắt cũng xuất hiện nhân tính, chỉ bất quá so sánh với trước đó, ít đi rất nhiều. Bốn thành đao ý. Trần Thanh Sơn ngồi trên mặt đất, ma đao cắm vào mặt đất. Theo lý thuyết, hắn hẳn là cao hứng, dù sao trước đó tu luyện huyết ẩm cuồng đao thời điểm, cũng bất quá là đao ý hình thức ban đầu. Nhưng bây giờ, hắn lại đem thái cổ sát thần đao môn này cao cấp võ học, luyện được bốn thành đao ý. Ở Bắc Thần vực nhân bảng, có thể lên bảng, ít nhất là lĩnh ngộ ý cảnh thiên tài. Mà bốn thành đã vượt qua phần lớn thiên tài. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là ý cảnh mà thôi, cũng không phải là thực lực. Thái cổ sát thần đao, một khi luyện được đao ý, sẽ nhập ma đạo. Trần Thanh Sơn nhìn mình bên phải ma đao, ánh mắt trầm ngưng, ma đạo, tuyệt tình tuyệt dục, một khi khống chế không nổi ý chí của mình, sẽ bị ma niệm khống chế, mất đi tự do. Ta nếu là luyện được 10 thành đao ý, rất có thể sẽ mất đi xem như người hàng muốn. Thái cổ sát thần đao là ma môn chí cao võ học, mặc dù vẹn vẹn chỉ là bốn thành, nhưng đã bắt đầu ảnh hưởng Trần Thanh Sơn ý chí. Ta luyện đao là vì mạnh lên, nhưng nếu là mất đi ý chí, như vậy còn có ý nghĩa gì? Trần Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt băng lãnh, ý chí của ta chỉ có thể từ ta khống chế. Thái cổ sát thần đao, hắn sẽ tiếp tục luyện, sẽ không buông tha cho, nhưng bản thân ý chí cũng sẽ đi rèn luyện. Ken, chương trình thăng cấp hoàn tất, trước mắt phiên bản 3. Không mới tăng thêm tinh luyện công năng, có thể tinh luyện đặc thù đám người thể chất huyết mạch. Mới tăng thêm tinh luyện thuộc tính, ý chí hệ thống thanh âm hấp dẫn Trần Thanh Sơn lực chú ý tinh luyện huyết mạch. Tinh luyện ý chí. Trần Thanh Sơn con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới lần này đổi mới nội dung thế mà cường đại như vậy. Ở tu luyện nhất đạo, có huyết mạch nói chuyện. Làm một người đủ cường đại thời điểm, huyết mạch của hắn sẽ phát sinh biến hóa, có thể đem mình một ít năng lực chuyển thừa cho đời sau. Mà những cái này đời sau tuân theo tổ ấm, lại ở điểm xuất phát bên trên liền dẫn trước những võ giả khác. Thậm chí ở lúc vừa ra đời, liền có được trúc cơ, thậm chí thần đan tu vi. Có chút nhục thân cường đại, lực có thể khiên đỉnh, có ít người có thể điều khiển tiên địa phong lôi mưa điện, vô cùng cường đại. Những người này bình thường được xưng là thần thể, hoặc là thánh thể. Có chút ý tứ. Trần Thanh Sơn trong mắt hiện lên quang trạch, nếu như có thể đem những người kia huyết mạch từng cái đề luyện ra, như vậy đối với thực lực bản thân tăng trưởng, tuyệt đối là to lớn. Chỉ bất quá có được thần thể người, đều là thực lực cực kỳ võ giả cường đại, cơ hồ có thể nói là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Không dễ dàng như vậy đánh giết. Lắc đầu, đem ý niệm này buông xuống, Trần Thanh Sơn đem lực chú ý phóng tới mới tăng thêm trên thuộc tính. Mới tăng thêm thuộc tính, so tinh luyện huyết mạch, càng làm cho hắn kinh hỉ. Chương 68 ý chí mạnh yếu đẳng cấp. 4/5, cầu hoa tươi. Người đăng Bốn vô tà thái cổ sát thần đao bây giờ đã bắt đầu ảnh hưởng ý chí của hắn, nhưng nếu như ý chí của hắn đủ mạnh, như vậy thì căn bản không cần lo lắng. Tăng lên ý chí, ta cần giết càng nhiều người. Trần Thanh Sơn ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Sau đó, hắn mở ra nhân vật bảng của mình. Ký chủ, Trần Thanh Sơn tu vi, trúc cơ lục trọng linh căn, 3456010000000, thượng đẳng, nội tính, 33380100000000, thượng đẳng, lực lượng, 608560600 tượng chi lực, xúc thế bộc phát, có thể đạt tới 1200 tượng, tốc độ 60 m/s, vận tốc âm thanh 340 phút/s, sử dụng tiên hành bộ có thể đạt tới 120 phút/s, ý chí 6000/1000, nhị đẳng ý chí, công pháp Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết, cao cấp tầng thứ 7, huyền luyện ngân thân sơ cấp tầng thứ 6, âm dương vạn phụ quyết viên mãn. Võ học Thái Cổ Sát Thần Đao, cao cấp bốn thành đao ý, thiên lương trảo sơ cấp đại thành, huyết ẩm cùng đao sơ cấp đao ý hình thức ban đầu, thiên hành bộ bất nhập lưu đại thành. Binh khí ma đao, huyết khí đỉnh phong, linh tính đã mất, tổn hại trình độ 70, có thể chữa trị. Tổng hợp đánh giá, bình thường nhị đẳng ý chí. Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, hắn có chút nhìn không hiểu. Ý chí mạnh yếu chia làm tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng cùng thánh đẳng. Hệ thống giải thích, tam đẳng ý chí là đại đa số sinh linh ý chí cường độ, cho dù là thông thường dụ hoặc, bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhị đẳng ý chí xem như tương đối cường hàn ý chí, nói thí dụ như ký chủ ngài, dùng thông tục lời tới nói, hiện tại cho dù là chí cao thần tông thánh nữ ở trước mặt ngài cởi sạch quần áo, ngài cũng có thể cam đoan mình sẽ không bị dục vọng khống chế, nhiều nhất hơi hơi một cứng rắn. Về phần nhất đẳng ý chí, kia liền căng mạnh, ngài thậm chí có thể đem bản năng dục vọng đè xuống, liền cứng rắn cũng sẽ không cứng rắn một lần. Mà thánh đẳng ý chí đã là tâm như băng thành, trời sập cũng không sợ hãi cảnh giới, dù là sau một khắc thế giới liền muốn hủy diệt, trong lòng của ngài cũng sẽ không sinh ra chút gợn sóng nào, bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Nói thí dụ như ngài hiện tại tu luyện thái cổ sát thần đao, lấy ngài bây giờ ý chí cường độ còn chưa đủ lấy hoàn toàn nắm nó trong tay, nhưng nếu là tăng lên tới nhất đẳng ý chí, như vậy nó sẽ không đối với ngài sinh ra ảnh hưởng chút nào. Ngươi cái này ví von thật đúng là thông tục dễ hiểu a. Trần Thanh Sơn lắc đầu, nhưng trong mắt lại là hết sức sáng tỏ. Nhất đẳng ý chí, nhất định phải nhanh đạt tới, dạng này hắn có thể không cố kỵ chút nào tu luyện Thái Cổ Sắt Thần Đao. Tu luyện ra đao ý về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được đao pháp này điểm mạnh. Căn bản không phải phía trước cảnh giới có thể so sánh. Đao ý ra, lại có thể huyễn hóa ra một mảnh ma thổ, ma thổ bên trong ẩn chứa đã từng tu luyện qua Thái Cổ Sắt Thần Đao người chấp niệm. Những cái này chấp niệm đều là đã từng ma môn đệ tử lưu lại. Ma môn đời đời có hàng vạn mà tính đệ tử, bây giờ Trần Thanh Sơn có thể gọi ra cũng không nhiều, hơn nữa cơ bản đều là yếu nhất. Nhưng dù vậy, những cái này chấp niệm vẫn như cũ thập phần cường đại, bởi vì bọn chúng cực kỳ thuần túy, đều là đối với đao chấp nhất. Trong lòng chỉ có đao, thẳng tiến không lùi, phá giết thiên quân. Ở ma thổ bên trong, địch nhân đối mặt sẽ không chỉ là Trần Thanh Sơn, còn có rậm rạp chẳng chịt đao binh. Đây vẫn chỉ là thức thứ nhất. Nếu là thi triển thức thứ hai, Trảm Thiên Bạt Đao Thuật, như vậy tràng diện sẽ càng thêm rung động. Thu hồi tâm thần, Trần Thanh Sơn sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ngắm nhìn một phía, khẽ nhíu mày. Nói thật, hắn đã không biết hiện tại ở là lúc nào, ở địa phương nào. Chỉ có tìm tới nơi có người ở, mới có thể xác định. Chỉ là trước đó, hay là trước đem bản thân tu vi tăng lên tới thập trọng rồi nói sau. Trúc cơ thập trọng võ giả, lực lượng ước chừng là 500 tượng tả hữu, đương nhiên đây là đồng dạng võ giả. Có ít người thiên phú tuyệt luân, ở thập trọng thời điểm, liền có thể có được ngàn tượng chi lực, thậm chí cao hơn. Bất quá loại người này rất ít, và lại cơ bản đều ở nhân bảng phía trên. Trần Thanh Sơn hiện tại mặc dù chỉ là trúc cơ lục trọng, nhưng lực lượng đã đạt tới 600 tượng chi lực, xúc thế bạo phát xuống, thậm chí có thể đạt tới kinh người 1200 tượng. Cho nên từ hướng này nhìn, Trần Thanh Sơn lúc này đã có đứng hàng nhân bảng tư cách, hơn nữa xếp hạng còn sẽ không thấp. Chờ tu luyện tới trúc cơ thập trọng lúc, như vậy thực lực sẽ còn lần thứ 2 tăng vọt. Xuất ra thành đống linh thạch, cùng khí huyết thạch, Trần Thanh Sơn tiếp tục chìm vào tu luyện. Huyết ngục bảo nhiệm vụ liền tạm thời trì hoãn. A chương 69 nhị long chi lực, tiên tiên đao thể. Nam, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tả mặt trời lặn mặt trăng lên. Sau 5 ngày, Trần Thanh Sơn trên người đã phủ đầy bụi đất cùng cây cỏ. Xa xa nhìn tới, giống như là một cái cột đất. Trung quanh phủ đầy rậm rạp chẳng chịt linh thạch bột phấn, cùng khí huyết thạch bột phấn. Một trận gió lên, những cái này bột phấn lập tức giống như là bổ công anh một dạng, trôi hướng vô biên vô tận phương xa. Trần Thanh Sơn chậm rãi mở mắt, như là ngủ say hung thú thức tỉnh, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Quanh thân chấn động, bụi đất trên người, cây cỏ lập tức đánh rơi xuống. Chậm rãi đứng lên, Trần Thanh Sơn nhìn về phía ánh sáng mặt trời dâng lên phương hướng, khóe miệng dương lên nụ cười. Bởi vì ở nơi này 5 ngày trong tu luyện, hắn phát hiện hắn trúc cơ cảnh thế mà cũng có tầng 11. Không chỉ có chỉ là ở luyện khí cảnh. Cái này há chẳng phải là nói ngày sau mỗi một cái đại cảnh giới, hắn cũng có so người khác nhiều nhất trọng. Nắm chặt lại song quyền, Trần Thanh Sơn tâm thần khuấy động, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này thể nội cái kia dồi dào mênh mông lực lượng. Mạnh làm hắn chính mình cũng có chút chân kinh. Siết chặt nắm tay phải, Trần Thanh Sơn hướng về phía mặt đất đột nhiên oanh kích. Xoạt xoạt. To lớn dữ tợn khe hở bỗng nhiên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra, khoảng chừng hơn 1000 mét. Dưới chân bãi cỏ càng là hãm sâu xuống dưới, giống như là được thiên thạch oanh kích qua một dạng. Cắt bay đá chạy, khói bụi nổi lên một phía. Hai lòng chi lực. Trần Thanh Sơn như là đạn pháo từ khói bụi bên trong bay nhảy ra, nặng nề mà rơi xuống mặt đất. Nhị long chi lực, tức hai vạn tượng chi lực. Ở trúc cơ thập trọng thời điểm, hắn bất quá là 1000 tượng mà thôi, nhưng đột phá đến tầng 11 lúc, lại giống như là đã xảy ra chất biến, trực tiếp tăng lên gấp 20 lần. Liên cùng lúc trước luyện khí tầng 11 thời điểm một dạng, thực lực bạo tăng. Cái này tầng 11, thực sự là một cái bậc học cảnh giới a. Trần Thanh Sơn trong lòng có chút líu lưỡi, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Mạnh hơn một chút không tốt sao? Đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Bây giờ ta hẳn là có thể chém giết thần đan rồi a. Trần Thanh Sơn nghĩ đến điểm này. Đại cảnh giới đều là biến hóa về chất, mặc dù không cùng thần đan cảnh chiến đấu qua, nhưng Trần Thanh Sơn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Tựa như lúc trước, luyện khí tầng 11 thời điểm, hắn vốn tưởng rằng trúc cơ nhất trọng võ giả sẽ rất mạnh, kết quả một đao liền không có. Sớm biết trúc cơ cảnh cũng có tầng 11, ta còn đi ra làm gì? Trực tiếp tu luyện tới tầng 11, sau đó đem ma môn tiêu diệt là được rồi. Trần Thanh Sơn khẽ thở dài một cái. Bất quá cũng không có việc gì, đi ra cũng tốt. Đem ma đao nằm ngang ở trước mắt, nhìn xem trong thân đao bộ dáng của mình, Trần Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Một đoạn thời gian lôi thôi lết thiết, râu ria thế mà mọc nhiều như vậy. Thế là hắn dùng ma đao đem râu mép của mình tạo sạch sẽ, thuận tiện sửa sang lại mình bây giờ trang dung. Phủi bụi trên người một cái, Trần Thanh Sơn đem ma đao thả lỏng phía sau. Sau đó tìm tới bắc phương vị trí, bắt đầu nhanh chân tiến lên. Đợi đến gần trưa, Trần Thanh Sơn rốt cục gặp một cái phiên chợ bộ lạc. Cũng không lớn, nhưng ngũ tạm đều đủ, nên có công trình đều có. Tìm nhà ăn cơm tiệm ăn, Trần Thanh Sơn đi vào. Người bên trong không nhiều, phần lớn đều là luyện khí cảnh võ giả. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Khách nhân, ăn chút gì? Một cái tiểu nhị đi tới, sắc mặt cung kính. Mặc dù không biết Trần Thanh Sơn, nhưng biết mặt biết người. Từ khuôn mặt cùng khí chất, cũng có thể thấy được, trước mắt cái này khách nhân tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, chí ít sẽ không cùng ở đây những người này mở dạng. Tới gần, hắn thậm chí còn có loại hô hấp khó khăn cảm giác, phản phất trên người người đàn ông này thời thời khắc khắc tràn ngập một loại nào đó uy áp một dạng. Một bình liệt hữu, 10 cân thịt bò. Trần Thanh Sơn đem ma đao gỡ xuống, để lên bàn. Có ngay. Tiểu nhị vội vàng xuống dưới phân phó. Các ngươi nghe nói không? Đương nhiên, sát vách bàn người nói ra, Thiên Vân tướng bộ thế mà ra một cái tiên tiên đao thể. Tiên tiên đao thể? Không sai, ta nghe người nói, tiểu tử kia vốn dĩ chỉ là một cái nô lệ, nhưng ở luyện khí thời điểm, cũng không biết thế nào, thế mà thức tỉnh huyết mạch thức tỉnh lúc, toàn bộ bộ lạc đao đều hướng hắn bay đi, như là tham viếng quân vương một dạng. Ta thiên thần a, tiên tiên đao thể chỉ cần không nửa đường bất lạc, nhất định có thể trở thành thần đăng cảnh, thậm chí càng mạnh võ giả. Thiên vân tướng bộ lần này là nhận được bảo a. Cũng không phải, hiện tại tiểu tử kia đã xoay người làm chủ nhân, thời gian trôi qua không nên quá hài lòng, thiên vân tướng bộ chẳng những trọng điểm bồi dưỡng hắn, thậm chí càng đem tộc trưởng con gái gả cho hắn. Cái này thực sự là tiện sát ta cũng. Chương 70 thiên vân tướng bộ chữa trị ma đao. 1/4 cầu hoa tươi. Người đăng, bốn bộ tà ở Bắc Thần Vực, bộ lạc là chủ yếu sinh tồn kết cấu, chia làm tán bộ, binh bộ, tướng bộ cùng vương bộ. Tán bộ là nhiều nhất, cũng là nhỏ nhất bộ lạc, tỉ như Trần Thành Sơn lúc trước đi tới cái thế giới này lúc, chính là được một cái tên là Lưu Vân tán bộ thu lưu. Bộ lạc tộc trưởng tên là Lưu Vân Thiết Tụ, là một cái nhân cao mã đại hán tử, luyện khí tam trọng. Nhìn qua hung thần ác sát, nhưng thực tế tâm địa rất mềm. Đối với hắn, Trần Thanh Sơn vẫn là rất cảm kích, bởi vì là hắn dạy cho mình như thế nào tại trên thảo nguyên sinh tồn. Tuy nói hiện tại đã bước vào ma đạo, nhưng mỗi khi nhớ tới Lưu Vân tán bộ, trong lòng đều sẽ không tự chủ bình tĩnh trở lại. Hán tử kia còn có một cái muội muội, không lớn, rất là đáng yêu. Tên là Lưu Vân Nhân Nhân. Ưa thích ghim bím tóc sừng dê, cũng ưa thích nghe hắn kể chuyện xưa. Là một cái bộ lạc có được trúc cơ võ giả lúc, như vậy nó liền có thể xưng là binh bộ. Về phần tướng bộ, cái kia phải nắm giữ thần đan cảnh. Cũng tỉ như nói hôm nay Mây tướng bộ, bộ lạc tộc trưởng chính là một tên thần đan cảnh nhất trọng võ giả, thực lực cường đại. Hơn nữa Thiên Vân tướng bộ vẫn là một cái luyện khí bộ lạc, có gần 500 năm lịch sử truyền thừa. Không ít tam phẩm, thậm chí nhị phẩm tông môn đều sẽ xin nhờ bọn họ rèn đúc vũ khí. Rượu cùng thịt tất cả lên. Trần Thanh Sơn vừa ăn, vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Sau khi ăn xong, Trần Thanh Sơn lau miệng, cắt đứt bọn họ, Thiên Vân tướng bộ ở vị trí nào? Không thấy được chúng ta ở. Một người không kiên nhẫn xoay người, nhưng nhìn thấy Trần Thanh Sơn thời điểm, sắc mặt lại là khẽ biến, vội vàng nói, đông bắc 100 dặm, không xa. Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, trả tiền, cầm lấy ma đao liền rời đi. Ta thiên thần, vừa rồi kém chút mất mạng. Người kia xoa xoa trán mình tiết ra mồ hôi, mặc dù không biết Trần Thanh Sơn, nhưng chỉ là cùng liếc nhau một cái, hắn liền cảm thấy một cỗ áp lực. Thông minh hắn, lập tức lựa chọn cải biến thái độ. Thiên Vân tướng bộ, Thiên Tiên đao thể. Đi ra tiệm ăn, Trần Thanh Sơn nhìn về phía đông bắc phương hướng, ánh mắt chớp lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp được một cái đặc thù huyết mạch, hơn nữa còn là đao thể. Là một cái đao khách tu vi đủ cường đại lúc, đao khí của hắn sẽ truyền thừa cho đời sau, giấu ở trong huyết mạch. Có chút ra đời liền sẽ thức tỉnh, có chút thì cần muốn một chút mở ra thời cơ. Những cái này huyết mạch thể chất cũng có cấp bậc tương ứng, từ thấp đến cao là hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, cùng chí tôn. Đi trước nhìn xem người này đao thể là đẳng cấp gì. Trần Thanh Sơn khỏe miệng khẽ nhếch, hướng về Thiên Vân tướng bộ vị trí đi qua. Thiên Vân tướng bộ là một cái đại bộ lạc, mặc dù ở nội tỉnh phương diện còn kém rất rất xa tam phẩm tông môn, nhưng đặt ở trong bộ lạc cũng miễn cưỡng xem như một cái đại thế lực. Mỗi ngày người tới nơi này rất nhiều, nối liền không dứt, đều là thỉnh cầu luyện chế binh khí, hoặc là có tương ứng hợp tác thương nhân. Thành đoàn man mã từ trong bộ lạc đi tới, trên lưng là tràn đầy vũ khí. Mặc dù không có đụng chạm qua, nhưng từ hắn ánh sáng kia bề ngoài cùng chất liệu, cũng có thể thấy được trong đó ẩn chứa công nghệ sâu. Trần Thanh Sơn đứng ở bên đường, nhìn xem từng chiếc xe ngựa rời đi. Trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, Thiên Vân tướng bộ có thể hay không chữa trị hắn ma đao đây? Vũ khí chia làm phàm khí, linh khí, huyết khí, trọng khí cùng thần khí. Mà hắn ma đao chính là huyết khí cấp bậc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến trọng khí. Chỉ bất quá bây giờ là tổn hại trạng thái mà thôi, linh tính hoàn toàn biến mất, không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Hỏi trước hỏi một chút. Trần Thanh Sơn trong lòng có quyết đoán, thế là hướng tướng bộ bên trong đi. Bộ lạc rất lớn, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là rèn đúc đài. Khanh 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 rèn sắt tiếng liên tiếp vang lên không ngừng. Trần Thanh Sơn tìm một nhìn qua có chút tuổi lão thợ rèn. Mặc dù tuổi gần thất tuần, nhưng thân thể vẫn như cũ cứng rắn, cái kia trên người cởi trần, phủ đầy bắp thịt rắn chắc. Có thể hay không chữa trị lao này? Trần Thanh Sơn lời ít mà ý nhiều, trực tiếp đem ma đao bỏ lên bàn. Lao thợ rèn buông xuống cái búa, lau mồ hôi, nhìn xem Trần Thanh Sơn, hơi nhíu mày. Xem ra là một cường giả thanh niên. Lao thợ rèn trong lòng có đại khái ấn tượng, hắn gật gật đầu, nói ra, ta phải xem trước một chút. Tốt. Chỉ là đang cầm lấy ma đao, chạm đến chuôi đao nháy mắt, lao thợ rèn khẽ giật mình, tựa hồ là ngây ngẩn cả người. Sau đó khẽ nhếch miệng, trong mắt nổi lên khó tin thần sắc. Chương 71 thác bạc hành. 2/4 cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tà lão thợ rèn song tay đang run rẩy, thậm chí thân thể đều đang rung động, bởi vì hắn biết rõ trong tay mình trôi đao này đến tột cùng là một cái như thế nào vũ khí, là hắn cả một đời đều khó có khả năng tạo ra. Huyết khí, truyền thuyết có được linh tính vũ khí. Cỏ lão thợ rèn kích động đem ma đao rút ra một thước, ánh mắt khẽ biến, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đao này trên người tràn ngập thảm liệt cùng thê lương, cái kia rậm rạp chẳng chịt vết dạng chính là chứng minh người rốt cuộc trải qua như thế nào chiến đấu. Lão thợ rèn nói mơ lấy, cằn nhằn. Trần Thanh Sơn dùng ngón tay gõ bàn một cái, hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút cái này lão thợ rèn. Lúc này lão thợ rèn giống như là nhìn thấy mỹ nữ một dạng, cái kia cả mắt đều là mê luyến cùng tiếc hận, còn kém không hôn lên đi. Khu khu, không có ý tứ, lần thứ nhất nhìn thấy huyết khí, có chút kích động. Lão thợ rèn mặt mo đỏ ửng, hơi có chút xấu hổ. Có thể chữa trị sao? Trần Thanh Sơn hỏi. Cái này, ngài đánh giá cao năng lực của ta, ta mặc dù có thể đánh tạo linh khí, nhưng huyết khí là đời ta đều không thể sánh bằng tồn tại. Lão thợ rèn tiếc nuối nói ra. Phải không, quên đi. Trần Thanh Sơn chuẩn bị cầm lại ma đao, nhưng lão thợ rèn nhưng lại nói ra, năng lực của ta mặc dù không đủ, nhưng chúng ta bộ lạc tộc trưởng cố gắng có thể đem hắn chữa trị.
Tộc trưởng sao?
Trần Thanh Sơn trầm ngâm một hồi, giống là nghĩ đến cái gì, hắn mỉm cười, nói ra, được, vậy ngươi đi hỏi thăm a.
Tốt.
Lão thợ rèn có chút kích động, cầm ma đao liền rời đi. Trần Thanh Sơn nhìn qua lão thợ rèn bóng lưng, trong mắt u quang lóe lên. Hắn liền ở cái ghế một bên ngồi xuống, nhắm mắt nhi thức. Thời gian từng chút một đi qua, rất nhanh thì đến trạm vào tối. Ánh tà như lửa, ở chân trời thiêu đốt. Bộ lạc bên trong người lui tới cũng giảm bớt rất nhiều. Cho đến lúc này, lão thợ rèn mới vội vàng chạy về. Hắn sắc mặt có chút khó coi, nhìn qua có chút muốn nói lại thôi. Có hồi phục sao? Cho dù chờ nửa ngày, Trần Thanh Sơn trong giọng nói cũng không có chút nào tâm tình chập chờn. Rất bình tĩnh. Không có ý tứ, tiểu huynh đệ, trong đó xảy ra chút vấn đề, chúng ta tộc trưởng muốn gặp ngươi một mặt. Lão thợ rèn do dự một chút, nói ra.
Ân, đi thôi.
Trần Thanh Sơn giống như là sớm có dự liệu bộ dáng, không có vẻ ngoài ý muốn, đứng dậy. Tương phản, lão thợ rèn có chút choáng váng, tựa hồ không nghĩ tới Trần Thanh Sơn sẽ phản ứng là như thế này. Trước khi đến, hắn liền suy nghĩ Trần Thanh Sơn hẳn là sẽ vô cùng táo bạo, chỉ cái mũi của hắn mang to. Nhưng cũng có.
Không có cái gì.
Tốt. Lão thợ rèn gật đầu một cái, ở phía trước dẫn đường. Một lát sau, hai người tới một cái cực kỳ khổng lồ lều vải trước mặt. Ngoài cửa, đứng ở không ít thủ vệ, tất cả đều là trúc cơ cảnh cao thủ.
Tiểu huynh đệ, mời.
Lão thợ rèn kéo cửa ra màn. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, đi vào. Lão thợ rèn không cùng đi vào, hắn lắc đầu thở dài, có chút bất đắc dĩ rời đi. Trong lều vải bố trí xa hoa, thượng đẳng da dê trải đất, đắt tiền cái ghế song song trưng bày. Một cái khôi ngô đại hán chính ngồi ở chủ vị, mắt to mày rậm, toàn thân trên dưới tản ra hừng hực như lửa khí tức, giống như là một cái cháy hừng hực hỏa lô, tới gần hắn sẽ có loại bốc cháy lên ảo giác. Hắn chính là Thiên Vân tướng bộ tộc trưởng Thác Bạc Hành, thần đan cảnh nhất trọng cường giả. Ở tại bên tay phải phía dưới có một thiếu niên, nhìn qua bất quá 16 mà thôi, lại đã có chút cơ nhất trọng tu vi, hẳn là vừa mới đột phá, khí tức còn có chút bất ổn. Chỉ bất quá cái kia hai đầu lông mày tràn ngập không che giấu chút nào ngạo khí, giống như là toàn bộ thiên hạ không có hắn để mắt người. Hơn nữa Trần Thanh Sơn ma đao lúc này chính ở trong tay của hắn.
Tiểu huynh đệ, ngươi đã đến.
Thác Bạc Hành nhìn về phía Trần Thanh Sơn, nhíu mày. Bởi vì Trần Thanh Sơn không có che lấp khí tức, cho nên hắn có thể đánh giá ra Trần Thanh Sơn tu vi. Chỉ là cái này khí tức có chút cổ quái, rõ ràng là trúc cơ thập trọng, nhưng cũng giống như không phải.
Quái lạ quái lạ.
Thác Bạc tộc trưởng. Trần Thanh Sơn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không biết vũ khí của ta phải chăng có thể sửa chữa.
Ha ha.
Thiếu niên kia nghe được, khinh thường mà cười tiếng. Hắn tay cầm ma đao, đem hắn ôm vào trong lòng, rất là khiêu khích nhìn thoáng qua Trần Thanh Sơn. Thác Bạc Hành thấy vậy, lắc đầu, sau đó mỉm cười nhìn về phía Trần Thanh Sơn, nói ra, con rể của ta đối cây đao này cảm thấy rất hứng thú, không biết tiểu huynh đệ phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích.
Chương 72 thứ không biết chết sống.
3/4, cầu hoa tươi. Người đăng, đúng vô tà bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ còn trong lều vài ngọn đèn thiêu đốt từ từ thành. Thiếu niên nụ cười trên mặt càng thêm kinh thường. Hắn mặc dù là nô lệ xuất thân, nhưng bây giờ thức tỉnh tiên thiên đao thể, sớm đã thoát ly nô tịch, tương lai cũng nhất định là quát tháo cửu thiên cường giả. Thác Bạc Hành coi trọng hắn, chỉ cần có chuyện nhờ, cơ bản tất ứng. Cho nên hắn căn bản không lo lắng, mình không cách nào lấy được trôi đao này. Trôi đao này mặc dù là hư hại, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn đến nó lần đầu tiên, hắn đao thể thế mà chấn động, thậm chí còn có đao khí phá thể mà ra, vây quanh nó xoay tròn. Bởi vậy hắn cảm thấy đao này, cùng hắn hữu duyên, là thuộc về hắn. Hơn nữa đao này nếu là có thể chữa trị khỏi, sẽ là một trôi huyết khí cấp vũ khí.
Huyết khí a, cho dù là thần đan cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể có được.
Quả nhiên, mình thực sự là khí vận chi tử. Ở thức tỉnh huyết mạch không bao lâu, đã có người đưa vũ khí tới cửa.
Ta nhớ được ta là tới chữa trị vũ khí, không phải ra bán vũ khí a.
Trần Thanh Sơn giống như cười mà không phải cười.
Giữa hai cái này, kỳ thật cũng không tồn tại mâu thuẫn.
Thác Bạc Hành thật sâu nhìn xem Trần Thanh Sơn, thuộc về thần đan cảnh uy áp, lập tức tràn ngập ra.
Nhạc phụ, ngài cùng hắn không cần nói nhảm.
Thiếu niên đứng lên, nhìn về phía Trần Thanh Sơn, cười lạnh, tiểu tử, ta cho ngươi biết.
Vâng.
Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Thanh Sơn khí thế lại là biến, giống như là từ không một gợn sóng tĩnh hồ, biến thành hừng hực như mặt trời núi lửa.
Khí thế kinh khủng quét sạch tứ phương, mặt đất vỡ vụn, cái bàn nghiêng lộn.
Ở cỗ khí thế này phía dưới, vô luận là thiếu niên, vẫn là Thác Bạc Hành thay đổi cả sắc mặt, nhất là Thác Bạc Hành, trong mắt thậm chí có vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện Trần Thanh Sơn khí thế thế mà không yếu hơn hắn, thậm chí càng mạnh hơn không ít.
Điều này sao có thể?
Phải biết hắn thế nhưng là thần đan cảnh cường giả a, mà Trần Thanh Sơn bất quá là trúc cơ thập trọng.
Hô.
Trần Thanh Sơn thân hình lóe lên, đi thẳng tới trước mặt thiếu niên. Hắn từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, cái kia cặp mắt hờ hững, để thiếu niên con ngươi co lại thành một chút, hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn.
3.
Trần Thanh Sơn một bàn tay lắp tại thiếu niên trên mặt, đem hắn hung hăng quất ngã xuống đất. Đầu đều va vào trong lòng đất, máu tươi cuồn cuộn chảy ra.
Thứ không biết chết sống, đao của lão tử, ngươi cũng dám đánh chủ ý.
Chán sống. Trần Thanh Sơn ánh mắt băng lãnh, nhặt lên ma đao.
Đáng chết.
Thác Bạc Hành một bên kia kịp phản ứng, lập tức muốn rách cả mí mắt, phải biết thiếu niên này nhưng là hắn Thiên Vân tướng bộ tương lai hy vọng a.
Há có thể chết ở chỗ này.
Vâng. Thác Bạc Hành cầm lấy một bên chiến truy, hướng về Trần Thanh Sơn hung hăng đệm xuống. Trần Thanh Sơn ánh mắt khẽ nâng, tay phải trực tiếp lên đón.
Cuồng vọng.
Thấy một màn như vậy,
Thác Bạt Hoành sắc mặt đống nhiên trở nên càng thêm tức giận. Hắn thế nhưng là thần đan cảnh nhất trọng cường giả, mà Trần Thanh Sơn thế mà chỉ dùng một cái tay để ngăn cản. Cái này tỏ rõ là không để hắn vào trong mắt. Chết cho ta. Hai tay phùng lên, gân xanh bạo phun, một truy này ẩn chứa Thác Bạt Hoành tất cả lực lượng. Oanh! Chiến truy cùng Trần Thanh Sơn tay phải hung hăng đánh nhau. Kịch liệt sóng xung kích sinh ra, hướng về bốn phía quét sạch lái đi. Trong nháy mắt, lều vải xé rách, cắt bay đá chạy. Trung quanh hộ vệ cùng tới gần cư dân đều bị hất bay ra ngoài. Lúc này, bóng đêm đã giáng lâm. Cái kia ánh trăng như nước sâu kín từ thương khung chạy xuôi mà xuống, vài hướng thế gian. Này làm sao? Khả năng. Thác Bạt Hoành ánh mắt đờ đẫn, không dám tin nhìn xem Trần Thanh Sơn. Hắn dùng tận tất cả lực lượng một truy, thế mà thực sự bị trước mắt người thanh niên này đỡ được. Hơn nữa nhìn đi lên còn mười phần nhẹ nhõm dáng vẻ. Phải biết, một truy này bên trong ẩn chứa trọn vẹn nhất long trì lực a. Chương 73 sợ. 4, cầu hoa tươi. Người đăng, bốn vô tài Trần Thanh Sơn mặt đất dưới chân đã hoàn toàn tan vỡ, như là mạng nện, hạ xuống sâu hơn 1 mét. Nhưng dù vậy, thân thể của hắn vẫn như cũ giống như cái kia thương nhai bên trên kình tùng, thẳng tắp, không có một tí vô lượng. Thậm chí ngay cả hắn tiếp được chiến truy tay phải đều không có có chút run rẩy. Thần đăng cảnh. Trần Thanh Sơn thanh âm, có trong dự liệu vị đạo, thật đúng là yếu a. Vung tay ra, Trần Thanh Sơn con ngón búng ra. Kinh khủng lực lượng lập tức thông qua chiến truy, truyền tới Thác Bạt Hoành trong tay. Hắn biến sắc, liền vội vàng vung tay ra, nhưng vẫn như cũ chậm một chút. Cương đại lực đạo, đánh nứt da của hắn, thậm chí ngay cả xương cốt đều xuất hiện vết rạn. Tí tách. Máu đỏ tươi theo cánh tay chảy xuôi, từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Các hạ, đến tột cùng là ai? Thác Bạt Hoành thanh âm bên trong phủ đầy ngưng trọng, giờ này khắc này, hắn cũng không dám lại đem Trần Thanh Sơn coi là trúc cơ cảnh võ giả. Giết hắn. Nhạc phụ, giết hắn. Thiếu niên trước đó được đập choáng, hiện tại tỉnh lại, hắn bưng bít lây tràn đầy máu tươi đầu, đứng lên, sắc mặt dữ tợn nhìn xem Trần Thanh Sơn. Ở hắn sau khi giác tỉnh, còn không có nhận qua khuất nhục như vậy. Chỉ là một cái trúc cơ thập trọng võ giả, lại dám ở chúng ta Thiên Vân tướng bộ dương ai. Thiếu niên giống to, hướng về bốn phía dần dần vây lại bộ lạc sĩ tốt hô, các ngươi thất thần làm gì, còn không mau đem hắn bắt. Sĩ tốt nhìn chăm chú một cái, lập tức cầm vũ khí, lao đến. Thiếu niên tương lai nhất định là Thiên Vân tướng bộ chủ nhân. Nếu như không nghe mà nói, về sau cố gắng sẽ gặp nạn. Dừng tay. Thác Bạt Hoành vội vàng ngăn cản, nhưng đã muộn. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, ma đao ra khỏi vỏ. Bá. Đỏ như máu trăm mét đao mang, chém ngang mà ra, như là đỏ tươi nửa tháng, xẹt qua tất cả sĩ tốt eo. Không. Thác Bạt Hoành ánh mắt xuống huyết, giống như là như bị điên. Những cái kia sĩ tốt động tác dừng lại, nhao nhao cúi đầu, nhưng ngay sau đó thân trên trượt xuống, máu chảy như suối, tràn diện trở nên hết sức huyết tinh lên. Tinh luyện thành công. Ý chí 30 linh căn 500, nội tính 300. Ý chí 13. Linh căn. Mặc dù có gần ngàn sĩ tốt, nhưng có thể tinh luyện kỳ thật cũng không nhiều. 3. Đột nhiên, Thác Bạt Hoành vọt tới trước mặt thiếu niên, hung hăng cho hắn một bàn tay. Một tát này, kém chút đem thiếu niên ra mặt đều cho đập đứt. Người đánh ta? Thiếu niên có chút không phản ứng kịp. Ngu xuẩn. Thác Bạt Hoành ánh mắt nhìn về phía hắn, cơ hồ có thể ăn thịt người. Thiếu niên cũng là bị giật nảy mình. Các hạ, ta bộ đã có ngàn người bị ngươi giết chết, việc này phải chăng có thể bỏ qua? Thác Bạt Hoành siết chặt song quyền, cố gắng để tâm tình của mình bình định xuống tới. Hắn hơi hơi cúi đầu, không cho Trần Thanh Sơn nhìn thấy mình trong mắt phẫn nộ. Thân làm tộc trưởng, thân làm thần đan cảnh cao thủ, thân làm trong vòng phương viên trăm dặm bá chủ, hắn chưa từng bị một cái trúc cơ cảnh võ giả cho đánh thành lần này bộ dáng. Thậm chí ngay cả tộc nhân bị giết, cũng không dám báo thủ. Ta phát hiện, sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Thác Bạt Hoành trong lòng đang dỉ máu, đang gầm thét. Thế nhưng là các ngươi đã nhớ kỹ hình dạng của ta, về sau có thể hay không tìm ta báo thù đây? Trần Thanh Sơn làm bộ dáng vẻ trầm tư. Tuyệt đối sẽ không. Thác Bạt Hoành cắn răng nói ra. Ta rất muốn tin tưởng ngươi. Trần Thanh Sơn khẽ thở dài một cái, ngay sau đó dương lên một tia tàn bạo đủ cười. Nhưng ta làm việc, ưa thích chạm thảo trừ căn, vĩnh trừ hậu hoạn. Ngươi. Thác Bạt Hoành con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện lên tức giận. Bởi vì từ Trần Thanh Sơn trong lời nói, hắn nghe ra muốn diệt tộc ý tứ. Thiên Vân tướng bộ tổng cộng có 13 vạn nhân khẩu, nhưng đại đa số đều là phụ thuộc bộ lạc, cũng không phải là bọn họ chân chính tộc nhân, cũng không cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Nơi này một vài người mới là Thiên Vân tướng bộ hạch tâm tộc nhân. Nếu như chết hết, như vậy Thiên Vân tướng bộ sẽ từ trên thảo nguyên hoàn toàn biến mất. Ngươi làm sao dám? Thác Bạt Hoành nhìn chằm chằm Trần Thanh Sơn, trong mắt oán độc gần như sắp hóa thành thực chất. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng. Nguyên một đám Thiên Vân tướng bộ tộc nhân bay lại, bọn họ nhìn về phía Trần Thanh Sơn trong mắt phụ đầy cừu hận cùng địch ý. Các ngươi đi, đi mau a. Thác Bạt Hoành thấy vậy, lại là hô lớn. Không, tộc trưởng, chúng ta đều là Thiên Vân tộc nhân, thề cùng Thiên Vân cùng tồn vong. Ngài nếu là không còn, về sau ai tới lãnh đạo chúng ta? Không sai, tộc trưởng, hắn chỉ là một người, mà chúng ta có một vài người, chỉ nổ nước bọt đều có thể dìm hắn chết. Các tộc nhân hô to, trong mắt không có e ngại. Các ngươi. Thác Bạt Hoành nhìn tộc nhân của mình, trong mắt tràn ra nước mắt. Sau đó hắn hung hăng bay sượn, sắc mặt biến đến kiên định. Tốt, hôm nay chúng ta toàn tộc trên dưới đồng tâm, nhất định có thể tru sát người này. Giết, giết, giết. Dung trời tiếng la giết ở thảo nguyên trên bầu trời đêm vang vọng. Trần Thanh Sơn nghiễm nhiên trở thành bọn họ giận dữ mắng mỏ đối tượng. Đối với cái này một màn, Trần Thanh Sơn cảm giác có chút khôi hài. Thế là lắc đầu cười khẽ, ta làm sao có loại trở thành đại phản phái cảm giác? Ta rõ ràng chỉ là tới sửa chữa vũ khí, kết quả các ngươi lại ngấp nghé đao của ta, muốn dựa vào lấy thần đan cảnh thực lực, bước ta đi vào khuôn khổ, việc này
ai đúng ai sai. Ta cũng chỉ là phản kháng mà thôi, thất thủ giết cái ngàn người, rất bình thường, rất hợp lý, không phải sao? Nghe vậy, đám người sắc mặt khẽ biến, bọn họ phần lớn đều không rõ ràng chuyện này. Vào lúc đó đạn đã lên nòng, không phát không được, dù là mình sai, cũng không thể thừa nhận. Bằng không thì, còn phải tán thành người này thuyết pháp hay sao? Chúng ta thế nhưng là Thiên Vân tướng bộ, muốn vũ khí của ngươi, cũng là vinh hạnh của ngươi. Có người không cam lòng nói. Đúng vậy a. Những người khác lập tức phụ họa, giết tộc nhân của chúng ta, ngày hôm nay liền đem mệnh lưu lại đi. Đã nghe chưa? Thác Bạt Hoành trong mắt hiện lên lạnh ý, ngươi tốt nhất bây giờ rời đi, bằng không thì. Lời nói không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã hết sức rõ. Mặc dù có tộc nhân hỗ trợ, nhưng Thác Bạt Hoành cũng không có mất lý trí. Trước mắt thanh niên này, có thể một tay đón lấy một đòn toàn lực của hắn, giải thích thực lực so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đối mặt địch nhân như vậy, tốt nhất vẫn là không muốn cùng chiến đấu. Bởi vì trước thực lực tuyệt đối, có khi số lượng là không có ích lợi gì. Như vậy đi. Trần Thanh Sơn đông nhiên nói ra, dù sao ta cũng không phải một cái thị sát ác ma, cho các ngươi một cái cơ hội sống. Các ngươi không phải có một cái tiên thiên đao thể sao, ta không cần tu vi, chỉ dùng đao ý, hắn nếu là có thể thắng qua ta, ta liền không giết các ngươi, như thế nào? Nghe vậy, mọi người nhất thời cười to. Ha ha, nghe một chút, còn cho chúng ta sống sót cơ hội. Hắn là sợ, nghĩ tìm cho mình hạ bậc thang. Và anh, cơ hội là dứt lời trong nháy mắt, Trần Thanh Sơn thân đao nhất chuyển. Một đạo đỏ như máu đao mang, đông nhiên chợt hiện, như là gợn sóng, xẹt qua đám người. Bầu không khí một lần trở nên tĩnh mịch lên. Có người thân thể cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mình phần eo, nơi đó huyết dịch đỏ thắm đang chậm rãi chảy ra. Sau một khắc, bịch, từng cái một lên thân từ phần eo trở xuống, trọng trọng đập xuống đất, cấp tốc nhiễm đỏ mặt đất. Vẹn vẹn một đao, 5000 người bị chặn ngang chặt đứt. Sợ. Dưới ánh trăng, trong gió đêm, Trần Thanh Sơn hài hước thanh âm ở người còn sống bên tai thầm thầm vang lên. Chương 74 một tên cũng không để lại. 120, cầu bài đặt trước. Người đăng, bốn vô tà ánh trăng vốn phải là thánh khiết, chỉ là tại thời khắc này, lại là trở nên đỏ thắm. Bởi vì cái kia đầy đất huyết dịch, dần dần hội tụ thành một đầu huyết hà, ở bộ lạc bên trong, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, tỏa ra ánh trăng. Mà trong gió đêm cũng bắt đầu xen lẫn mùi máu tươi nồng nặc, để cho người ta buồn nôn. Không. Thác Bạt Hoành thanh âm thê lương vang vọng. Hắn muốn rách cả mí mắt, những cái này đều là tộc nhân của hắn a. Nhưng giờ phút này, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thế mà chết một nửa. Ngươi là một cái ma đầu. Thác Bạt Hoành trong mắt phủ đầy tơ máu, trong đó ẩn chứa đoán độc nồng đậm gần như sắp hóa thành thực chất. Lời này, ta đã nghe được lỗ tai đều nhanh ra kén, Trần Thanh Sơn lắc đầu, quyết định nhanh một chút ta cho ngươi 3 giây, 3 giây qua đi, bọn họ cũng muốn chết. Mũi lao dương lên, chỉ hướng còn dư lại 5000 người. Ngươi cái phế vật này, còn không đi. Thác Bạt Hoành lại một cái tát quất vào trên mặt thiếu niên, nếu như không phải ngươi nhất định muốn cây đao kia, tộc ta sao lại đưa tới như thế tai nạn, quả thật, nô lệ chính là nô lệ, cho dù cho ngươi chắc cánh, ngươi cũng không có tư cách bay về phía bầu trời. Thiếu niên bụm mặt, không dám nói lời nào. Hắn mặc dù là tiên thiên đao thể, nhưng là cũng chưa trưởng thành. Thác Bạt Hoành là hắn duy nhất cậy vào, nhưng bây giờ cái này cậy vào đã đều muốn giết hắn. Trầm mặc, thiếu niên cầm lấy một bên tán lạc đao, nhìn phía Trần Thanh Sơn. Đều là bởi vì người này. Nếu như không phải hắn, mình vẫn là trong bộ lạc cao cao tại thượng đại nhân vật, thưởng thụ lấy rượu ngon cùng nữ nhân. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều không còn. Niệm này, thiếu niên trong mắt hận ý càng thêm nồng đậm, thanh âm hắn khàn khàn, ngươi không phải muốn nhìn tiên thiên đao thể sao? Như vậy tới đi, ta sẽ cho ngươi biết sự cường đại của nó. Dứt lời, hình như có vạn đao cùng băng lên. Thân thể thiếu niên bên trong thế mà chui ra từng đạo màu tuyết trắng đao mang, khoảng chừng hơn 100 đạo. Thậm chí chung quanh tán lạc đao khí cũng đều rung rung, mũi đao chỉ hướng phương hướng của hắn, như là triều bái quân vương. Nhìn thấy không? Ma đầu, đây là ta lực lượng. Đi chết đi. Thiếu niên giống như là có lòng tin, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Nắm trường đao, hướng Trần Thanh Sơn lao đến. Có chút ý tứ. Trần Thanh Sơn ánh mắt hơi sáng, hắn có thể cảm nhận được thiếu niên bên ngoài cơ thể cái kia bao quanh đao mang, vô cùng sắc bén. Nhưng đao mang này không phải thiếu niên mình luyện ra được, mà là huyết mạch truyền thừa xuống tới. Hơn nữa ở trong tay thiếu niên, căn bản không phát huy ra 10 thành lực lượng. Liền trước mắt mà nói, nhiều nhất một thành. Đao thể này rơi vào trên tay ngươi, thực sự là đáng tiếc, Trần Thanh Sơn khỏe miệng lên, ta sẽ thay ngươi tốt nhất sử dụng nó. Dứt lời, Trần Thanh Sơn một tay cầm đao, sát thần đao ý bỗng nhiên lan tràn ra. Hô, như là âm phong gào thét, thiên địa đổi biến. Nồng nặc khói đen từ dưới đất thoát ra, những nơi đi qua, tận thành ma thổ. Nguyên một đám bóng đen từ ma thổ bên trong chui ra, mở ra đỏ như máu hai mắt, bọn họ tay phải nhấc một cái, tựa hồ cầm từng trôi vô hình trường đao. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, khoảng chừng gần 100 số lượng. Dạng này một màn, để thiếu niên ngây mẩn cả người. Trên mặt hắn giữ tận chậm rãi biến mất, sau đó bỏ đầy hoảng sợ. Hắn mặc dù là tiên thiên đao thể, cũng có thuộc về mình đao ý, nhưng chiến đấu quá ít, thậm chí căn bản không có chiến đấu qua, thuộc về nhà ấm bên trong đóa hoa. Lấy về phần đao ý của hắn, hết sức yếu ớt, như là ánh nến trong gió, rất dễ dàng dập tắt. Mà Trần Thanh Sơn đao ý lại là từ trong núi thây biển máu giết ra đến. Dù là đối mặt là sơn nhạc nguy nga, đao ý của hắn cũng sẽ không có chút nào run rẩy. Cho dù là thần, hắn cũng có thể ung dung một đao chém xuống đi. Ta không đánh, ta không đánh. Trần Thanh Sơn đao ý như là huyết hải đồng dạng, máu tanh nồng nặc đập vào mặt, để thiếu niên thần trí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thiếu niên trường đao trong tay bang đương ra đời, hắn giống như là điên, kêu khóc hướng phương xa chạy tới. Không thú vị. Trần Thanh Sơn còn chuẩn bị để thiếu niên vọt tới trước mặt mình đây, kết quả ý chí thế mà mỏng như vậy yếu, vị đao ý của hắn cho mạnh mẽ dọa điên.
Hô,
một cái bóng đen đuổi theo, liên trả 13 đao, đem thiếu niên chặt thành phế thi, cuối cùng mang theo thiếu niên đầu lâu trở về, cung kính quỳ một gối xuống ở trước mặt Trần Thanh Sơn. Tinh luyện thành công. Huyết mạch thể chất, tiên tiên đao thể, hạ cấp thần thể, bởi vì thiếu niên chỉ là trúc cơ nhất trọng, cho nên ở trên người hắn tinh luyện không ra linh căn, ý chí loại hình đồ vật. Giết sạch tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Trần Thanh Sơn giơ tay phải lên, sau đó buông xuống. Những hắc ảnh kia trong mắt hồng quang tăng gọn, trên người đao khí tung hành, hướng về còn dư lại hơn 5000 người, vọt tới. Thế là, thân thể bay tứ tung, huyết dịch văng khắp nơi. Tàn nhẫn một màn, ở thánh khiết dưới ánh trăng, như là huyết hoa đồng dạng tràn ra. Dừng tay a. Thác Bạt Hoành trong mắt phủ đầy tơ máu. Giơ lên chiến truy, hướng về Trần Thanh Sơn công kích mà đến. Nhìn tộc nhân của mình nguyên một đám ngã xuống, hắn tim như bị lao cắt. Đã từng thân làm thần đan cảnh cường giả kiêu ngạo cùng tự tin, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ hầu như không còn, không dư thừa chút nào. Nhưng cái này lại có thể trách ai đây? Ai bảo mình lòng tham, muốn nuốt vào cái thanh kia vũ khí? Chết cho ta. Mặc dù biết mình không có khả năng chiến thắng thanh niên này, nhưng hắn vẫn là cắn răng, lựa chọn tiến công. Trốn, còn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Cho dù sống sót, về sau quãng đời còn lại cũng sẽ sinh hoạt tại vô tận dày vò cùng trong thống khổ. Còn không bằng lựa chọn thiêu thân lao đầu vào lửa. Ầm. Chiến truy bị Trần Thanh Sơn một đao đánh bay, rơi xuống nơi xà phía tích. Mà một khắc sau, thân đao xuyên qua Thác Bạt Hoành lồng ngực, đâm thủng trái tim của hắn. Thác Bạt Hoành hai tay nắm lấy thân đao, khóe miệng máu tươi tuôn ra. Hắn giống như là chậm rãi mất đi khí lực, hai chân quỳ trên mặt đất. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm Trần Thanh Sơn, hỏi: "Nếu ta không có lựa chọn cướp đoạt đao của ngươi, tất cả mọi thứ ở hiện tại hẳn là sẽ không phát sinh a?" Hắn tựa hồ nghĩ ra được một đáp án, có thể khiến cho tâm hắn an. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn mỉm cười, hắn cúi người, ở Thác Bạt Hoành bên tai nói ra: "Kỳ thật đây, ta là cố ý để cho các ngươi cầm tới ma đao, bởi vì ta cảm thấy dạng này có lẽ sẽ càng có ý tứ một chút. Cho nên vô luận ngươi lựa chọn thế nào, ta đều sẽ giết ngươi cùng tên phế vật kia, bởi vì các ngươi hai cái đối ta hữu dụng, đương nhiên có lẽ sẽ không diệt ngươi toàn tộc." Thác Bạt Hoành con mắt chậm rãi trợ to, giống như là không dám tin. Chỉ tiếp theo sinh cơ nhanh chóng trôi qua, hắn đã nói không ra lời, chỉ có thể duy trì vẻ mặt như thế, ngửa đầu, nhìn trời, phảng phất như ngừng lại nơi đó. Tinh luyện thành công. Ý chí 500, linh căn 3000, nộ tính 3000, linh thạch 1500, khí huyết thạch 1000, công pháp: Thiên Vân Luyện Khí Quyết, trung cấp, viên mãn. Luyện khí võ học: Diễm Hỏa Thập Tam Truy, trung cấp, viên mãn. Chương 75 nữ nhân. 2.20, cầu bài đặt trước. Người đăng: Bốn bộ tả. Theo ý chí thuộc tính giá trị gia tăng, Trần Thanh Sơn có thể rõ ràng cảm giác được mình ý chí mạnh lên. Cho dù hiện tại thân ở đao ý bên trong, bị ảnh hưởng so sánh với trước đó ít một chút. Khoảng cách nhất đẳng ý chí còn kém 3500, nói cách khác lại giết 7 cái thần đan cảnh võ giả là được rồi. Trần Thanh Sơn trong mắt hiện lên phân chấn. Một khi đạt tới nhất đẳng ý chí, như vậy hắn liền có thể triệt để khống chế sát thần đao ý, sẽ không bị ảnh hưởng mảy may, có thể phát huy ra thái cổ sát thần đao trước hai thức uy lực chân chính. Đè xuống vui sướng trong lòng, Trần Thanh Sơn đem ma đao từ Thác Bạt Hoành trong lồng ngực rút ra. Nếu đều tinh luyện thành công, hắn cũng liền chuẩn bị đi. Chỉ là đi chưa được mấy bước, hắn lại lộn trở lại. Trong tay ma đao mở ra Thác Bạt Hoành bụng, lựa ra một mai nhuốm máu bạch đan. Đây cũng là thần đan cảnh võ giả tân tân khổ khổ ngưng tụ ra thần đan. Ước chừng có to bằng nắm đấm trẻ con, phù doanh ngông lung quang trạch, thậm chí còn có một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Đánh giá một hồi, Trần Thanh Sơn đem nó ném tới trong kho hàng. Lúc này mới chỉ là một viên mà thôi, muốn hoàn mỹ kim đan, ít nhất phải 30 viên trở lên. Thu đao vào vỏ, Trần Thanh Sơn thuận tiện còn thu đuốt một cái Thiên Vân Tướng Bộ tài phú. Dù sao cũng là một cái tướng bộ, vẫn là một cái luyện khí đại bộ lạc, chỉ là linh thạch số lượng dự trữ liền đạt đến 80 vạn, cái này còn không tính những cái kia phàm khí, linh khí, một khi bán đi, ít nhất phải 200 vạn. Mặc dù có thể từ thi thể phía trên để luyện ra linh thạch, nhưng theo hắn tu vi ngày càng đề cao, linh thạch số lượng dần dần đã nhanh theo không kịp. Mà hiện tại Thiên Vân Tướng Bộ tài phú đầy đủ hắn tu luyện hồi lâu. Quả nhiên, cướp sạch mới là giàu đột ngột nhanh nhất con đường. Trần Thanh Sơn lắc đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Mà ở rời đi không lâu sau đó, một người cưỡi ngựa bóng người đến nơi này, là một nữ nhân, ước chừng 20 tuổi, mặt trái xoan, dung mạo rất xinh đẹp, thuộc về vạn người không được một cái chủng loại kia. Nàng da thịt trắng đoán, ẩn ẩn lộ ra hồng nhuận phớt phớt. Mặc dù là nữ nhân, nhưng ở mày liếu hơi nhíu lúc, lại có một loại bá đạo cùng khí khái hào hùng. Cho dù là nam nhân thấy được, đều sẽ tâm sinh e ngại. Nàng có lưu mái tóc dài màu đen, kết thành thật dài bím tóc, cuối cùng một chỗ cái hình thoi tiểu đao, ở dưới ánh trăng, lấp lóe lấy lạnh như băng quang trạch. Có rất ít nữ nhân chọn lựa đao, mà nàng chính là trong đó ít có một cái. Trên lưng vác lấy một cái so với nàng người cao hơn hắc sắc trọng đao, bên hông thì là một chuôi nhìn qua nhỏ hẹp rất nhiều trường đao. Một nhẹ một nặng, đại biểu cho hai loại hoàn toàn khác biệt đao pháp. Nàng nhảy xuống ngựa. Ngựa lập tức có cảm giác như chút được gánh nặng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Nữ nhân lúc này đang Thiên Vân Bộ lạc địa thế tương đối cao chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có phế tích, thi thể, máu tươi. Nồng nặc mùi tanh tựa hồ ngay cả Dạ Phong đều không thể đem hắn thổi tan. Đi về phía trước mấy bước, nàng phát hiện cái kia quỷ trên mặt đất, ngưỡng vọng bầu trời đêm Thác Bạt Hoành. Cặp kia trợn tròn lên con mắt, để cho nàng tâm thần chấn động. Nàng không cách nào tưởng tượng người này trước khi chết, rốt cuộc nghe được cái gì, trong mắt sẽ có nhiều như vậy khó có thể tin, không cam lòng, sợ hãi, phẫn nộ. Ánh mắt rời xuống, nàng nhìn thấy Thác Bạt Hoành bụng, nơi đó đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Giết người lấy đan, ma đạo thủ pháp. Nàng thanh âm băng lãnh xuống tới. Ma đạo luôn luôn là bị người bài xích, bởi vì bọn hắn không có đối với sinh mạng tôn trọng, trong mắt bọn hắn, mạng người chính là cỏ rác, có thể tùy ý giết chóc. Hơn nữa thủ pháp bình thường đều là diệt tuyệt nhân tính, có chút thậm chí còn có thể dùng mới vừa sinh ra hài nhi luyện đan, quả thực âm độc. Cho nên mỗi khi có ma đạo xuất hiện thời điểm, võ giả cơ bản đều sẽ chủ động đi vây quét. Bởi vì ma đạo bất tử, tính mạng của bọn hắn cũng sẽ nhận uy hiếp. Là vết đao. Nữ nhân kiểm tra thác bạn hoành vết thương, mày liêu trao lên. Nàng là luyện đao, tự nhiên có thể nhận ra vết thương là vũ khí gì đưa đến. Còn có đao ý. Nữ nhân ánh mắt lóe lên, mặc dù chỉ là lưu lại một tia đao ý, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, nhưng nàng vẫn là phát hiện. Hơn nữa từ cỗ này đao ý bên trong, nàng ngửi được cường đại hai chữ. Vẹn vẹn chỉ là một tia đao ý, nhưng tản mát ra khí tức, nhưng lại không thể so của ta đao ý yếu. Nữ nhân chậm rãi đứng lên, trong mắt xuất hiện chiến ý, có ý tứ, không nghĩ tới thế mà có thể gặp được dùng đao ma đạo cao thủ. Có thể giết chết thác bạn hành, giải thích này ma đạo cao thủ nhất định là thần đan cảnh cường giả. Nhưng nàng cũng không e ngại, thậm chí còn muốn tìm hắn, cùng đánh một trận. Mặc dù tu hành thiết luật không cách nào vượt đại cảnh giới chiến đấu, nhưng đó là từ thuần túy trên thực lực đến xem. Nếu là có cực mạnh ngoại lực thủ đoạn, vượt cấp cũng không phải là không được. Nói thí dụ như phù lục, bình thường nhất khởi bạo phù, nếu là có hơn nữ trường, cho dù là ở một cái luyện khí cảnh võ giả trong tay, cũng có thể giết chết thần đan cảnh võ giả. Một lần nữa cưỡi lên ngựa, nữ nhân hướng đao ý dần dần tiêu tán phương hướng đổi tới. Nửa đường nàng còn lưu ý một lần những thi thể này, ánh mắt chậm rãi trở nên nghiêm trọng, bởi vì nàng có thể nhìn ra, những người này đều bị một đao chặn ngang chặt đứt. Nghĩ đến, nữ nhân sắc mặt lại là trở nên càng thêm hưng phấn lên. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Trần Thanh Sơn thân hình ở trên thảo nguyên lấp lóe lấy, mỗi một giây đều sẽ vượt qua ra gần khoảng trăm thước. Nơi đó hẳn là huyết hồ bảo. Trần Thanh Sơn ở một nơi trên sườn núi dừng lại, nhìn qua phương xa. Ở nơi đó, có một cái trên thảo nguyên cực kỳ hiếm thấy khu kiến trúc. Ngục giam. Một cái dựa vào sơn mạch tạo dựng lên tòa thành. Mặc dù không lớn, nhưng mà bên trong lại nhốt đông đảo tội phạm. Trần Thanh Sơn không có lập tức tiến về, hắn ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay phải lật một cái, một sợi đao khí phủ doanh mà lên. Sau đó càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy trăm, quay trung quanh ở hắn trung quanh. Hắn thi triển ra đao khí, muốn so thiếu niên kia ngưng được nhiều, hơn nữa nhìn đi lên sinh động như thật, dưới ánh mặt trời, thậm chí còn có thể chiết xạ ra tia sáng. Mặc dù là tiên thiên đao thể, nhưng là hạ cấp thần thể, xem ra lúc trước người này tổ tiên cũng không phải là thế giới đỉnh cấp đao khách. Một ván bên trên thời gian, Trần Thanh Sơn không chỉ có vẹn vẹn là ở đi đường, hắn nhất tâm nhị dụng, còn đang quen thuộc cái này tiên thiên đao thể diệu dụng sông. Đệ nhất, có thể ẩn sinh đao khí, giấu tại thân các nơi. Đao khí mạnh yếu hoàn toàn ở chỗ người sử dụng năng lực cùng tu vi. Đệ nhị, đao thể luyện đao, làm ít công to. Lúc này Trần Thanh Sơn lĩnh ngộ đao ý tốc độ so với trước đó nhanh hơn ra gấp đôi. Lấy tốc độ như vậy xuống dưới, không tới nửa tháng, hắn liền có thể đem thái cổ sắt thần đao đao ý lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Đệ tam, đồng dạng là đao khách, nếu đối diện không chuẩn bị đao thể, như vậy hắn cùng với ngươi đối chiến, thực lực chỉ có thể phát huy ra 3 thành. Bởi vì đao thể giống như là trong đao vương giả, có được đao áp lực. Trừ phi có thể giống Trần Thanh Sơn một dạng, ở đao ý bên trên trực tiếp nghiền ép đao thể. Chương 76 trong lòng đất tầng cuối cùng, Thiên Diện Lang Quân. 3:20, cầu bài đặt trước. Người đăng, bốn vô tà thu hồi đạo khí, Trần Thanh Sơn nhìn về phía huyết hồ bảo. Tính toán thời gian một chút, lúc này hẳn là rời đi tông môn thứ 18 ngày. Lấy Tả Khâu Minh IQ, không khó phát giác ma vệ ám sát đã thất bại. Cho nên hắn bước kế tiếp lại là cái gì? Trong đó một cái có thể là, huyết ngục bảo đã được đến Tả Khâu Minh chỉ thị, đang đợi hắn vào lưới. Mỉm cười, Trần Thanh Sơn vô vỗ trên người cây cỏ. Cho dù là gậy ông đập lưng ông lại như thế nào, lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù là thần đan cảnh tứ trọng võ giả, hắn cũng có thể chống lại, thậm chí chiến thắng. Cho dù không địch lại, còn có thiên hành bộ, còn có độn khung phủ. Tiến thôi tự nhiên, không cần sợ đầu sợ đuôi. Thế là thân hình hắn lóe lên, hướng về huyết ngục bảo đi đến. Huyết ngục bảo, thành như kỳ danh, mặc dù không phải toàn thân hồng sắc, nhưng là không kém bao nhiêu. Hơn nữa cái này hồng sắc đều là tội phạm máu tươi nhuộm đỏ, phơi gió phơi nắng phía dưới, dần dần rót vào đến trong tường thành, trở thành khó có thể xóa ấn ký. Tường thành cao có 10m, tràn ngập khí tức cổ xưa, đồng dạng tội phạm căn bản là không có cách từ dạng này tường thành phía trên đào tẩu. Làm Trần Thanh Sơn tới gần cửa thành lúc, trên tường thành binh sĩ lập tức rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn xem Trần Thanh Sơn. Người đến người nào? Nội tông đệ tử, Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn quanh tay, hơi hơi ngửa đầu. Cái gì? Trần Thanh Sơn. Sĩ tốt ở giữa tựa hồ vang lên một trận xì xào bàn tán, mặc dù đệ rất thấp, nhưng đã nói rõ vấn đề. Cái này huyết ngục bảo đã được đến Tả Khâu Minh mệnh lệnh. Ngươi chờ một chút, ta đây sẽ mở cửa. Một tên sĩ tốt chạy đến cơ quan chỗ, dâng lên cửa thành. Trần Thanh Sơn chậm rãi đi vào. Một cái nhìn qua giống như là tiểu đội trưởng sĩ tốt đi tới, quan sát toàn thể phía dưới Trần Thanh Sơn, sau đó nói ra, ngươi là tông môn phái tới chấp hành nhiệm vụ sao? Trang đến mức còn rất giống. Trần Thanh Sơn trong lòng lắc đầu, bất quá trên mặt vẫn là mang theo nụ cười ấm áp, nhìn qua bình dị gần gũi, nói ra, chính là Ân, vậy ngươi đi theo ta. Tiểu đội trưởng xoay người, ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Hắn mang theo Trần Thanh Sơn đi tới trong lòng đất ngục giam. Nơi này bên trên hành lang vách tường mang theo từng chiếc ngọn đèn, đèn đuốc chập chờn, để không khí lập tức căng trầm. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ, liền là ở nơi này đợi, trông coi tội phạm, hiểu chưa? Tiểu đội trưởng nói ra. Được, hỏi một chút, cái kia thần đan cảnh tội phạm ở nơi nào? Trần Thanh Sơn hỏi. cái này ngươi cũng không cần biết được, ở trong này bảo vệ là được rồi. Tiểu đội trưởng nhướng mày, có lẽ là Trần Thanh Sơn dọc theo con đường này ôn hòa biểu hiện, để cho hắn cảm thấy Trần Thanh Sơn cũng chỉ đến như thế, nào có tông chủ trong thư nói tới như vậy tàn bạo. Hắn cũng là trúc cơ thập trọng võ giả, cho nên cũng không sợ hãi Trần Thanh Sơn. Thế là hắn xoay người, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng sau lưng lại là có gào thét kình phong đột nhiên vang lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái giống như sắt thép tay liền đã bóp cổ của hắn. Cái kia lực đạo lại hơi hơi lớn một chút, liền có thể đem hắn cổ triệt để bóp nát. Ngươi! Tiểu đội trưởng trong mắt hiện lên hoảng sợ. Hắn quả thực không nghĩ tới Trần Thanh Sơn lại đột nhiên xuất thủ, đương nhiên càng làm hắn hơn hoảng sợ là mình thế mà không có phản ứng chút nào năng lực. Đem ta nhốt ở chỗ này, là chuẩn bị đi tìm giám ngục trưởng sao? Trần Thanh Sơn thanh âm u u ở tiểu đội trưởng bên tai vang lên. Không, không. Tiểu đội trưởng thanh âm lắp bắp, sợ hãi không thôi. Bất quá hắn đến không quan hệ, dù sao cũng là muốn giết chết. Huyết ngục bảo giám ngục trưởng chí ít cũng là một tên thần đan cảnh cường giả, bằng không thì nhưng không cách nào tỏa chấn nơi này. Chỉ đương a, mang ta đi tên kia thần đan cảnh võ giả giam giữ chỗ. Đây là Trần Thanh Sơn tới nơi này mục đích chủ yếu. Vung tay ra, tiểu đội trưởng lập tức như được đại xá, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Trần Thanh Sơn trong mắt phủ đầy sợ hãi. Nói thật, Trần Thanh Sơn khí tức rõ ràng không có đột phá đến thần đan, nhưng vì sao có lực lượng sẽ mạnh như vậy? Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thất thần làm gì? Trần Thanh Sơn nhướng mày. Đúng. Tiểu đội trưởng liền vội vàng xoay người, bắt đầu dẫn đường. Huyết ngục bảo hết thảy có 4 tầng, trừ bỏ mặt đất 1 tầng, còn lại đều ở trong lòng đất. Càng hướng xuống, nhiệt độ càng thấp, người bình thường căn bản không chịu nổi. Cho nên có thể được nhốt ở chỗ này, đều là trên thảo nguyên thực lực khá mạnh đám kia ác đồ. Ú a, tới một xinh đẹp ra hòa đây. Có người từ âm u nhà tù nơi hẻo lánh đứng lên, đi tới cạnh cửa sắt. Bọn họ nguyên một đám bẩn thỉu, ánh mắt hung lệ, nhìn thấy Trần Thanh Sơn lúc, giống như là thấy được mỹ vị món ngon, liếm bờ môi. Hắc, bà bối, nhìn bên này. Có người âm thanh hung dữ cười nói. Trần Thanh Sơn hơi lườm bọn hắn, trong lòng khẽ gật đầu, đám gia hỏa này, mặc dù chỉ có hơn 20 cái, nhưng ít ra đều có chút cơ cựu trọng thực lực, phù hợp hắn tinh luyện tiêu chuẩn. Xoay tay phải lại, từng trôi thành hình đao khí, bắt đầu quanh thân hiện lên. Nhìn thấy đao này khí trong nháy mắt, tất cả tội phạm đều vô ý thức ngậm miệng, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được đao này khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tại sao không nói chuyện? Trần Thanh Sơn khẽ miệng dương lên. Chỉ đùa một chút mà thôi rồi. Có người trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói đùa, cũng là phải trả giá thật lớn, có biết không? Trần Thanh Sơn xuề năm ngón tay, chung quanh một mực lượn vòng lấy đao khí lập tức hướng về bốn phía nhà tù chém giết đi. Khanh khanh khanh. Cứng rắn lan can sắt có thể cầm cố lại những người này, nhưng lại không cách nào ngăn trở trước thiên đao khí, trực tiếp bị chặt đoạn. Mà những cái kia tội phạm đều là bị đao khí trong nháy mắt xé rách, đỏ tươi huyết tương văng đầy vách tường, sau đó hội tụ vào một chỗ, từ phòng giam bên trong chậm rãi chảy ra. Vẹn vẹn chỉ là một giây, mới vừa rồi còn ở cửa này tất cả tội phạm tất cả đều chết hết, thậm chí ngay cả toàn thây đều không lưu lại. Tiểu đội trưởng nhìn xem Trần Thanh Sơn, thân thể đều đang run rẩy. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết tông chủ vì sao muốn ở trong thư không ngừng đề cập Trần Thanh Sơn là một cái tàn bạo người. Đây quả thực là giết người không chớp mắt a, mặc dù đây đều là tội phạm ác đồ, nhưng dù gì cũng là người a, ngươi cũng muốn giống như bọn hắn. Trần Thanh Sơn nhìn về phía tiểu đội trưởng. Không không không. Tiểu đội trưởng liền vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi thất thần làm gì? Trần Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo. Lộc cộc. Tiểu đội trưởng nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng xoay người tiếp tục dẫn đường. Rốt cục đi tới ngục giam tầng cuối cùng. Nơi này nuốt ngục giam bên trong duy nhất thần đan cảnh cường giả. Hắn gọi Ly Phong Hành, ở trên thảo nguyên danh xưng là Thiên Diện Lang Quân, bởi vì hắn có thể đem ra người kéo xuống đến, chế thành mặt nạ, biến hóa thành người khác nhau dáng vẻ mới. Chương 77 giám mục trưởng, vạn trường không. 4.20, cầu bài đặt trước. Người đăng, bốn vô tả tiểu đội trưởng từ bên hông móc ra chìa khóa, mở ra cửa sắt, túi đầu, đứng ở một bên. Trần Thanh Sơn nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu. Sau đó đi vào. Chỉ là ở hắn vừa mới bước vào trong nháy mắt, tiểu đội trưởng liền lập tức đóng cửa lại. Nhìn thấy cửa sắt đóng lại, tiểu đội trưởng trong lòng lập tức nhẹ uống một ngụm khí, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ có thực lực, không có đầu óc, không phải là bị ta đùa chơi chết. Tiểu đội trưởng cười nặng một tiếng, thanh âm hắn cố ý phóng đại, Trần Thanh Sơn, ngươi liền hảo hảo ở bên trong ở lại a, ta sẽ dẫn giám ngục trưởng đại nhân tới thăm ngươi. Ha ha. Vâng. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn thấy, có thể vây khốn thần đàn cảnh cường giả cửa sắt cũng là bị một cái nắm đấm cho xuyên thấu. Cái tay kia bắt lấy cổ của hắn, hung hăng bóp. Ầm. Cổ trực tiếp bị bóp thành bùn não, tiểu đội trưởng đầu rớt xuống đất, trong mắt còn có nồng nặc không dám tin. Giống như là không nghĩ tới Trần Thanh Sơn thậm chí ngay cả đặc chất cửa sắt đều có thể một quyền đánh xuyên qua. Tinh luyện thành công. Ý chí 30 linh căn 900, nộ tính 900, linh thạch 300. Có khi thực lực so đầu góc quan trọng hơn. Trần Thanh Sơn đưa tay từ cửa sắt trong lỗ thủng rút trở về, ánh mắt bình tĩnh. Tiểu đội trưởng cử động quá rõ ràng, chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra. Về phần hắn vì sao sẽ đi tới, đây cũng là thực lực cho phép. Dốc hết toàn lực. Chỉ cần có đầy đủ mạnh thực lực, một chút âm mưu đều là si mị vóc lượng, không chịu nổi một kích. Xoay người, nơi này không gian rất rộng rãi, nhưng phủ đầy xiềng xích, từng đầu từ đỉnh chóp rủ xuống. Một cái tóc hai bù xù trung niên nhân bị sọ xuyên tứ chi, gắt gao treo ở nơi này. Tựa hồ là phát giác được Trần Thanh Sơn đến, hắn khẽ ngẩng đầu, một đôi âm lệ ánh mắt ở tóc trên trán khe hẹp ở giữa mở ra. Loảng xoảng bang xiềng xích lay động, va chạm xuất ra thanh âm. "Là đại nhân phái ngươi tới sao?" Trung niên nhân chính là Thiên Diện Lang Quân, trên thảo nguyên có hiển hách hung danh võ giả. Hắn lúc này nhìn thấy Trần Thanh Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Bởi vì ngoài ra, hắn nghĩ không ra người này tới nơi này bất kỳ lý do gì. Đại nhân. Trần Thanh Sơn đến gần, nhíu mày, không hiểu ra hỏa này đang nói cái gì. Ly Phong Hành nhìn xem Trần Thanh Sơn biểu lộ, lập tức minh bạch, sau đó nói ra, vậy ngươi là ai? Người chết không cần thiết biết rõ. Rút ra ma đao, Trần Thanh Sơn không nói hai lời, trực tiếp chém đứt Ly Phong Hành đầu. Bịch. Ly Phong Hành đầu trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, cái kia trong mắt có vẻ mờ mịt. Dường như nghĩ mình trước kia là không đắc tội qua người này, có thể ra kết luận là căn bản không biết ta. Tinh luyện thành công. Ý chí 600 linh căn 3000, nộ tính 3000, linh thạch 2000, tà thuật, mặt nạ da người, vật phẩm đặc biệt, địa đồ tàn phiến, cổ ma lang tàng. Chính xé ra phần bụng, lấy ra bạch đan. Trần Thanh Sơn nghe được thanh âm này, hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới lần này thế mà để luyện ra vật phẩm đặc biệt. Run lên máu tươi trên tay, Trần Thanh Sơn xuất ra địa đồ. Bản đồ này giống như là một khối da, về phần có phải hay không ra người, cũng không biết được. Trên dưới đọc qua, kết quả phía trên chữ gì, đồ án đều không có. Có lẽ cần phương thức đặc thù mới có thể xem đi. Hệ thống đề luyện ra, luôn không khả năng là vật vô dụng, nghĩ đến hắn liền đem nó ném về trong kho hàng. Thật can đảm. Đột nhiên ngoài cửa sắt vang lên một đạo tức giận thanh âm. Cùng lúc đó, một cổ khí tức cường đại nghiền ép mà tới. Cạch cạch cạch. Cửa sắt giống như là không chịu nổi, thế mà đứt gãy, hướng về Trần Thanh Sơn bay ngược mà đến. Khen. Trần Thanh Sơn nâng tay phải lên, thoải mái mà đem hắn tiếp được, ném sang một bên. Nhà tù trên hành lang, một cái tóc mai điểm bạc trung niên nhân đi đến, hắn ánh mắt lạnh lùng, toàn thân trên dưới tràn ngập thiết huyết vị đạo. Nhìn ra được, hắn không phải bình thường thần đan cảnh cường giả. Giết người lấy đan, ngươi thật đúng là ma đầu tâm tính. Trung niên nhân chính là huyết ngục bảo giám ngục trưởng, Vạn Trường Không. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Thanh Sơn, ánh mắt nhắm lại. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn thế mà từ Trần Thanh Sơn trên thân cảm thấy một tia áp lực. Nhưng cái này quá mức buồn cười, phải biết hắn thế nhưng là thần đan cảnh nhị trọng cao thủ. Tông chủ ở trong thư nói, ngươi nếu không chết, tông môn nguy rồi. Vạn Trường Không chắp tay sau lưng, ta vốn cho rằng đây chỉ là một chê cười, nhưng hiện tại xem ra, nếu quả thật cho ngươi trưởng thành thời gian, lấy ngươi cái này tâm tính, chưa hẳn không thể trở thành một phương cường giả không. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Trần Thanh Sơn lại là bình tĩnh nói, thần đan cảnh cường giả, mỗi tấn thăng nhất trọng thiên, thực lực đều sẽ tăng lên nhất long chi lực. Cho nên thần đan cảnh nhị trọng, liền mang ý nghĩa có được nhị long chi lực. Bất quá thời khắc này Trần Thanh Sơn ở phương diện lực lượng đã cùng hắn ngang hàng, thậm chí bạo phát xuống, còn có thể đạt tới kinh khủng bốn long chi lực. Hơn nữa hắn mạnh nhất cũng không phải nhục thân, là đạo pháp. Có chút ý tứ, ngươi là ta đã thấy cùng nhất trúc cơ võ giả. Vạn Trường Không chậm rãi băng lãnh xuống tới, giết mấy cái trúc cơ thập trọng rất rươi, liền không biết mình họ gì tên gì. Vẫn là nói, giết một cái bị trói thần đan cảnh, để cho ngươi tự cho là có thể cùng thần đan tranh phong. Nói nhảm, thật đúng là nhiều à, Trần Thanh Sơn bẻ bẻ cổ, ánh mắt hờ hững xuống tới, giết ngươi, thế giới liền yên tĩnh. Vạn Trường Không còn muốn nói gì, nhưng Trần Thanh Sơn lại là động. Như là bình tĩnh trên mặt biển, bỗng nhiên gió nổi mây phun, nhấc lên sóng to gió lớn. Mặt đất dưới chân vỡ nát. Trần Thanh Sơn toàn thân nở rộ sáng chói ngân quang, như là một cái trắng bạc cự nhân, trong nháy mắt áp sát tới Vạn Trường Không trước người. Vạn Trường Không tựa hồ không ngờ tới Trần Thanh Sơn có thể ở trong nháy mắt ở giữa bộc phát ra như vậy như núi tựa như lên lực lượng, cho nên chỉ kịp hai tay quanh, ngăn tại trước ngực. Oanh! Kinh khủng lực lượng, như là sóng lớn triều tịch, nổ tung lên. Vạn Trường Không sắc mặt kỳ biến, hai chân dùng sức, khảm vào mặt đất, ý đồ ngăn cản được. Thế nhưng lực quyền lại như là cổ sơn, rồi dao cuốn cuộn, quả thực là đẩy Vạn Trường Không hướng về phía sau, đụng nát từng bức vách tường, dưới chân càng là cày ra hai đường danh thật sâu khe. Thần đan. Trần Thanh Sơn khẽ miệng dương lên, hỏi lại. Vạn Trường Không buông xuống hai tay, sắc mặt tái nhợt. Trần Thanh Sơn mà nói, giống như là bàn tay mở dạng, rút trên mặt của hắn, để cho hắn lòng sinh không cách nào ma diệt quất đủ. Hắn, đường đường thần đan cảnh nhị trọng, thế mà bị một cái trúc cơ võ giả cho một quyền đánh lui. Chương 78 vẫn là quá yếu. Nam, 20, cầu từ đặt trước. Người đăng, muốn mô tả ta không biết người rốt cuộc là sử dụng cái gì tà thuật, để thực lực của mình tăng trưởng đến cảnh giới cỡ này. Vạn Trường Không đem hai chân từ dưới đất rút ra, nhưng thần đan chính là thần đan, không phải ngươi còn con này trúc cơ có thể so sánh được. Vừa rồi bất quá là bị ngươi đánh một trở tay không kịp mà thôi. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là thần đan cảnh. Vạn Trường Không giống như là muốn rửa sạch mình quất đủ, trên người bỗng nhiên xuất hiện cực kỳ nóng rực khí tức, huy hoàng như trời. Hai tay của hắn bên trên xuất hiện một bộ màu đen đặc quyền sáo, nhưng ở nội khí tràn vào về sau, thế mà biến thành xích hồng sắc, nhìn qua nhiệt độ cực cao. Liệt Dương Quyền. Vạn Trường Không sắc mặt băng lãnh, nhanh chân một bước, hướng về Trần Thanh Sơn lao đến, mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ chấn vỡ mặt đất. Đến được tốt. Trần Thanh Sơn đem ma đao vác đến trên lưng, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn muốn nhìn nhục thân của mình cực hạn tại đây, cho nên cũng không có sử dụng ma đao. Khẩn thiết đụng nhau, như là sắt thép va chạm. Liên miên hỏa hoa ở hai người quyền đầu cùng thân thể nở rộ, giống như là đánh vào hồng trung phía trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thần đăng cảnh cũng chỉ đến như thế. Trần Thanh Sơn âm thanh hung dữ cười to. Cùng Vạn Trường Không cận chiến cũng có một hai phút, hắn còn không dùng hết toàn lực, nhưng trái lại Vạn Trường Không đã xuất mồ hôi chán. Đáng chết. Vạn Trường Không trong lòng gào thét, gia hỏa này đến tột cùng là quái vật gì a? Rõ ràng chỉ là hoành luyện ngân thân 10 tầng mà thôi, nhưng nhục thân lại cứng rắn không hợp lý, liền linh khí của hắn quyền sáo đều không đánh nổi. Đây là hoành luyện ngân thân sao? Cũng không phải hoành luyện kim thân. chỉ tiếc vạn trường không vĩnh viễn sẽ không biết ở cái thế giới này còn có cái gọi là hoành luyện ngân thân 11 tầng. Cho lão tử quỳ xuống. Trần Thanh Sơn quát lớn, một quyền hướng về phía vạn trường không đầu lâu hung hăng nện xuống. Vâng. Vạn trường không nâng hai tay lên chống đối, nhưng hai chân lại là lập tức lâm vào trong lòng đất. Trần Thanh Sơn song quyền giống như là chiến truy đồng dạng, đem hắn căn này cái đinh đánh vào trong lòng đất. Khó nói lên lời vạn trường không tâm tình vào giờ khắc này. Thống khổ, khuất đủ, không chịu nổi. Hắn đường đường một cái thần đan cảnh cường giả, thế mà bị một cái trúc cơ cảnh để đánh, vẫn là không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Cút ngay cho ta. Vạn trường không cưỡng ép nhấc lên khí lực, muốn thoát khỏi Trần Thanh Sơn công kích liên tục. Cái này há có thể do ngươi. Trần Thanh Sơn bắt lấy vạn trường không cổ, hướng về phía mặt của hắn, một quyền lại một quyền, đập vạn trường không mắt hiện kim tinh. Đừng. Đánh. Vạn trường không mặt mũi bầm dập, thanh âm từng đợt từng đợt. Hắn không phải luyện thể võ giả, há có thể tiếp nhận thân thể như vậy công kích. Lớn tiếng một chút, chưa ăn cơm sao? Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, căn bản không ngừng tay. Thẳng đến một lát sau, Trần Thanh Sơn mới buông tay ra, lớn lên uống một ngụm khí. Ầm. Vạn trường không thi thể ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Giờ phút này hắn trên cổ đầu lâu đã biến mất không thấy, chỉ còn huyết dịch ở quần quần chảy ra. Tinh luyện thành công. Ý chí 600 linh căn 3000, nộ tính 3000, linh thạch 2000, võ học, liệt dương quyền, trung cấp, viên mãn, thần đan cảnh nhị trọng, vẫn là quá yếu, liền để cho ta dùng đao tư cách đều không có. Trần Thanh Sơn hờ hững mà liếc nhìn vạn trường không thi thể, sau đó tay phải trực tiếp đâm vào vạn trường không bụng, đem một khỏa bạch đan đem ra. Cộng lại cũng liền 3 khỏa, vẫn là quá ít. Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, thần đan cảnh không phải ven đường rau cải trắng, không dễ dàng như vậy gặp được. Bất quá thật muốn chuyên tâm tìm, vẫn có thể tìm được. Nói thí dụ như tướng bộ, thứ gì có thể hấp dẫn đến thần đan cảnh cường giả đây? Trần Thanh Sơn suy tư, từng cái đi tìm, thật sự là quá phiền toái, tốt nhất có thể đem bọn họ cùng tiến tới. Được rồi, đi một bước, nhìn một bước a. Trần Thanh Sơn lắc đầu. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, toàn bộ trong lòng đất ngục giam hiện tại đã là nửa sụp đổ trạng thái, thang đá, thông đạo, hành lang, trên cơ bản đều đã bị cự thạch chặn lại. Cho nên muốn ra ngoài, chỉ có thể đem trên đỉnh nham thạch toàn bộ chém vỡ. Rút ra ma đao, Trần Thanh Sơn đem nội khí thúc vào, một hơi chém ra mấy chục đạo dài trăm thước huyết sắc đao mang. Rầm rầm rầm. Cự thạch vỡ nát. Từ ngoại giới nhìn, giống như là mặt đất đang sụp đổ một dạng. Không tốt, ngục giam sụp đổ. Trên tường thành đám sĩ tốt, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Vừa rồi đại chiến dư ba bọn họ liền đã cảm nhận được, nhưng không nghĩ tới chính là hiện tại thậm chí ngay cả ngục giam đều sập. Hô. Quần quần khói bụi, một đạo cường tráng thân ảnh nhảy ra, rơi xuống tường thành phía trên. Như là vật nặng rơi xuống đất, toàn bộ tường thành đều vì thế mà chấn động, toái thạch tuôn rơi mà rơi. Là Trần Thanh Sơn. Đám sĩ tốt nhao nhao sắc mặt đại biến. Giám ngục trưởng vừa rồi tiến vào, nhưng lại chỉ có Trần Thanh Sơn sống sót đi ra, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ giám ngục trưởng rất có thể đã chết. Trần Thanh Sơn không phải trúc cơ cảnh võ giả sao? Vì sao có thể giết chết thần đan cảnh giám ngục trưởng? Đám người trong đầu trống rỗng, cảm giác thế giới quan có chút sụp đổ. Các ngươi cũng đi cùng các ngươi giám ngục trưởng a. Trần Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng. Dứt lời, một đạo đao mang chém ngang mà ra, khắp nơi bay đi. Lớn như vậy huyết ngục bảo lại không người sống. Thân hình lóe lên, Trần Thanh Sơn rời khỏi nơi này. Màn đêm buông xuống, dưới tinh không thảo nguyên là thần bí hạo xa. Gió đêm mang đến bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm, làm cho tâm thần người không tự chủ an tĩnh lại. Trần Thanh Sơn ở trên thảo nguyên đi lại. Hắn vừa mới còn giết chết một tên thần đan cảnh võ giả, đến từ tướng bộ, nhưng không giống với lần trước ở Thiên Vân, hắn không có đem tộc nhân khác cho đổ sát sạch sẽ, bởi vì bọn hắn không có trông thấy Trần Thanh Sơn. Ngao đống nhiên có tiếng sói tru vang lên, nhưng thấy phía trước thảo trên sườn núi, một đầu trên người mang thương ngân lang đang ngửa mặt lên trời thét dài. Nó hình thể khổng lồ, bộ lông rồi rào, đứng lên ước chừng có cao 2 mét, đầu đuôi cũng đầy đủ có 4 mét nhiều. Đứng ở nơi đó, chấn nhân tâm phách. Chương 79 tham lang, cùng thiên ma cổ thành. 6:20, cầu bài đặt trước. Người đăng, đúng vô tà nhị tinh đỉnh phong man thú, ngân nguyệt lang. Có thể thông qua thôn vệ ánh trăng, tăng cao tu vi, cũng coi là nhị tinh trong man thú người nổi bật. Bọn chúng bộ lông như xương, nồng mà dày. Có thể như áo giáp đồng dạng cứng rắn, cũng có thể bắn ra, xuyên thấu con mồi. Đây cũng là một cái đầu lang. Ở lang vương cạnh tranh bên trong bại trận, cho nên bị đuổi đi. Nó miệng mở rộng, hấp thu từng luồng ánh trăng, hy vọng có thể khôi phục thương thế. Nhưng thương thế thật sự là quá nặng đi, ánh trăng cũng cứu không được nó, trừ phi có số lớn linh khí. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn hướng nó chậm rãi đi qua. Phát giác được Trần Thanh Sơn tới gần, Ngân Nguyệt Lang xoay người, ánh mắt hung lệ, thanh lãnh, trong miệng phát ra gầm nhẹ tiếng cảnh cáo. Bề ngoài không sai. Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải muốn công cụ thay đi bộ, nếu là đấu tốc độ, hắn có thể cho đầu này Ngân Nguyệt Lang đều không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Chỉ có một từ bề ngoài nhìn lại, đầu này Ngân Nguyệt Lang còn là rất không tệ. Cân nhắc một hồi, Trần Thanh Sơn từ trong kho hàng ném một đống linh thạch đến Ngân Nguyệt Lang trước mặt, nói ra, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nếu như còn muốn sống sót, liền hấp thu bọn chúng, nhưng trên đời không có ăn không, nếu là hấp thu, như vậy về sau ngươi chính là ta thu sủng, lựa chọn thế nào, xem chính ngươi. Ngân Nguyệt Lang nhìn xem linh thạch, lại nhìn một chút Trần Thanh Sơn, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn hấp dẫn linh thạch. Ân, Trần Thanh Sơn hài lòng gật đầu, về sau ngươi liền kêu là Tham Lang a. Ngân Nguyệt Lang đang hấp thu linh thạch, nghe được cái này danh tự, ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Sơn một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu chìm vào hấp thu bên trong. Trần Thanh Sơn không có quấy rầy nó, nằm ở một bên bãi cỏ, nhìn qua đầy trời tinh thần, dần dần nhắm mắt lại, tiến nhập nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Tu luyện cũng là cần nghỉ ngơi. Vô ngần trên thảo nguyên, một đầu ngân sắc cự lang đang phi nước đại lấy, mà nó trên lưng là nằm một thanh niên. Thanh niên ngậm cây cỏ, rất là thích thú nhìn qua trời xanh mây trắng. Một người một sói, chính là Trần Thanh Sơn cùng Tham Lang. Ở Trần Thanh Sơn dưới chỉ thị, Tham Lang chính hướng về Ma Môn phương hướng đi đường. Khoảng cách nội tông thi đấu chỉ còn lại có thời gian 10 ngày. Lúc gặp mặt lại, nghĩ đến Tạ Khâu Minh hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Trần Thanh Sơn khẽ miệng dương lên. Cho dù chưa bao giờ cùng vị này Ma Môn tông chủ gặp mặt qua, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra Tạ Khâu Minh sẽ có như thế nào thân sắc. Cũng không lâu lắm, Tham Lang ngừng lại, gầm nhẹ mấy tiếng. Trần Thanh Sơn ngồi xuống, nhìn về phía phương xa, hơi nhíu mày. Lại là cổ thành. Ở trên thảo nguyên, mặc dù cơ bản đều là bộ lạc, nhưng là sẽ có thành trì, chỉ bất quá vô cùng thiếu. Mà mỗi một tòa thành trì phía sau đều đứng lấy một cái không tầm thường đại thế lực. Nổi danh nhất muốn thuộc chí cao thần tông chúng thần chi thành. Chiếm diện tích và rộng, là cả Bắc Thần vực địa thế cao nhất, cũng là hoàn cảnh chỗ tốt nhất. Trời quang mây cạnh, kỳ quan dị cảnh. Nghe nói là tiếp cận nhất bầu trời vị trí, cho nên cũng có người đem nó gọi là Thiên Không Thành. Đi, đi xem một chút. Trần Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Từ khi đi tới cái thế giới này, gặp phải không phải tông môn, chính là bộ lạc, nói thật, chưa từng thấy qua thành trì. Ngao Tham Lang bước ra bộ pháp, hướng về cổ thành vị trí chạy đi. Ở cách cổ thành còn có 1000 mét thời điểm, Trần Thanh Sơn nhảy xuống tới. Nhân loại chỗ ở là không cho phép đem man thú mang vào, cho nên chỉ có thể để Tham Lang trước tiên ở bên ngoài đi dạo một chút. Hảo hảo ở lại. Trần Thanh Sơn vỗ vỗ Tham Lang đầu, nụ cười ôn hòa. Nhưng Tham Lang trong mắt lại là hiện lên một vẻ e ngại. Mặc dù cùng nam nhân này chỉ nhận biết nửa ngày, nhưng đối với cái này nam nhân, nó lại là phát ra từ nội tâm kính sợ. Đây là man thú đối với nguy hiểm bản năng cảm giác. Trần Thanh Sơn không cùng Tham Lang ký cái gọi là chủ phó khế ước. Lý do rất đơn giản. Hắn sẽ không. Bởi vì trước kia không nghĩ tới sẽ thu một cái thú sủng, cho nên cũng không đi học qua. Cũng bởi vậy, hảo hảo ở lại, bốn chữ này, cũng coi là một loại nào đó cảnh cáo. Nô. Tham Lang cúi đầu, nằm sấp trên đồng cỏ. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu, quay người hướng cổ thành phương hướng đi đến. Tham Lang chạy cũng không quan hệ, miễn là ngươi có tiền, chắc chắn sẽ có người giúp ngươi tìm tới nó. Thiên Ma cổ thành. Tới gần về sau, Trần Thanh Sơn nhìn xem cái kia trên cửa thành bốn chữ, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bốn chữ này, hẳn là sử dụng kiếm khắc ra, phong mang tất lộ, có loại trên trời dưới đất, chỉ có độc tôn bị đạo. Nhìn ra được, khắc chữ người, là một cái 10 phần ngạo khí tồn tại. Thu hồi ánh mắt, Trần Thanh Sơn dung nhập đám người, đi vào bên trong tòa thành cổ. Thiên Ma cổ thành là Thiên Ma tông thiết lập một tòa thành trì, chiếm diện tích không lớn, phương viên trăm dặm. Cùng phía ngoài bộ lạc so sánh, quả thực là cao nhã cùng dã man khác nhau. Nơi này có liên miên cửa hàng, tiểu lâu, nơi ở, thậm chí còn có phòng đấu giá, phong nguyệt câu lan chờ một chút. Đây mới là nhân tộc căn cứ nên có dáng vẻ. Trên thảo nguyên phiên chợ bộ lạc mặc dù cũng có tương ứng công trình công năng, nhưng cách cục quá thấp, quy mô quá nhỏ. Thiên Ma tông cùng Ma môn một dạng, đều đã từng là triệt để ma đạo tông môn, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, tuế nguyệt thay đổi, cũng đã phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này cũng coi là đối với thần tông thỏa hiệp, a dù sao ma đạo là ngoại đạo, sinh sát không cố kỵ, ảnh hưởng thống trị trật tự. Thiên Ma tông là nhị phẩm tông môn, thực lực muốn so Ma môn mạnh mấy chục lần, thống trị địa hạt cũng có mấy chục vạn dặm. Toàn bộ Ma môn thực lực, cố gắng chỉ có thể so sánh Thiên Ma tông một cái phân bộ. Thiên Ma tông thánh nữ cùng thánh hỏa cốc thiếu cốc chủ đánh nhau. Đột nhiên có người hô to. Cái gì? Thánh nữ đại nhân ở cổ thành. Chờ ta một chút, a cơ hồ là tất cả mọi người hướng về trong thành chạy tới. Có thể thấy cái này cái gọi là thánh nữ lực ảnh hưởng sâu bao nhiêu. Trần Thanh Sơn trong lúc rảnh rỗi cũng đội vàng đi theo. Tứ phương lôi đài ở vào trong thành, rất lớn, dài rộng ước chừng có 500 mét. Lôi đài vật liệu đá cũng là chuyên môn luyện chế, cho dù là thần đan cảnh tam tứ trọng võ giả, đều không thể đem hắn tổn thương mảy may. Trung quanh người ta tấp nập, thậm chí ngay cả một chút trên nóc nhà đều đứng đầy người. Ánh mắt mọi người đều cùng nhau rơi về phía giữa lôi đài. Đứng nơi đó hai người linh, một thanh niên, một thiếu nữ. Thanh niên khuôn mặt tuấn tú, áo trắng như tuyết, tay phải cầm kiếm, nhìn qua 10 phần phiêu dật. Hai đầu lông mày càng là tràn ngập một tia một cách tự nhiên ngạo khí. Thiếu nữ thì là một thân hắc sa, rim thật cao đơn đuôi ngựa, có một cái tỷ bà cầm. Nàng hai tay ôm cánh tay, 10 phần khinh thường mà nhìn xem thanh niên. Trần Thanh Sơn ngang ngược vô lý đẩy ra phía trước nhất, người khác vốn định phát tác mắng chửi người, nhưng nhìn thấy Trần Thanh Sơn cặp mắt hờ hững lúc, lập tức hành quân lặng lẽ, thậm chí còn chê cười đem vị trí của mình nhường cho Trần Thanh Sơn. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn lập tức tiện ý vỗ vai hắn một cái, khiến cho thụ sủng nhược kinh nhân. Sau khi Trần Thanh Sơn đem ánh mắt rơi xuống giữa lôi đài, đặc biệt là thiếu nữ kia trên người lúc, con người lại là đông nhiên co rụt lại, giống như là thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chương 85 cái thần đáng cảnh. 1/5, cầu đặt mua. Người đăng, muốn mô tả là nàng. Trần Thanh Sơn nhớ tới trước đó ở Ma môn lúc cái kia đánh đàn thiếu nữ, hai người này khuôn mặt cơ hồ giống như lúc. Vừa nhìn thấy, Trần Thanh Sơn còn tưởng rằng là thiếu nữ kia. Nhưng nhìn kỹ, vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Ma môn cái kia mái tóc đen suôn dài như thác nước, cả người nhìn qua phi thường yên tĩnh, hơn nữa có chút nhát gan. Nhưng cái này, vô luận là ánh mắt, vẫn là trên mặt đều viết điêu ngoa hai chữ. Tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt. Song bào thai. Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, trong lòng có suy đoán. Bằng không thì hai người sao lại dáng dấp như thế giống nhau, ở giữa tất nhiên có chỗ liên hệ. Bất quá cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Ánh mắt chuyển qua cái kia thanh niên trên người, hơi hơi lóe lên. Thánh hỏa cốc thiếu cốc chủ. Nhớ kỹ mình giống như giết qua một cái tới. Về phần kêu cái gì, không nhớ rõ. Bạch Ngọc Cơ, ở ta Thiên Ma Tông địa bàn, cũng dám lớn lối như vậy, ngươi có phải hay không muốn chết? Thánh nữ hai tay chống nạnh, trong suốt trong mắt hiện lên nồng nặc không vui, thậm chí còn có điểm điểm sát khí. Thượng quan Nguyệt Thanh, ta bất quá là giúp ngươi giáo huấn mấy cái không có mắt thủ hạ mà thôi, ngươi không những không cảm tạ ta, còn đối ta thô nói bị ngữ, phải chăng hơi quá đáng? Bạch Ngọc Cơ khép cười một tiếng, nếu là đổi lại những người khác, ngươi cảm thấy ngươi thủ hạ còn có thể sống sao? Ngươi. Thượng quan Nguyệt Thanh có chút tức giận. Chuyện nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Ngọc Cơ ngôn ngữ ngạo lớn, chọc giận Thượng quan Nguyệt Thanh thủ hạ, tức giận mắng Bạch Ngọc Cơ vài câu, thế là bị hắn đập. Thượng quan Nguyệt Thanh dưới cơn nóng giận, đến tứ phương lôi đài khiêu chiến Bạch Ngọc Cơ. Dù sao bên trong thành là cấm chỉ giới đấu, vô luận là cái nào cổ thành, đều là như thế. Bớt nói nhiều lời, ngươi bây giờ, ngươi không chết, chính là ta sống. Thượng quan Nguyệt Thanh gỡ xuống sau lưng tỷ bà cầm, miệng lưỡi bén nhọn. Bạch Ngọc Cơ tự nhiên nghe ra ý tứ trong đó, nhưng hắn cũng không thèm để ý, mặc dù nơi này là Thiên Ma cổ thành, Thiên Ma Tông địa bàn, nhưng sau lưng của hắn thế nhưng là Thánh Hỏa Cốc, thực lực không giới Thiên Ma Tông, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Thiên Ma Tông không có lá gan dám động hắn. Bạch Ngọc Cơ thế nhưng là nhân bảng đệ thập cường giả, Thánh Nữ đại nhân mặc dù cũng là nhân bảng cường giả, nhưng chỉ là xếp hạng 33 mà thôi, giữa hai bên vẫn có thực lực sai biệt. Trần Thanh Sơn người bên cạnh nói ra. Nhân bảng sao? Trần Thanh Sơn hơi nhíu mày. Nhân bảng là trúc cơ cảnh bảng danh sách, phía trên ghi lại bắt thần bực mạnh nhất đám kia trúc cơ cảnh võ giả. Mà bảng danh sách này đây là thần tông làm ra, xem như cân nhắc bắt thần bực thực lực, cũng thỏa mãn những cái kia võ giả lòng hư bình. Dù sao tu luyện sao, không phải là vì đặt chân người bên trên, làm người kính ngưỡng sao? Thiên Ma Luật Tâm Si. Thượng quan Nguyệt Thanh xuất thủ trước, xanh nhạt ngón tay ngọc gậy tỉ bà dây cùng, đàn tấu ra ưu nhã giai điệu. Chỉ bất quá ở nơi này giai điệu bên trong, lại ẩn giấu đi thấu xương sắc cơ. Hiu hiu hiu. Âm luật như lao, ở cứng rắn trên mặt đất, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa, hướng về Bạch Ngọc Cơ cổ kích xạ đi. Điều trùng tiểu kỹ. Bạch Ngọc Cơ vẫn như cũ đứng tại chỗ, tay phải trường kiếm kinh vũ, dễ dàng đỡ được tất cả vô hình thanh âm đao. Thiên Ma Luật Âm, Thiên Ma Tông cao cấp âm luật võ học, tổng cộng có 4 chiêu. Phân biệt là si, mị, võng, lượng. Si âm như lao, mị âm như mộng, võng âm như vương, lượng âm như ma. Nhưng chỉ vẹn vẹn là si âm, nhưng không cách nào đối ta sinh ra chút nào tổn thương. Bạch Ngọc Cơ tựa hồ Thiên Ma Luật Âm hiểu rất rõ. Muốn ngươi nói. Thượng quan Nguyệt Thanh trên mặt hiện lên một chút tức giận. Thiên Ma Tông có 3 cái thánh nữ, nàng là yếu nhất một cái, cũng là một cái duy nhất còn tại trúc cơ cảnh. Bởi vì tu vi không đủ, nàng hiện tại cũng chỉ có thể đem Thiên Ma Luật Âm tu luyện tới đệ nhị âm mà thôi. Bị âm như mộng, đan trầm luân mộng cảnh, tại trong mộng cảnh vô thanh vô tức giết người. Theo thủ pháp biến động, địa khúc cũng theo đó biến, trở nên nhẹ nhàng, như là chậm rãi chạy xuôi tiểu khê, giữa sơn cốc sâu kín nở rộ đóa hoa. Không tự giác ở giữa, có thể khiến cho một người tư duy bừng lòng, từ bỏ chống đối. Từng cái nghe được khúc này thanh âm mặt, đều là thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, giống như là đã trầm luân đến trong mộng cảnh. Có chút ý tứ. Trần Thanh Sơn tự nhiên là không có ảnh hưởng gì, không nói đến ý chí của hắn cường độ đã nhanh tấn thăng đến nhất đẳng, cho dù là lúc trước, điểm ấy ma âm cũng vô pháp ảnh hưởng hắn. Bị âm. Bạch Ngọc Cơ trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thiên Ma Luật Âm trung quy là cao cấp võ học, nếu là quá mức chủ quan, đồng dạng sẽ lật thuyền trong mương. Thánh Hỏa Kiếm, Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Bạch Ngọc Cơ thi triển kiếm thức, điểm điểm ánh lửa ở mũi kiếm phù doanh, sau đó đột nhiên bốc cháy lên, như là lửa lớn rừng rực. Thánh Hỏa Kiếm là thánh hỏa cấp cao cấp võ học, chỉ có tông chủ nhất mạch mới có tư cách học tập. Đại hỏa mãnh liệt, như là gầm thét hỏa ác ma, cái tia nóng dực khí tức lập tức liền tách ra Thượng quan Nguyệt Thanh mị âm. Trình độ của ngươi vẫn là quá kém, cùng ngươi tông hai vị khác thánh nữ, căn bản là không có cách so, các nàng nếu là xuất thủ, ta có thể ngay cả đệ nhất thanh âm đều gánh không được. Bạch Ngọc Cơ cười nhạo nói, ý miệng. Thượng quan Nguyệt Thanh đẹp mắt cau mày, ghét nhất người khác cầm nàng cùng hai vị khác thánh nữ làm so sánh. Ta mới chỉ ra một chiêu, liền phá ngươi hai thanh âm, như vậy tiếp đó, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Bạch Ngọc Cơ cao cao tại thượng, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà thực tế cũng là như thế. Sử dụng ngoại lực, cũng chính là phụ lục loại hình đồ vật, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng thứ này, ai không có đây? Thượng quan Nguyệt Thanh khẽ cắn môi, nàng đích xác đã hết biện pháp, nếu như có thể tu luyện tới đệ tam thanh âm mà nói, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ, tứ phương lôi đài, nhưng quyết sinh tử, Bạch Ngọc Cơ chậm rãi đi tới, trên mặt mang một tia ngạo nghễ, như vậy, nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị lấy cái gì đổi lấy ngươi mệnh? Thượng quan Nguyệt Thanh hai tay nắm luốt tỳ bà cầm, ánh mắt lộ ra khuất nhục cùng hối hận. Ở Thiên Ma Tông ngang ngược quen rồi, đại đa số người đều sẽ thuận theo nàng, đến mức lại ở vừa rồi làm ra cùng Bạch Ngọc Cơ sinh tử chiến xúc động như vậy lựa chọn ngu xuẩn. Tứ phương lôi đài là sinh tử đài, một khi đi tới nơi này phía trên, như vậy thì đều xem thực lực. Nhìn xem Thượng quan Nguyệt Thanh không nói một lời, Bạch Ngọc Cơ nụ cười trên mặt càng tăng lên, như vậy đi, làm ta một ngày thị nữ, ta liền không giết ngươi, như thế nào? Mặc dù có thể giết Thượng quan Nguyệt Thanh, nhưng Bạch Ngọc Cơ cũng không phải người ngu, sẽ không làm như vậy, bằng không thì Thánh Hỏa Cốc cùng Thiên Ma Tông tất thế như thủy hỏa, dạng này không đáng. Hô trướng. Người vây xem nghe nói như thế, lập tức giận. Để Thiên Ma Tông thánh nữ cho ngươi làm thị nữ, đây quả thực là tại đánh Thiên Ma Tông mặt ra, cái này khiến Thiên Ma cổ thành người như thế nào chịu được. Gia hỏa này làm sao dám nói lời như vậy, hắn không sợ ra khỏi thành bị người đuổi giết sao? Hắn sợ cái gì? Không nói đến hắn là Thánh Hỏa Cốc thiếu cốc chủ, bên người còn có 5 cái thần đan cảnh thị vệ đây. Dựa vào, không phải liền là thiếu cốc chủ mà thôi nha, lại có 5 cái thần đan cảnh thủ hộ. Người khác nghe nói như thế, lập tức có chút ghen ghét. Đối với rất nhiều người mà nói, thần đan cảnh thế nhưng là cả một đời đều không thể đến nơi cảnh giới a, nhưng mà lời này rơi xuống Trần Thanh Sơn trong hai lúc, lại là để cho hắn ánh mắt phát sáng lên. Năm cái thần đan cảnh. Hắn ánh mắt sáng rực, nhìn về phía trong sân Bạch Ngọc Cơ, liệt lên khóe miệng. Trong đáy mắt, hắn có một cái cực kỳ lớn gan kế hoạch. Chương 81 Thánh Hỏa Kiếm Ý. 2/5, cầu đặt mua. Người đăng, muốn vô tả để cho ta làm người thị nữ. Thượng quan Nguyệt Thanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ngươi quả thực đang suy nghĩ cái dám ăn. Rất tốt, Bạch Ngọc Cơ sắc mặt lập tức lạnh xuống, mặc dù ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ ở ngươi trên gương mặt đáng yêu, vẽ lên mấy đạo xinh đẹp dấu vết. Nghe vậy, Thượng quan Nguyệt Thanh vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đối với nữ nhân mà nói, mặt thế nhưng là tất cả. Bạch Ngọc Cơ, ngươi không thể làm như vậy. Bên cạnh lôi đài, Thượng quan Nguyệt Thanh thủ hạ lập tức lo lắng hô to, mọi thứ đều là lỗi của chúng ta, ngươi muốn giết cứ giết chúng ta à? Các ngươi tính là thứ gì? Bạch Ngọc Cơ cười lạnh một tiếng, hai cái rắc rưởi, còn chưa xứng ta xuất thủ. Sau đó hắn nhìn về phía Thượng quan Nguyệt Thanh, nếu mày nói, ngươi xác định không làm thị nữ của ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Thượng quan Nguyệt Thanh hận hận nhìn xem Bạch Ngọc Cơ, tính tình cương liệt. Được, rất tốt. Bạch Ngọc Cơ thân kiếm chấn động, không nói hai lời, hướng thẳng đến Thượng quan Nguyệt Thanh trên mặt rơi đi. Nhưng mà một khắc sau, kinh khủng tiếng gió bên tai bờ bỗng nhiên nổ vang. Bạch Ngọc Cơ sắc mặt đổi biến, vội vàng bước ra nhanh lùi lại. Oen, lôi đài chấn động. Một bóng người xuất hiện ở Bạch Ngọc Cơ phía trước vị trí. Ngươi là ai? Bạch Ngọc Cơ sắc mặt kinh sợ, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, giờ phút này chỉ sợ đã bị công kích được. Lần tránh cũng thật là nhanh. Bóng người tự nhiên là Trần Thanh Sơn, hắn hơi có chút kinh ngạc. Một quyền này, mặc dù không dùng khí lực gì, nhưng là không phải là cái gì thông thường trúc cơ võ giả có thể trốn rơi. Quả nhiên nhân bảng đệ thập, vẫn còn có chút thực lực. Thượng quan Nguyệt Thanh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Thanh Sơn, cũng là khẽ giật mình, ngay sau đó hơi hơi tỏa sáng. Mặc dù Trần Thanh Sơn là đưa lưng về phía nàng, thế nhưng cao to dáng người, rộng rãi bờ vai, nhìn qua nhưng là vô cùng vĩ đại. Không hiểu, cho nàng một loại cảm giác an toàn. Uy, nếu không muốn chết, nắm chặt lăn xuống. Trần Thanh Sơn nghiêng đầu, bình tĩnh nói. Mặc dù chỉ là một cái bên mặt, lại làm cho Thượng quan Nguyệt Thanh ánh mắt mẩn ngơ. Mắt sáng như sao, mặt như lao tước. Nhất là cái kia giống như cô lang đồng dạng khí chất, giống như là một cái tay, kích thích tiếng lòng của nàng. Còn chưa cút. Trần Thanh Sơn nhướng mày, có chút không kiên nhẫn. Hùng cái gì a? Thượng quan Nguyệt Thanh lấy lại tinh thần, lập tức có chút mất hứng, từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa từng có người nào nói với nàng qua lăng chữ. Nam nhân này lại còn nói hai lần. Bất quá thân thể của nàng là thành thực, đội vàng nhảy xuống lôi đài. Thánh nữ đại nhân, ngài không có sao chứ? Hai tên thủ hạ nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, đừng phiền ta. Thượng quan Nguyệt Thanh lúc này một đôi mắt đẹp cũng không nguyện ý từ Trần Thanh Sơn trên thân rời nhà máy. Nàng rất xác định mình cũng không quen biết nam nhân này, nhưng hắn vì sao muốn giúp mình đây? Trần Thanh Sơn là không biết Thượng quan Nguyệt Thanh ý nghĩ, bằng không thì chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng, giúp ngươi. Đơn giản muốn nhiều, tất cả bất quá là vừa lúc mà gặp mà thôi. Ngươi là ai? Bạch Ngọc Cơ hỏi lần nữa, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Ở Trần Thanh Sơn trên thân, hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, có thể khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm, tất nhiên là nhân bảng cấp cao thủ. Nhưng nhân bảng bên trên cao thủ, hắn đều nhận biết, mà người này lại là mười phần lạ lẫm, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Ngươi đoán? Trần Thanh Sơn hài hước nói ra. Ngươi? Như vậy ngôn ngữ, không khác khinh thị. Tu luyện đến nay, hắn còn không có bị đối đãi như vậy qua. Người kia là ai a? Dưới đài cũng có người đặt câu hỏi. Là nhân bảng bên trên cao thủ sao? Không biết. Mặc dù ta rất khâm phục hắn đi lên cứu thánh nữ đại nhân, nhưng Bạch Ngọc Cơ thế nhưng là nhân bảng đệ thập cao thủ a, đây coi như là muốn chết a. Ta xem không nhất định, hắn nếu dám đi tới, giải thích khẳng định có lực lượng, cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân mà lui. Ngươi, rất tốt, Bạch Ngọc Cơ thân kiếm nhất chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, dám ở dưới kiếm của ta cứu người, ngươi là người thứ nhất. Hy vọng. Nói nhảm có thể hay không ít một chút. Trần Thanh Sơn ngắt lời hắn, lão tử đi lên là cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Nắm chặt xuất kiếm, cho ta nhìn xem nhân bảng đệ thập thực lực. Nghe vậy, Bạch Ngọc Cơ sắc mặt tái nhợt. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được dám như thế không nhìn hắn người. Rất tốt, ngươi. Bạch Ngọc Cơ nghiến răng nghiến lợi. Nghe không hiểu tiếng người, đều gọi ngươi đừng nói nhảm. Trần Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, tiếng như sấm rền, trên lôi đài nổ vang. Một chút tới gần, vô ý thức bị kín lỗ tai. Muốn chết. Bạch Ngọc Cơ không chịu nổi, khuôn mặt dữ tợn, Thánh Hỏa kiếm, Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Hỏa tinh điểm điểm, ở mũi kiếm nổi lên, sau đó hóa thành mãnh liệt đại hỏa, hướng về Trần Thanh Sơn ép tới. Lúc này mới giống dạng. Trần Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, như là bạo khởi hung thú, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hắn giống như là căn bản không sợ hỏa diễm bỏng một dạng, trực tiếp vọt vào đại hỏa. Làm sao có thể? Bạch Ngọc Cơ con ngươi co rụt lại, hắn thi triển ra hỏa diễm cũng không phải ngọn lửa thông thường, mà là dùng Thánh Hỏa Thiên Diễm quyết ngưng tụ ra. Cho dù là luyện thể võ giả, cũng không có khả năng không chút tổn hao nào. Ngươi cái này hỏa là dùng để ấm tay sao? Trần Thanh Sơn thanh âm từ trong hỏa hoạn vang lên, cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng từ hỏa diễm bên trong đi ra. Đưa tay phách diệt trên bả vai một chút tiểu hỏa tinh, Trần Thanh Sơn nhìn phía Bạch Ngọc Cơ, cái kia như là dã thu ánh mắt khiến cho trong lòng run lên. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Cơ cắn răng, để tâm tình của mình bình định xuống tới, vì sao ta hỏa diễm không cách nào đối với hắn sinh ra tổn thương? Chỉ tiếc, mặc cho hắn nghĩ thế nào, đều sẽ không nghĩ tới Trần Thanh Sơn tu luyện cũng là Thánh Hỏa Thiên Diễm quyết, hơn nữa cấp độ đã cao hơn hắn, căn bản không sợ hỏa diễm. Thực lực của người này, rất có thể vượt qua ta, phải dùng thực chiêu. Bạch Ngọc Cơ ánh mắt trầm ngưng xuống tới, khí thế cũng theo đó biến hóa. Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại, rốt cục làm thật. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng có thể bức ta sử dụng kiếm ý, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Dứt lời, Bạch Ngọc Cơ trên thân cũng bỗng nhiên hiện lên hơi thở nóng bỏng, như là trên bầu trời liệt nhật, toàn bộ tứ phương lôi đài nhiệt độ đều đang kịch liệt lên cao. Trung quanh một chút tới gần đám người vội vàng lui lại. Thánh Hỏa kiếm ý, Nam Thành. Bạch Ngọc Cơ giống to, trong tay linh kiếm cũng thay đổi thành xích hồng sắc. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Thế mà có thể làm cho Bạch Ngọc Cơ sử dụng kiếm ý. Người đứng xem, nguyên một đám kinh hãi. Nhất là Thượng quan Nguyệt Thành, nàng thực sự không nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy, cho dù là Bạch Ngọc Cơ, đều bị bức sử dụng át chủ bài tịch. Chương 82 giẫm bạo. Tĩnh Mịch. 3/5, cầu đặt mua. Người đăng, muốn mô tả ý cảnh, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được. Cho dù là một ít thần đan cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể có được ý cảnh. Mà muốn lĩnh ngộ ra năm thành kiếm ý, cái này cần thiên phú rất cao. Sợ chưa, không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Đang lúc Trần Thanh Sơn trong lúc suy tư, Bạch Ngọc Cơ lại là nói ra. Hắn còn tưởng rằng Trần Thanh Sơn là bị khí thế của hắn trấn nhiếp, trong lòng lập tức lớn lên xả được cơn giận. Sợ? Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, sau đó lắc đầu, ngươi ngay cả để cho ta xuất đao tư cách đều không có. Đao? Nghe đến chữ đó, Bạch Ngọc Cơ mới phát hiện Trần Thanh Sơn trên lưng lại còn có một thanh đao. Điều này nói rõ cái gì? Người này mạnh nhất không phải nhục thân, mà là đao pháp. Cái này, Bạch Ngọc Cơ lưng bỗng nhiên nổi lên một hơi khí lạnh, nhục thân đều đã như thế cường hãn, đao kia pháp chẳng phải là càng kinh khủng. Niệm này, hắn chợt cắn răng một cái, hét lớn, Thánh Hỏa kiếm, hạo nhập giữa trời. Không thể lại nghĩ thêm nữa, nếu không mình tất cả tự tin đều sẽ biến mất. Hoa, ẩn chứa năm thành kiếm ý kiếm mang, như là một vòng tròn dương, hướng về Trần Thanh Sơn chém tới. Nhưng mà Trần Thanh Sơn nhưng chỉ là giơ tay lên. Ý tứ gì? Lấy tay. Không chỉ là Bạch Ngọc Cơ, ngay cả đám người chung quanh đều ngẩn ra. Đây không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Phải biết đây chính là ẩn chứa cường đại kiếm ý công kích đá hoành. Nhưng mà va chạm thời điểm, tất cả mọi người ngây dại. Chỉ thấy Trần Thanh Sơn thân thể giống như thương nhai bên trên kình tùng, không nhúc nhích tí nào, không có nửa bước lui lại. Mà cái kia hiện ra hào quang màu bạc tay phải nắm được kiếm mang, khiến cho không được tiến thêm. Xoạt xoạt. Sau một khắc, năm ngón tay dùng sức, kiếm mang giống như gương sáng vỡ vụn, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trợn mắt hốt mồm, trố mắt ngất mồm. Bạch Ngọc cứng ngốc. Cho dù là nhân bảng đệ nhất, danh xưng trúc cơ vô địch, nhục thân xương vương cổ duy nhất cũng không dám lấy tay tiếp kiếm ý của hắn công kích ra, mà người này chẳng những tiếp nhận, còn cho bóp nát. Kiếm ý của mình lúc nào trở nên yếu ớt như vậy? Nếu như 10 vị trí đầu là loại trình độ này mà nói, như vậy ta đại khái có thể tưởng tượng nhân bảng đệ nhất thực lực. Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu, tốt rồi, chơi cũng không xê xích gì nhiều, nên tiến vào chính đề. Chơi. Bạch Ngọc Cơ trong lòng lắc kín, trong mắt xuất hiện phẫn nộ. Hắn nghiêm túc như thế chiến đấu, thậm chí còn sử dụng mạnh nhất kiếm ý, nhưng người này trong mắt nhưng chỉ là chơi, chỉ là một trận trò đùa. Ngươi muốn làm gì? Cái gì chính đề? Bạch Ngọc Cơ thanh âm bên trong đè nén phẫn nộ, hắn muốn biết Trần Thanh Sơn cái gọi là chính đề là cái gì. Chính đề là được. Mẹ mẹ cổ, Trần Thanh Sơn nụ cười chậm rãi trở nên dữ tợn, trong mắt càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn thấy cái này ánh mắt, Bạch Ngọc Cơ con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lạnh bướt. Ở Trần Thanh Sơn trong mắt, hắn thấy được sát ý lộ liễu. Không đúng, gia hỏa này lại muốn giết hắn. Bèn, Trần Thanh Sơn trong nháy mắt động, như là bu lôi, có thể tiếp nhận thần đan cảnh tứ trọng lôi đài, thế mà ở dưới chân hắn đánh rách tả tơi. Bạch Ngọc Cơ sắc mặt hoảng sợ, quay người liền muốn thoát đi lôi đài, chỉ là vừa mới nhảy lên trong nháy mắt, một cái như là như sắt thép cứng rắn tay, bắt lấy mắt cá chân hắn. Không, cứu ta! Bạch Ngọc Cơ cuồng loạn hô to. Bèn, lôi đài chấn động, xuất hiện một cái hố sâu, Bạch Ngọc Cơ trực tiếp bị Trần Thanh Sơn nện vào trong võ đài. Ngươi không thể giết ta! Bạch Ngọc Cơ cả người xương cốt vỡ vụn, trong miệng ho ra máu, hoảng sợ nhìn xem Trần Thanh Sơn. Phải không? Trần Thanh Sơn khoẹt miệng dương lên. Ba, một cước đặt xuống, Bạch Ngọc Cơ đầu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Tĩnh mịch, quỷ dị tĩnh mịch. Tứ phương trung quanh lôi đài khoảng chừng hơn vạn đám người, nhưng giờ phút này lại là lặng ngắt như tờ, không có người nói chuyện. Bọn họ nguyên một đám miệng mở rộng, trong mắt đều là không dám tin, giống như là không thể tin được mình nhìn thấy. Nhân bảng đệ thập, Thánh Hỏa cốc thiếu cấp chủ, thế mà bị giết. Hoa. Sau một khắc, đám người xôn xao, nhao nhao lui lại, giống như là sợ hãi cùng Trần Thanh Sơn dính vào nửa điểm liên quan. Thiếu chủ. Kinh sợ tiếng đông nhiên vang lên, năm đạo bóng người từ một bên trên lầu chót lao đến. Thần đan cảnh cường giả, chọn vẹn năm tên. Rốt cục đi ra. Trần Thanh Sơn không những không hoảng hốt, trên mặt thậm chí còn lộ ra vui mừng. Năm người này mới là hắn chân chính mục tiêu. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị rút ra ma đao thời điểm, một đạo tiếng đàn lại là vang lên, như là gợn sóng sẽ qua. Thánh Hỏa cốc năm vị, nơi này là tứ phương lôi đài, đến tuân theo quy củ, muốn báo thủ, có thể đi ngoài thành chờ đợi. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở trong thành quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Năm người kia biến sắc, cắn răng, rất là không cam lòng bộ dáng. Cuối cùng chỉ có thể đằng đằng sát khí dốc thịt Trần Thanh Sơn một cái, hận hận rời đi. Nói thật, không chỉ là bọn họ năm cái, cơ hồ là tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới Bạch Ngọc Cơ sẽ bị giết chết. Nhưng phàm là người bình thường, đều sẽ không làm như vậy. Phải biết giết chết Bạch Ngọc Cơ, chẳng khác nào cùng Thánh Hỏa cốc là địch. Bị một cái nhị phẩm tông môn nhớ thương bên trên, suy nghĩ một chút đều là tiền đồ một vùng tăm tối. Cho nên người chung quanh mới có thể từng cái vội vàng né tránh, giống như là tránh đi thai tinh một dạng không. Thiên Ma Tông, người này, các ngươi đảm bảo sao? Năm người kia bên trong một người cầm đầu, lúc rời đi tức giận giống to. Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, năm người này thực lực cao nhất cũng bất quá thần đan tứ trọng, hắn như rút đao, có thể đem hắn toàn bộ chém giết, nhưng mà lại là bị thanh âm này cho ngăn trở. Nơi này dù sao cũng là cổ thành, trừ bỏ tứ phương lôi đài có thể chiến đấu bên ngoài, địa phương khác đều là cấm chỉ giới đấu. Đem hơi hơi rút ra một thước ma đao một lần nữa cắm vô, Trần Thanh Sơn chuẩn bị đi ngoài thành, đem năm cái kia ra hỏa tiêu diệt. Chỉ là cái này lúc, thượng quan Nguyệt Thanh thiếu nữ này lại là nhảy lên lôi đài, ngăn ở Trần Thanh Sơn trước mặt. Có việc. Trần Thanh Sơn nhìn xem nàng, ánh mắt của hắn có chút uy nghiêm, để thượng quan Nguyệt Thanh lập tức có loại nhìn thấy mình tông chủ phụ thân ảo giác, trong lòng thế mà hiện lên sợ hãi cảm xúc. Hắn cũng không phải cha ta sợ cái gì? Thượng quan Nguyệt Thanh vội vàng lắc đầu, đem cái này suy nghĩ cho tán đi. Cái kia, ngươi đã cứu ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm sao? Thượng quan Nguyệt Thanh nắm nuốt góc áo, có chút mong đợi nói ra. Không rảnh. Trần Thanh Sơn nói ra, sau đó cùng hắn sát vai mà qua. Thượng quan Nguyệt Thanh khẽ nhếch miệng, tựa hồ không nghĩ tới mình sẽ bị cự tuyệt một dạng. Vội vàng xuất ra gương đồng nhỏ, chiếu mình, vẫn là đẹp như vậy, ai chờ ta một chút, chờ ta một chút. Trong lòng vừa tức vừa buồn bực, Thượng quan Nguyệt Thanh đuổi kịp Trần Thanh Sơn, "Uy, ta thế nhưng là Thiên Ma Tông thánh nữ, ngươi cho ta một chút mặt mũi có được hay không? Mọi người ăn một bữa cơm, kết giao bằng hữu a." "Ta không cần bằng hữu." Trần Thanh Sơn tiếp tục đi tới, không có chút nào ý muốn dừng lại. "Người sống một đời, sao có thể không có bằng hữu a?" Thượng quan Nguyệt Thanh tựa hồ đối Trần Thanh Sơn cảm thấy rất hứng thú, không nguyện ý buông tha, "Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tu luyện tổng cần đại lượng linh thạch a, ngươi nếu là trở thành bằng hữu của ta có thể cho ngươi a." "Ta có." Trần Thanh Sơn nói ra. "Không muốn linh thạch, ta có thể cho ngươi đan dược, rất nhiều đan dược." Thượng quan Nguyệt Thanh hơi há ra hai tay. "Chính ta biết luyện chế. Cái kia phù lục, vũ khí đâu? Ta cũng sẽ." Thượng quan Nguyệt Thanh sắc mặt tối đen, gia hỏa này là cố ý nói như vậy, chắn miệng của nàng sao? Một người làm sao có thể cái gì cũng biết? Thượng quan Nguyệt Thanh tức giận nói ra. "Ta chính là bởi vì đã biết, cho nên mới không cần bằng hữu." Trần Thanh Sơn dừng bước lại, nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy. Chương 83 vào tông. 4/5, cầu đặt mua. Người đăng, muốn mô tả khó có thể nói cái này là như thế nào ánh mắt. Băng lãnh, hờ hững, vô tình. Tại thời khắc này, Thượng quan Nguyệt Thanh khuôn mặt lập tức trắng loá như tuyết. Mặc dù là Thiên Ma Tông đệ tử, Ma đạo tông môn, nhưng nàng lại chưa từng thấy ánh mắt như vậy. Ánh mắt này để cho nàng cảm thấy sợ hãi, xuất phát từ nội tâm. "Trở về đi." Thu hồi ánh mắt, Trần Thanh Sơn chuẩn bị rời đi, chỉ lưu lại Thượng quan Nguyệt Thanh có chút kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. "Vị công tử này, xin dừng bước." Đông nhiên có một tên nữ tử áo đen đi tới, hướng về phía Trần Thanh Sơn khẽ không người. "Chuyện gì?" Trần Thanh Sơn thanh âm có chút không kiên nhẫn, ra một cửa thành, đều phiền toái như vậy. "Tiểu thư nhà ta, muốn mời ngài đi qua một lần." Nữ tử áo đen mỉm cười. "Không biết, không đi." Trần Thanh Sơn nói ra. "Công tử, ngươi giết Bạch Ngọc Cơ, có thể nói là gây ra đại họa, một khi ra khỏi thành, hẳn phải chết không nghi ngờ, có lẽ tiểu thư nhà ta là ngươi sinh cơ duy nhất." Nữ tử áo đen vẫn như cũ vừa cười vừa nói. "Tiến gì, sao ngươi lại tới đây?" Thượng quan Nguyệt Thanh tựa hồ lấy lại tinh thần, nhìn thấy đen không tám ý nữ tử thời điểm, lập tức kinh ngạc nói ra. "Tiểu thư muốn gặp hắn." Tiến Di nói ra. "Hắn có cái gì tốt thấy, không phải liền là thực lực cường hãn, dáng dấp còn thật đẹp mắt sao?" Nói ra, Thượng quan Nguyệt Thanh cảm giác có chút không đúng, mình đây không phải đang khen Trần Thanh Sơn sao? "Tiểu thư nhà người là ai?" Trần Thanh Sơn nhìn hai người một cái, suy nghĩ một chút, nói ra. "Thiên Ma Tông, nhị thánh nữ." "Thánh nữ không phải nàng sao?" Trần Thanh Sơn chỉ Thượng quan Nguyệt Thanh. Đối với Thiên Ma Tông, hắn cũng không lý giải. "Nàng là tam thánh nữ." "A, khó trách yếu như vậy." Thượng quan Nguyệt Thanh tức chết rồi, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Trần Thanh Sơn đã bị nàng giết chết vô số lần. "Mang ta đi a." Trần Thanh Sơn trầm ngâm một hồi, hơi hơi có chút hứng thú. "Mời đi theo ta." Tiến Di ở phía trước dẫn đường. Lượng. Thượng quan Nguyệt Thanh hướng về phía Trần Thanh Sơn làm một cái mặt quỷ, sau đó chạy tới phía trước. Khẽ lắc đầu, Trần Thanh Sơn đi theo. Ở Yến Di dẫn đường phía dưới, Trần Thanh Sơn đi tới một cái rất khác biệt tiểu viện. Chiếm diện tích rất lớn, ban công mái cong, giả sơn ao nước, cỏ xanh lạ hồng. Ngẫu nhiên còn có phi điệu rơi xuống, cảnh trí thoải mái. "Thánh nữ, người tới." Yến Di cung kính nói ra. Nội viện, một cái nữ tử áo xanh chính đánh đàn mà ngồi, tóc xanh như suối, như là nở rộ hoa tươi. Chỉ tiếc khí chất của nàng có chút thanh lãnh, cự người ở ngoài ngàn dặm. "Nhị sư tỷ." Thượng quan Nguyệt Thanh rất là thân mật chạy tới, nắm ở nữ tử cánh tay, giống như là một cái chưa lớn lên hài tử. "Ngươi nha, đều nhanh trưởng thành, còn như thế không đầu óc, lại dám cùng Bạch Ngọc Cơ lên tứ phương lôi đài, không muốn sống nữa." Nữ tử ngón tay dùng sức điểm xuống Thượng quan Nguyệt Thanh cái trán, rất là bất đắc dĩ nói ra. "Đó là hắn chọc ta trước, ta nếu là không xuất thủ, hắn sẽ xem nhẹ chúng ta Thiên Ma Tông." Thượng quan Nguyệt Thanh không phục, sau đó lại hì hì cười nói, "Đúng rồi, nhị sư tỷ, làm sao ngươi tới cổ thành nha? Còn không phải ngươi cô nàng này không nhường người bất lo, tông chủ phái ta đi theo ngươi, kết quả thật đúng là bị tông chủ liệu đến, mới ra tông không bao lâu, liền cùng nhân bảng đệ thập Bạch Ngọc Cơ lên tứ phương lôi đài, trở về sau, ngươi nhìn tông chủ làm sao trừng phạt ngươi." "Đương nha, nhị sư tỷ, ngươi đối với ta tốt nhất rồi, tuyệt đối đừng cùng ba nói." Nâng lên tông chủ phụ thân, Thượng quan Nguyệt Thanh lập tức tiểu xỉu. "Tốt rồi, trước không cùng ngươi nói nữa." Nữ tử áo xanh nhìn về phía Trần Thanh Sơn, chỉ trước mặt cái ghế, khẽ cười nói, "Công tử mời ngồi." "Thiên Ma Tông nhị thánh nữ, cửu ngưỡng đại danh." Trần Thanh Sơn ngồi xuống, thuận miệng nói câu. "Cái rắm, mới vừa rồi còn cho là ta là tông môn duy nhất thánh nữ đây. Thượng quan Nguyệt Thanh nhỏ giọng nói thầm, không biết công tử tục danh. Nữ tử áo xanh không thèm để ý chút nào. Trần Thanh Sơn, tên rất hay, Thanh Sơn mây trắng, nhân gian vĩnh hằng cảnh. Nữ tử áo xanh nói ra, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần Thanh Sơn lắc đầu, trực tiếp một chút, đừng quấn. Nữ tử áo xanh ngữ khí trì trệ, ngay sau đó cười khẽ, Trần công tử thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy Uyển Thanh cũng liền không nhiều lời nữa. Ta xem công tử, tư chất tuyệt thế, thực lực cường đại, muốn mời công tử gia nhập ta Thiên Ma Tông. Nữ tử áo xanh tên là Lâm Uyển Thanh. Quả nhiên, Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại, trước khi đến, hắn liền nghĩ đến điểm này. Bạch Ngọc Cơ là nhân bảng đệ thập cao thủ, ta hiện tại mặc dù là thần đăng cảnh, nhưng nếu là đệ thấp tu vi đến trúc cơ cảnh, cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Lâm Uyển Thanh nói ra, chỉ có như vậy cường giả, lại bị ngươi tùy tiện tiêu diệt, nghĩ đến cho dù là nhân bảng đệ nhất cổ duy nhất, cũng chưa chắc như ngươi. Công tử thực lực rất mạnh, có thể ở trúc cơ cảnh nội xưng hùng, nhưng ngoài thành năm người kia chúng quy là thần đan cảnh cao thủ, không phải trúc cơ cảnh có thể ứng phó. Mà ta Thiên Ma Tông chính là nhị phẩm tông môn, thực lực cường đại, mặc dù cùng Thánh Hỏa Cốc so sánh, đích xác có chút không bằng, nhưng bảo vệ ngươi an toàn vẫn là có thể. Hơn nữa lấy công tử thiên phú, một khi vào tông, tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, chờ công tử cường đại về sau, 630 Thánh Hỏa Cốc cũng không dám lại tìm ngươi gây chuyện. Bởi vì cái gọi là thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, công tử suy nghĩ thật kỹ một lần. Nói đến rất không tệ, Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Cái này khiến Lâm Uyển Thanh trên mặt cũng lộ ra ý cười. Chỉ tiếc, con người của ta không thích bị quy củ trói buộc, tông môn cũng không thích hợp ta. Trần Thanh Sơn cười, đứng dậy, huống chi, ngươi cũng không thể đại biểu Thiên Ma Tông, một cái tông môn lợi ích cũng không phải ta có được thiên phú tốt liền có thể. Quan trọng nhất là ngươi phải rõ ràng ta giết chính là ai, đây chính là mối thù giết con, Thánh Hỏa Cốc sẽ bỏ qua ta sao? Hoặc là ngươi cảm thấy Thiên Ma Tông sẽ vì ta mà cùng Thánh Hỏa Cốc khai chiến? Vô luận là có hay không có thể thắng, tông môn thực lực đều phải chí ít hạ xuống một nửa. Lâm Uyển Thanh há to miệng, lại là không nói ra lời. Lực chú ý của nàng phần lớn đặt ở Trần Thanh Sơn giá trị bên trên, lại là không để ý đến vấn đề này. Một cái chưa trưởng thành thiên tài, cũng không phải thiên tài. Xưa nay nay đến, nửa đường chết yểu, nhưng nhiều vô số kể. Tông môn cao tầng nhiều hơn vẫn là chú ý hiện hữu lợi ích, cho dù coi trọng Trần Thanh Sơn thiên phú, cũng không có khả năng thực sự vì hắn cùng Thánh Hỏa Cốc khai chiến. Cho nên, ngươi nghĩ vẫn là quá nông cạn. Trần Thanh Sơn mỉm cười, đi, chư vị. Dứt lời, hắn quay người rời đi.